Chương 376. Mặt mũi việc nhỏ tính mệnh là lớn. Chương 376. Mặt mũi việc nhỏ tính mệnh là lớn. Nhìn xem nhà mình tướng quân lòng tin này tràn đầy bộ dáng, thời khắc này chúng tiên binh, đồng dạng là nhiệt huyết dâng trào sĩ khí tăng vọt. Càng là có người lớn tiếng mở miệng hô một trượng này, nhất định phải đánh ra ta tiên gia huy nghiêm. Hôm nay, chúng ta muốn nhất chiến thành danh. Nhìn trước mắt một màn này, lại nghe lấy cái kia liên tiếp tiếng hò hét, nguyên quả trong mắt không khỏi toát ra thắng lợi giống như vẻ vui thích. Cựu đầu dao đầy mắt khinh thường, lập tức trường kích vung lên, la lớn các huynh đệ. Bọn hắn đều là hổ giấy, đâm một cái liền phá. Chúng ta xông. Đem những tiên nhân này ghê tởm sát mặt, cùng kia đang thương tự tôn, toàn bộ trả đạp cái nát bét. Để bọn hắn từ đâu tới đây, liền chạy trở về đi đâu. Nhìn xem đối diện vọt tới tiên binh, cựu đầu dao thân hình nhảy lên, liền tới đến trên tầng mây đầy mắt khiêu khích chi sắc, nhìn chằm chằm phía dưới linh quả hô kiệt kiệt kiệt. Thứ xưa chính là có lời, cái này vương bài đối với vương bài. Tiểu binh nên đối với tiểu binh, đại tướng nên đối với đại tướng. Cái kia, linh cái gì quả? Ngươi cái này tiên gia tướng quân, không biết có hay không can đảm này, đi lên cùng bản vương đơn độc một trận chiến. Được nghe đối phương khiêu khích, nguyên quả trợn mắt trừng trừng, cầm trong tay trường mâu vung lên. Thân hình nhảy lên thật cao đồng thời, càng làm mở miệng nói ra làm cản. Bản tôn tục danh, cũng là ngươi cái này nhỏ nhỏ ác giao thế nhưng là gọi thẳng. Ngươi thật đúng là gan chó bao hết trời. Bất quá, chỉ bằng ngươi phần này làm phách, bản tôn đáp ứng, hôm nay liền để cho ngươi đã chết có chút tôn nghiêm. Nhìn phía dưới rằng có tình hình chiến đấu, đã là tiến nhập giai đoạn gay cấn. Theo từng tiếng kêu thảm, còn có cái kia cao cao rơi vãi huyết vụ, song phương đều là có người đang không ngừng vẫn lạc đột nhiên, hai người này đúng là đồng thời động. Nhảy lên thật cao, đem trong tay binh khí, hướng phía đối phương hung hăng đâm tới. Cứ như vậy nhìn như tiện tay một kích, hai người lại là riêng phần mình tụ lực đã lâu. Lẫn nhau nội tâm đều biết rõ, tại dưới cảnh giới ngang hàng, mọi người thực lực đều là không có quá lớn khác nhau. Như vậy thì chỉ có một khả năng, xem ai đầy đủ dùng sức, thế tất yếu một kích toàn lực phân ra thắng bại đều là một lòng nghĩ chỉ dùng một chiêu này, liền muốn đem đối phương chém cùng dưới hông. Khi riêng phần mình binh khí mang theo lôi đỉnh chi lực, tiếp xúc bên trên một khắc này mảnh. Theo đạo này trầm muộn thanh âm vang lên, một đạo như là gợn sóng bình thường vòng sáng màu trắng. Vừa mới bắt đầu nhìn xem cực kỳ chậm chạp, lập tức liền cực tốc huyết trương ra phốc. Phốc. Hai đạo cực kỳ thanh thúy phun máu âm thanh, vang lên ở phía dưới đám người bên hai. Nương theo lấy đạo này tiếng vang, chỉ gặp trong trời cao kia, hai đạo nhân ảnh tựa như bắn ra đạn pháo một dạng, hướng phía nơi xa riêng phần mình bay đi thảo. Hai người bọn họ đây là liều cái mạng ra đâu. Bất quá còn tốt, hai bọn họ đều bị thương, ai cũng không có nhặt được tiện nghi. Được rồi, cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta tiếp tục làm chuyện của chúng ta. Phía dưới đám người tùy tiện đậu đen rau muống hai câu sau, tiếp tục bắt đầu chém giết. Không chung, hai người đồng thời miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn một chút đối phương, đều là cũng giống như mình, quần áo tả tơi. Nhìn lại mình một chút, toàn bộ ngực đều trải rộng từng kia vết rách, chính không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Nhìn lại cầm binh khí tay, bị mạnh mẽ lực đạo chấn động phải huyết nhục lật qua, càng là có thể thấy được bạch cốt tầm u, tốt một cái vô cùng thê thảm khụ khụ khụ. Hai người lập tức xoay người, mãnh liệt khục lấy máu. Một hồi lâu sau, hai người lần nữa đứng thẳng người. Cựu đầu dao lập tức hướng phía xa xa nguyên quả khoát tay nói được rồi. Không đánh. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý gì. Đơn giản chính là cái lưỡng bại câu thương, đến cuối cùng ai cũng không chiếm được tiện nghi. Cái kia nguyên cái gì quả, ngươi liền vụng trộm vui đi. Hôm nay đi ra ngoài vì thời gian đang gấp, chưa kịp ăn cơm, cho nên không có khí lực. Nếu không, ngươi sớm còn để bản vương cho bổ đâu. Ta lúc này đói bụng. Chờ ta trở về ăn cơm, khôi phục thể lực, hôm nào lại đến thu thập ngươi. Liên đệ đầu của ngươi, tạm thời tại bờ vai của ngươi phía trên gửi lại mấy ngày đi. Được nghe đối phương lời nói, đang nhìn cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, nguyên quả không khỏi nội tâm vui lên, âm thầm khánh hạnh đạo còn tốt. Đã ngươi mở miệng trước, vậy ta liền không cần lại mất hết thể diện giống như mở miệng. Nguyên quả lập tức cũng là mở miệng nói ra bản tôn từ trước đến nay là cái truy cầu công bằng người, xưa nay không làm loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Đã ngươi chống không bụng đang đi đường, bản tôn hôm nay tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi này, gánh không nổi người này. Đã như vậy, các ngươi đi thôi. Trở về ăn cơm thật ngon, các loại có sức lực, lại đến một trận chiến. Chúng ta đều ở nơi này, chờ các ngươi. Gặp tình hình này, hai người đều là toàn thân buông lỏng, đối với phía dưới vung tay lên nói hôm nay sắc trời đã tối, không nên tái chiến. Tất cả mọi người trở về, nhóm lửa. Đợi hôm nào, cơm nước no nê, chúng ta lại ướp một khung. Phía dưới đám người, nghe thấy lời ấy, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lẫn nhau ác độc mắng nhau vài câu sau, liền một bộ vẫn chưa thỏa mãn rút lui mà đi. Nhìn xem đi xa cựu đầu dao đám người, thời khắc này nhân số, cùng trước khi đến đã là khác nhau một trời một vực. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đối phương đúng là vẫn lạc hơn phân nữa. Lại nhìn phía bên mình, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nguyên bản 1000 tiên binh, giờ phút này tăng thêm những cái kia tàn tật, cũng là không đủ 6 thành ai. Đầy mắt bất đắc dĩ nguyên quả, không khỏi khẽ than thở một tiếng, nội tâm càng là không gì sánh được vẻ bại nói thầm lấy xem ra, nhân gian phần này cũng phụng, thật đúng là không như trong tưởng tượng ăn ngon như vậy. Vực chủ trước đó lo lắng, hiển nhiên là hoàn toàn chính xác. Chúng ta hay là quá mức tự tin, quá mức mạo tiến. Nhân gian này Cửu Châu, sợ là không có đơn giản như vậy nha. Nhìn một chút trước mắt những này thiên binh, nguyên quả lúc này mới lên tiếng nói ra lần này mọi người hẳn là xem rõ ràng đi. Nhân gian này chi địa, ẩn tàng hung hiểm cũng không ít ta. Sau đó, mọi người chúng ta đều phải đến điệu thấp một chút. Kẹp chặt cái đuôi làm người, nếu không, chúng ta sợ là ngay cả lần nữa trở lại tiên giới khả năng đều không có. Gặp tất cả mọi người là túi đầu không nói, nguyên quả tiếp tục mở miệng nói tất cả mọi người tranh thủ thời gian theo ta xuống dưới, hảo hảo chữa thương. Cái này hoàn thành, chúng ta thủ được, chính là căn cứ của chúng ta địa phương. Nếu quả thật thủ không được, mọi người cũng đừng quá mức vẻ vải cùng nản chí. Chúng ta liền đi tìm Linh Vũ tiên tướng bọn hắn tụ hợp đi. mặt mũi việc nhỏ, tính mệnh là lớn. Thời khắc mấu chốt, cũng chỉ có báo đoàn sưởi ấm. Giờ phút này, những này tiên binh mới quay về nguyên quả không ngừng gật đầu phụ họa đúng a. Thật đến thời khắc sống còn, ai lại không muốn để lại lấy chính mình đầu này mạng ra đâu. Chương 377, tiến về Kinh Châu đại lục. Chương 377, tiến về Kinh Châu đại lục. Thời khắc này chưa cắt Vũ Mặc hai nữ, chỉ sợ cũng nói liên tục câu nói khí lực, cũng không có. Trừ cái kia một mặt thường hồng, nơi nào còn có trước đó phần kia trấn định vẻ ung dung. Diệp Hạo nhẹ nhàng là hai người đắp kín mền, đi vào cái kia trên giường quý phi, nhắm mắt ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này, hắn đồng dạng cần lặng lặng cảm thụ một chút, trong thân thể của mình, bên ngoài phát sinh biến hóa. Chư Cắt Vũ Mặc một mặt cẩn thận mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Thượng Quan Sở Âm, cũng là nhìn một cái mở mắt. Hai nữ lập tức cười một tiếng, Chư Cắt Vũ Mặc khẽ than thở một tiếng nói ôi, mẹ của ta ơi a. Cuối cùng là yên tĩnh xuống. Đôi mắt đáng yêu bên trên quản Sở Âm, nhẹ nhàng nắm vuốt góc chăn, đối với nó cẩn thận từng ly từng tí gật đầu nói nắm chặt thời gian híp mắt một hồi đi. Ai biết, sau đó sẽ là dạng gì tình hình. Hai mắt nhắm chặt Diệp Hạo, đối mặt hai nữ này xì xào bàn tán, giờ phút này căn bản lười đi để ý tới. Một lát sau, đối mặt thân thể của mình biến hóa, Diệp Hạo nội tâm cũng không nhịn được một trận sợ hãi thán phục. Bây giờ chính mình, không gần như chỉ ở thực lực cùng trên cảnh giới đạt được chất tăng lên. Liền ngay cả thân thể này lực phòng ngự, đem so với trước, cũng là mấy cái nấc thang vượt qua. Không chút nào khoa trương, nếu là lần nữa đối mặt cá voi trách cái kia cực lực một quyền. Diệp Hạo chính là đứng ở nơi đó, để hắn tùy ý luận oanh, cũng tất nhiên là lông tóc không tổn hao gì đang chìm tịch tại cái này nhẹ nhẹ sợ hai thán phục bên trong. Đột nhiên, điền dai dai cái kiêng lịch ngậm thanh âm xuất hiện ở Diệp Hạo trong đầu ha ha ha. Phu quân của chúng ta, hay là ta cùng Linh Giao tỷ hiểu ngươi đi. Diệp Hạo không khỏi hơi nhướng mày, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình. Lập tức, điền dai dai thanh âm vang lên lần nữa xong việc liền mau chạy ra đây đi. Tất cả chúng ta đã thay các ngươi chuẩn bị lên rượu ngon thức ăn ngon. Càng thêm mấu chốt chính là ngươi anh vợ Diệp Hi cùng phát tới tin tức trọng yếu cho ngươi. Được nghe lời nói, Diệp Hạo nội tâm không khỏi chấn động, lập tức đứng dậy, đối với Chư Cắt Vũ Mặc hai người nói ra hai vị phu nhân, đừng có lại chớp mắt. Chúng ta được ra ngoài. Chư Cắt Vũ Mặc cùng Thượng Quan Sở Âm đột nhiên mở mắt, trước đó vô tận đủ dụ không còn sót lại chút gì đổi chi mà đến, là hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng hử. Thượng Quan Sở Âm một tiếng hừ nhẹ, lập tức mở miệng nói ra ngươi thật đúng là kê tật đâu, trò xiếc gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Một bên Chư Cắt Vũ Mặc lập tức mở miệng nói ra ngươi cũng đừng đắc ý, chờ cái gì thời gian, chúng ta chín cái các sư tỷ tề tụ. Không phải đánh tới ngươi túi đầu xương thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể. Nhìn ngươi cái kia đắc ý kỉnh. Hừ. Nhìn xem hai nữ cái kia một mặt khinh phục, Diệp Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra ha ha ha. Bảo bối của ta phu nhân đâu? Các ngươi cái này không chịu thua bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. Về phần các ngươi nói tới tình huống, vi phu có thể rất là chờ mong. Nếu không phải khả năng có chuyện lớn phát sinh, vi phu không phải hảo hảo trừng phạt ngươi hai vị một chút. Được nghe có việc phát sinh, Chư Cắt Vũ Mặc hai nữ cũng không còn định lượm, lập tức một trận trang điểm, triệt bỏ kết giới. Một chỗ lại lớn lại hào hoa xa xỉ trong đình viện, chúng nữ hai canh giờ cố gắng, các loại chân tu mỹ thực, bày một bàn lớn. Khi Diệp Hạo mang theo hai nữ xuất hiện một khắc này, toàn bộ trong viện triệt để sôi trào ra. Hoàng phủ Nam Hâm cùng Vũ Văn Vân hơn hai nữ, vội vàng đem Chư Cắt Vũ Mặc cùng Thượng Quan Sở Âm cho lôi đến một bên. Từ các nàng cái kia tràn đầy tò mò trong ánh mắt, liền không khó đoán ra. Chư Cắt Vũ Mặc hai nữ, cái này còn không có tỉnh táo lại, lại được lại phí miệng lưỡi, tốt nguyên một giải thích. Phương Thấm Vũ Mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, lại là đi theo táo đỏ sau lưng, loay hoay gọi là một cái giám đỉnh cái giám đỉnh. Cái này không gì sánh được nhu thuận bộ dáng, rất là làm người thương yêu. Liền ngay cả một bên Diệp Hạo, cũng là không khỏi nhìn nhiều mấy mắt. Nhìn xem Diệp Hạo lục quang kia chuyển ánh mắt, Điền Giai Giai cùng Công Tôn Mỹ Tịch đối mặt cười một tiếng. Lập tức đi vào Diệp Hạo trước mặt, cũng không có vội vã nói ra anh vợ gửi tới tin tức, mà là đem Phương Thấm Vũ tình huống đối với Diệp Hạo cẩn thận nói một lần. Nhìn xem đầy mắt mong đợi hai nữ, Diệp Hạo sờ lên cái mũi của mình, lập tức mở miệng nói ra vậy các ngươi nhưng phải dùng nhiều chút tâm tư, hảo hảo tăng lên một chút thực lực của nàng nha. Nghe thấy lời ấy, Điền Giai Giai không khỏi đối với nó trợn trắng mắt nói thực lực của nàng có thể hay không nhanh chóng tăng lên, cái này còn không phải quyết định bởi tại phu con ngươi. Ngươi suy nghĩ gì thời điểm để nàng cất cánh? Nàng không phải từ khi nào bay nha. Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Điền Giai Giai nói ra những chuyện này, không đều là ngươi cái này đại bí, tại thế phu quân an bài nha. Ngươi sư tôn Như Tuyết không tại, những chuyện này không đều là ngươi cái này đại bí tại thống nhất điều hành à? Gặp Điền Giai Giai cái kia mặt mũi tràn đầy vui cười kỉnh, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói ra những chuyện này, ngươi thế phu quân giữ cửa ải an bài liền tốt. Trước tiên nói một chút, anh vợ đến tột cùng phát tới tin tức gì? Điền Giai Giai lúc này mới đem Diệp Hi cùng trong tin tức nội tâm đối với Diệp Hạo nguyên bản nói một lần. Suy nghĩ một lát sau, nhìn xem cái này tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, Diệp Hạo nhẹ gật đầu nói ra mọi người chúng ta trước dùng cơm đi. Vi phu nhưng phải hảo hảo nếm thử thủ nghệ của các ngươi đâu. Một lúc lâu sau, gặp tất cả mọi người không sai biệt lắm, Diệp Hạo chậm rãi mở miệng nói ra các phu nhân, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Vi phu đến tiến đến cái kia Kinh Châu đại lục, nhìn một cái đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Gặp Diệp Hạo đang muốn đứng dậy, Văn Linh Giao lập tức mở miệng nói ra phu quân, ngươi không thể nào là dự định một người tiến về cái kia Kinh Châu đại lục đi. Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn Diệp Hạo, lập tức lại nhìn về phía một bên Văn Linh Giao. Không đợi Diệp Hạo mở miệng, Văn Linh Giao nói tiếp ngươi dạng này hành động độc lập, không thể được. Ngươi phải đem ngươi đại bí cho mang ở bên cạnh. Nếu không, có cái gì tin tức trọng yếu, ai nói cho ngươi đây? Nhìn xem Văn Linh Giao ánh mắt quái dị kia, Điền Giai Giai trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì một dạng. Vội vàng một thanh kéo Diệp Hạo cánh tay nói ra các ngươi cứ yên tâm đi. Mặc kệ đi chỗ nào, ta cùng phu quân đều là một tấc cũng không rời. Dù sao, ta thế nhưng là phu quân tình báo thu thập trung tâm nha. Nói đi, Điền Dai Dai còn đối với Văn Linh Giao cố ý nhún nhún lông mày. Nói bóng gió chính là, tỷ muội, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem phu quân cho thấy gắt gao, định sẽ không để cho cái kia hai cái hồ ly tinh có rảnh có thể chui. Một phen bàn giao sau, Diệp Hạo liền dẫn Điền Dai Dai đạp trên bóng đêm ngự kiếm mà đi. Chương 378, trắng xóa xanh nhạt. Chương 378, trắng xóa xanh nhạt. Nhìn xem cái kia cực tốc mà đi kiếm quang, đầy mắt vẻ khiếp sợ Văn Linh Giao không khỏi khẽ than thở một tiếng, ông trời của ta rồi. Phu quân bây giờ cái này ngự kiếm tốc độ cũng quá nghịch thiên đi. Cái này cùng trước đó so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Nếu là chúng ta đều có tốc độ như vậy, về sau chúng ta liền không lại cần truyền tống trận này nữa nha. Lập tức, Văn Linh Giao đối với bên cạnh chúng nữ mở miệng nói ra bọn tỉ muội. Mọi người nhưng phải dụng tâm hảo hảo tu luyện a. Phu quân thực lực này thế nhưng là tăng lên quá nhanh. Kinh Châu đại lục, hoàn thành, Bạch Thanh Khâu cái kia hương thơm ấm áp trong quê phòng. Hương Nguyễn Thêu đạp phía trên, giờ phút này đang nằm một bộ không gì sánh được uyển chuyển thân thể. Thon dài thân hình, tại cái kia một thân thúy xanh toái hoa đai lưng váy dài bao khỏa phía dưới, cái kia linh lung uyển chuyển thật sự là nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, dù cho cả người cứ như vậy lặng lặng nằm thẳng ở nơi đó, cũng hoàn toàn không che giấu được cái kia miêu tả sinh động, làm cho người tắc lưỡi phun lửa đường cong. Tinh mỹ đến cực hạn ngũ quan, như là phấn trạm ngọc xây đồng dạng. Mày như núi xa, lông mi cong cong, hơi nhếch lên môi đỏ mỏng mà gợi cảm. Cho dù hai mắt nhắm nghiền, cũng không khó phỏng đoán đến, đôi mắt đẹp kia là cỡ nào thâm thúy mà mê người. Thời khắc này Bạch Thanh Câu cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên nữ tử trước mắt này. Phim hay khắc sau, đúng là tự lẩm bẩm bộ dáng này, cũng quá đẹp đi. Vóc người này, cũng quá nóng bỏng đi. Liền ngay cả ta như thế một nữ tử, đều có chút vì đó động tâm cảm giác. Cái này nếu như bị những cái kia, chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ nam nhân trông thấy, ai còn có thể đem cầm được. Bạch Thanh Khâu lập tức lắc đầu nói ra nguyên bản ta coi là, chúng ta ba tỷ muội, liền đủ coi là tuyệt thế phong thái thế gian hắn hữu. Ai có thể nghĩ, từ khi gặp Diệp Hạo những nữ nhân kia, ta mới biết được, thế gian này, có thể cùng chúng ta sánh ngang nữ tử, thật đúng là không ít. Chỉ ít tại cái kia Diệp Hạo bên cạnh, đúng là không ít. Nhưng là, ta là tuyệt đối không ngờ rằng, tùy tiện đi một chuyến Dương Châu đại lục, liền nhặt được cái ngươi dạng này tuyệt thế mỹ nữ trở về. Thời gian nào bắt đầu, chúng ta dạng này tư sắc đều là khắp nơi có thể thấy được sao? Nói đến đây, Bạch Thanh Khâu không khỏi lần nữa lắc đầu chậc chậc chậc. Người này dáng dấp đẹp mắt, còn chưa tính. Mấu chốt ngươi cái này, ngực. Chỉ sợ đều vượt qua chúng ta ba tỷ muội trình độ đi. Tại sao có thể có như thế nữ tử hoàn mỹ tồn tại đâu? Nhìn xem cái kia nhô thật cao, đầy mắt hiếu kỳ Bạch Thanh Khâu, đúng là chậm rãi vươn xanh thẳm tay ngọc. Từng bước hướng phía trước ngực kia tới gần, đang lúc muốn đem cái kia váy toái hoa cho triệt để xốc lên thời khắc tam muội. Ngươi còn có hay không cái chính hình, đây chính là cái hôn mê bất tỉnh bệnh nhân. Ngươi cũng không cảm thấy ngại hạ thủ được. Bạch Thanh Tiễn thanh âm, đúng là như vậy đột ngột vang lên, chính ngươi cũng là nữ nhân, tại sao lại có như thế lòng hiếu kỳ đâu? Bạch Thanh Câu lập tức thu tay lại, tâm không cam tình không nguyện giới cười quay người ai nha. Nhị tỷ, người ta chính là đơn thuần hiếu kỳ nha. Dạng này quy cách, thế nhưng là không phổ biến nha. Ta chính là muốn nhìn kỹ một chút, trừ chúng ta ba tỷ muội bên ngoài, những người khác đều là cái gì bộ dáng nha? Nhìn đối phương cái kia trực câu câu ánh mắt, Bạch Thanh Thiện không khỏi nâng lên cánh tay che ở trước ngực, lập tức sụ mặt mở miệng nói ra ngươi cũng bao lớn người, hay là lấy trước kia cái đức hạnh, liền biết nhìn lén ta cùng đại tỷ. Gặp tình hình này, Bạch Thanh Câu không khỏi ha 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 mà cười cười nói ra các ngươi đều là chị ruột của ta, ta đều nhìn quen không sợ hãi. Ngươi chính ở chỗ này bưng bít lấy làm cái gì? Lại nói, ta nhìn ngươi, còn cần nhìn lên à? Về phần cái này người khác, ta còn thực sự là chưa từng gặp qua, thật sự là có chút hiếu kỳ. Lại nói, cái này lại có cái gì quá không được nha? Đều là nữ nhân, nhìn liền nhìn, lại chưa chắc sẽ thiếu khối thịt. Nàng một mực hôn mê, ngươi không nói, nàng cũng không biết, đúng không? Thấy đối phương vẫn là cái kia một mặt không có chính hình, Bạch Thanh Thiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ai. Ta không cùng ngươi kéo cái này. Nhớ kỹ, ngươi cũng đừng lại đánh nàng chủ ý. Nói điểm chính sự đi. Đều thời gian dài như vậy, cái kia Diệp Hạo, làm sao còn cũng không đến tìm chúng ta đâu? Chẳng lẽ lại, chỉ chút chuyện như vậy tình, còn có thể đem cái kia Diệp Hy cùng cho làm khó? Gặp Bạch Thanh Khâu đồng dạng một mặt mờ mịt, Bạch Thanh Thiện mở miệng lần nữa nói ra nữ tử này thương tích quá nặng, dựa vào trong tay chúng ta những đan dược này, chỉ sợ nàng không chống được quá lâu. Nhìn xem nhà mình nhị tỷ cái kia vẻ mặt buồn thiu, Bạch Thanh Khâu đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức mở miệng nói ra ai nha. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng, cô nương này cách cái chết còn sớm đây. Cái kia Diệp Hạo, không chừng liền đã đang trên đường tới nữa nha. Diệp Hy cùng một cái uy tín lâu năm đế giả, chút chuyện này, sợ hay là ngăn không được hắn nha. Lập tức Bạch Thanh Khâu một mặt nụ cười quỷ quệ, nhìn xem Bạch Thanh Tiễn hỏi nhị tỷ. Ngươi thành thật cho ta nói, ngươi có phải hay không rất chờ mong nhìn thấy cái kia Diệp Hạo? Ngươi có phải hay không đã yêu đối phương? Nghe thấy lời ấy, Bạch Thanh Tiễn gọi là một cái im lặng, đang muốn mở miệng đột nhiên hơi nhướng mày, lập tức quay người hướng phía ngoài phòng bước đi. Một bên Bạch Thanh Khâu, đồng dạng cảm nhận được một đạo giống như đã từng quen biết khí tức, nội tâm không khỏi vui mừng, lập tức bước nhanh đi theo ha ha ha. Thanh Khâu ngoan ngoãn, tương lai của ta phu nhân, còn không mau chạy ra đây, nên đón tương lai của người phu quân. Khi Diệp Hạo thanh âm đột ngột vang vọng tại trên bầu trời của hoàng thành thời điểm đang uống rượu hiệu trường tồn, chợt cảm thấy hoa cúc siết chặt, lập tức chui vào chăn của mình. Nhìn xem trong hư không cái kia vĩ nạn thẳng tắp thân hình, tuấn mỹ gương mặt, cái kia không ai bị nổi khí thế. Bạch Thanh Thiện thời khắc này nội tâm, triệt để không có khả năng lại bình tĩnh. Nội tâm của mình đã từng thật nhiều lần, huyễn tưởng qua dáng dấp của người đàn ông này. Nhìn thấy chân nhân giờ khắc này, nàng mới biết được, nàng huyễn tưởng, xa xa không có trước mặt cái này chân nhân như vậy hoàn mỹ. Hồi tưởng đến Diệp Hạo vừa rồi lời nói, Bạch Thanh Thiển đã bị chấn kinh đến không biết nên nói cái gì là tốt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mở mịt nhìn xem bên cạnh Bạch Thanh Câu. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Bạch Thanh Câu, nhìn xem trong hư không một mặt đắc ý Diệp Hạo. Nhìn lại mình một chút nhị tỷ cái kia ánh mắt quái dị, không khỏi mày liêu quét ngang, để kiếm liền hướng phía Diệp Hạo vọt tới cái tên Vương Bát Đản ngươi, vừa đến đã chiếm ta tiện nghi, còn nhất định phải lớn tiếng như vậy. Ngươi là sợ, nơi này tất cả mọi người nghe không được, đúng không? Chương 379. Nhất định phải được Diệp Hạo. Chương 379, nhất định phải được Diệp Hạo đối mặt nổi giận đùng đùng Bạch Thanh Câu, Diệp Hạo lại là một mặt nhu tình mật ý phu nhân, lâu như vậy không thấy, ngươi chẳng lẽ liền không muốn vì phu à? Cái này vừa mới thấy phía trên, vì sao không phải đem không khí này khiến cho như vậy kiếm bạt nỗ trường đâu? Người cái này dẫn theo kiếm, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thật đúng là đáng yêu tới cực điểm. Ngươi biết không? Vi phu thật đúng là rất ưa thích. Không đợi đối phương nói chuyện, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói thì sao? Chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn mưu sát thân phu a? Gặp Diệp Hạo vừa cùng chính mình nói chuyện, một bên lại nhìn mình chằm chằm nhị tỷ, sắc mị mị không rời mắt. Giờ này khắc này Bạch Thanh Câu, thật có thể nói là vừa thẹn vừa giận lại ăn dấm. Thừa dịp Diệp Hạo không chú ý, trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm quang liền thẳng chém đối phương mặt mà đi. Bất thình lình một kiếm, liền liên hạ phương Bạch Thanh Thiện đều là tuyệt đối không ngờ rằng đối mặt đạo này ngoan lệ, lại mang theo một tia vị chua kiếm quang, Diệp Hạo đúng là không núc ních tí nào. Mắt thấy như vậy, Bạch Thanh Câu nội tâm lập tức có loại cảm giác hối hận. Không khỏi mắng thầm, ngu xuẩn, ngươi cũng không biết tránh một chút không? Vạn nhất đâm tại trên mặt ngươi, coi như xong chứng. Nghĩ tới chỗ này Bạch Thanh Câu đang muốn mở miệng, đột nhiên, cực kỳ quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Hạo chậm rãi duỗi ra hai cây đầu ngón tay. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Diệp Hạo đúng là liền như vậy hời hợt kẹp lấy đạo kiếm quang kia. Lập tức nhẹ nhàng vừa dùng lực, một tiếng vang dọn, kiếm quang chính là vỡ vụn ra. Một bên Điền Dai Dai vội vàng bắt lấy Diệp Hạo ngón tay, nhìn hồi lâu, thấy không có bất kỳ khác thường gì, lúc này mới yên tâm đưa tay buông ra đẩy mắt không thể tưởng tượng nổi Bạch Thanh Câu, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Diệp Hạo ngón tay nhìn hồi lâu. Cuối cùng, thật dài thở ra một ngụm trọc khí đối phương những cái kia thần sắc biến hóa, làm sao có thể thoát khỏi Điền Dai Dai pháp nhãn đầy mắt đều là trêu chọc thần sắc, đối với xa xa Bạch Thanh Câu mở miệng nói ra lão muội đâu. Ngươi cái này ghen tuông cũng quá lớn đi. Chính ngươi nhị tỷ giấm, cũng muốn ăn à? Ngươi cái này thất thủ sẩy chân, nếu là không coi chừng đả thương ngươi nam nhân, ngươi liền chính mình ốn tại trong chăn bụng trộm cắp đi. Được nghe đối phương lời nói, Bạch Thanh Câu nhất thời lại không biết nên như thế nào phản bác. Nhìn xem Diệp Hạo cái kia lông tóc không hao tổn ngón tay, phía dưới Bạch Thanh Thiện, đồng dạng không gì sánh được hiếu kỳ. Lập tức thân hình lóe lên, đi vào không trung cùng Bạch Thanh Câu sánh vai mà đứng. Thấy vậy cảnh đẹp, Diệp Hạo không khỏi mỉm cười, lập tức mở miệng nói ra ngươi chính là cái kia đơn đấu phu nhân ta đoàn Bạch Thanh Thiện, Thanh Câu nhị tỷ đúng không? Quả nhiên cùng ngươi muội muội này một dạng, đều là đẹp đến mức như vậy làm cho người mê muội. Nói thật cho ngươi biết, ta rất thích ngươi, nếu không ngươi cũng suy tính một chút, làm phu nhân ta đi. Giờ phút này, đối mặt Diệp Hạo trêu chọc, Bạch Thanh Thiện cũng không tức giận, cứ như vậy ánh mắt bình thản mở miệng nói ra sự tình khác, chúng ta có thể tạm thời trước thả một chút. Ta này thời gian, chỉ có một cái ý nghĩ, chính là cùng ngươi qua một chiêu. Không biết, Diệp công tử có thể theo ta tâm nguyện. Một bên Bạch Thanh Câu, một mặt kinh ngạc nhìn chính mình nhị tỷ đang muốn mở miệng, liền bị đối phương phất tay ngăn lại. Gặp Bạch Thanh Thiện cái kia vẻ mặt thành thật, Diệp Hạo đúng là đối với nó gật đầu nói nếu là mỹ nhân mong muốn, ta Diệp Hạo quả quyết là không nỡ cự tuyệt. Vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi cuộc đời mạnh nhất một kiếm xuất ra đi. Nhưng là, ta có thể có nói trước đây, nếu như ngươi thua, ngươi liền phải cùng Thanh Khâu một dạng, ngoan ngoãn làm ta Diệp Hạo nữ nhân. Ngươi như phải, nghĩ rõ ràng nha. Nghe thấy lời ấy, một bên Bạch Thanh Khâu lập tức không vui, vội vàng mở miệng hô ai đáp ứng muốn làm nữ nhân của ngươi. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Cái tên Vương Bát Đản ngươi, vị này miệng thật đúng là không nhỏ. Ngươi là muốn đem chúng ta đoàn diện tư thế à? Giờ phút này, Diệp Hạo lại là hơi nhướng mày, lập tức đối với Bạch Thanh Khâu mở miệng nói ra phu nhân, ngươi lại nghịch ngợm gây sự chơi xấu, có tin ta hay không buổi tối hôm nay liền cùng ngươi đem phòng tròn. Trước tiên đem gạo sống cho ngươi gạo nấu thành cơm. Ta nhìn ngươi còn dám ở trước mặt ta chơi xấu. Toàn bộ Cửu Châu đại lục đều biết ngươi Bạch Thanh Câu là ta Diệp Hạo nữ nhân. Ngươi nói ngươi không phải, cũng không phải là. Đừng nói ngươi cùng ngươi nhị tỷ hai người, chính là ngươi đại tỷ giờ khắc này ở này, vi phu làm theo cho các ngươi một nỗi quái. Còn dám cho ta giả mồm, vi phu hôm nay liền muốn chính phu cương. Nghe thấy lời ấy, Bạch Thanh Câu mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, đúng là cũng không nói đến cái nguyên cớ. Một bên Bạch Thanh Thiện, nhìn xem cái này bá khí lộ bên nam nhân, không khỏi nội tâm chấn động. Nhìn trước mắt một màn này, Điền Dai Dai đầy mắt đều là vẻ sùng bái. Không khỏi kéo Diệp Hạo cánh tay nói ra phu quân, ngươi quá uy vũ, quá bá khí, quá mê người. Đối đãi cái này nghịch ngợm lại không nghe lời phu nhân, liền phải đem nàng bắt tới, hung hăng quất nàng cái mông tròn, cho nàng rút nở hoa loại kia. Nhìn nàng về sau, còn dám cùng ngươi mạnh miệng, còn dám cùng ngươi đắc ý. Hừ, ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp mắt, liền dám vô pháp vô thiên. Chúng ta những cái kia đám tỷ tỷ, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành thiên nhân chi tư? Tại phu quân trước mặt, toàn bộ đều dịu dàng ngoan ngoãn đến cùng chim cút một dạng. Tiến vào cửa chính, có thể có được ngươi học. Nhìn xem đối diện Điền Dai Dai bộ kia nghiêm túc bộ dáng, Bạch Thanh Khâu đúng là kìm lòng không được che cái mông của mình. Lập tức kịp phản ứng sau, lại là trợn mắt tròn xoe trừng mắt đối phương. Nhìn xem nhà mình tam muội này tấm quý dạng, Bạch Thanh Thiện cũng là khẽ lắc đầu đôi mắt đẹp nhất chuyển, Điền Dai Dai đối với Bạch Thanh Thiện mở miệng nói ra tỉ muội, ngươi nếu là thực sự coi như không dám, miễn cho nói phu quân ta khi dễ hạng nữ lưu. Được nghe đối phương lời nói, nhìn lại đối phương cái kia kiệt ngạo bất tuần ánh mắt, Bạch Thanh Thiện gọi là một cái im lặng mày liêu nhất hành liền đối với Diệp Hạo mở miệng nói ra cực thì cực, có cái gì không dám. Ta Bạch Thanh Thiện, nhiều năm như vậy còn không có sợ qua ai. Nghe thấy lời ấy, Điền Giai Giai lập tức đối với Diệp Hạo mở miệng nói ra ha ha ha. Chúc mừng phu quân. Hạ hỉ phu quân. Thành công cầm xuống cái này Bạch gia 2 tỷ muội. Lúc này Bạch Thanh Câu, nội tâm lập tức có loại thật không tốt cảm giác, nhưng lại biết rõ chính mình nhị tỷ tính cách, cho nên cũng không tốt ra lại nói ngăn cản. Diệp Hạo cứ như vậy lặng lặng nhìn đối diện Bạch Thanh Thiện, một lát sau đối với nó nói ra tới đi. Ta Thanh Thiện phu nhân, vi phu có thể chờ ngươi xuất thủ đâu. Chương 380. Lại bị ta Bạch Thanh Thiện cái kia đạo còn không đến mức. Chương 380, lại bị ta Bạch Thanh Thiện cái kia đạo còn không đến mức. Bạch Thanh Thiện không khỏi nhíu mày, đối với Diệp Hạo chính là mở miệng hỏi Diệp công tử. Ngươi cứ như vậy tự tin, nhất định liền có thể thắng qua trường kiếm trong tay của ta. Ngươi cũng đừng quên, giờ phút này ta mới là sân nhà nha. Nhìn đối phương cái kia không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc, Diệp Hạo đúng là mở miệng cười to nói ha ha ha. Không phải ta Diệp Hạo cuồng vọng, đừng nói cái này Cửu Châu đại lục, chính là cái này Chư Thiên vạn giới, vậy cũng là ta Diệp Hạo sân nhà. Nhìn đối phương cái kia bông thả không bị trói buộc bộ dáng, Bạch Thanh Thiện nội tâm giờ phút này đã bị thật sâu rung động nói. Một bên Điền Dai Dai, càng là đầy mắt tiểu tinh tinh, giờ phút này nghiễm nhiên chính là Diệp Hạo tiểu mê muội. Bạch Thanh Khâu nội tâm lại là đang không ngừng nói thầm lấy ngươi cái rùa đen vương bát đản, vì cô ta nhị tỷ, ngươi là dạng gì hung ác buộc ngươi cũng dám chăng a. Nhìn một chút đối diện Bạch Thanh Thiện, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói vì để cho ngươi Bạch Thanh Thiện có thể thuận lý thành chương trở thành ta Diệp Hạo nữ nhân. Liền xem như xương sườn đánh gãy cho ngươi nấu canh uống, ta cũng ở đây không tiếc. Cái này có câu nói rất hay, thực lực không đủ, lòng tin đến đủ. Hôm nay, ta liền xem như liều mạng cái mạng già này, cũng phải đưa ngươi Bạch Thanh Thiện bắt lại. Ta không cho phép các ngươi mỹ nhân như vậy, không phải ta Diệp Hạo phu nhân. Diệp Hạo đầy mắt chăm chú nhìn đối phương, mở miệng lần nữa hỏi không biết ta như vậy trả lời, phu nhân ngươi có thể hài lòng à? Gặp Diệp Hạo cái kia một mặt nghiền ngẫm, hoàn toàn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Bạch Thanh Thiện cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lại đến sẽ cùng nó nói nhảm. Thấy mình nhị tỷ hoàn toàn ở trên ngôn ngữ chiếm không được một chút tiện nghi, Bạch Thanh Khâu đối với Diệp Hạo chính là mở miệng nói ra ta biết ngươi vì tàng gái, có thể lựa chọn không biết xấu hổ. Nhưng là, ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại có thể dạng này không biết xấu hổ. Còn xương sườn đánh gây nấu canh uống. Ngươi những chuyện ma quỷ này, đi lừa gạt những cái kia 15-16 tuổi tiểu cô nương, còn tạm được. Ngươi thật sự là cha nam bên trong cha nam. Đối mặt Bạch Thanh Khâu ngôn ngữ, Diệp Hạo đúng là đầy mắt vẻ kiêu ngạo, có chút ngửa đầu, đối với Bạch Thanh Thiện mở miệng nói ra tới đi. Ta Thanh Thiện phu nhân, tranh thủ thời gian xuất thủ. Chúng ta một trận chiến phân thắng thua. Từ trận chiến ngày hôm nay, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều sẽ biết, ngươi nhị tỷ muội chính là ta Diệp Hạo nữ nhân. Ha ha ha, ngẫm lại đều là thể xác tinh thần vui vẻ a. Giờ phút này, đối mặt tự tin này bạo dạn, miệng đầy ngôn ngữ trêu chọc Diệp Hạo. Bạch Thanh Thiện cũng là lười nhác sẽ cùng nó nhiều lời. Tùy ý tay giơ lên, lập tức chính là hời hợt chém ra một kiếm. Một đạo tuyết trắng chói sáng kiếm mang, không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa, cứ như vậy chậm rãi hướng phía Diệp Hạo vị trí đánh tới. Nhìn xem đạo này thường thường không có gì lạ kiếm quang, Bạch Thanh Khâu nội tâm không khỏi một trận nói thầm nhị tỷ. Ngươi không phải đâu. Như thế nhu hòa tiện tay một kích, chẳng lẽ lại ngươi muốn cố ý thua cho hắn? Ta liền nói ngươi đã yêu cha năm này, ngươi còn mạnh miệng không thừa nhận. Lần này tốt, lộ ra nguyên hình đi. Có đổ nước phía trước, ngươi còn lại dám như vậy đổ nước? Ngươi cái này, không khỏi cũng thả quá rõ ràng đi. Nhị tỷ a nhị tỷ, nam nhân này thật chẳng lẽ chính là ba tỷ bội ta kẻ hủy diệt à? Một bên Điền Dai Dai nhìn xem cái này bình thường đến không có khả năng lại bình thường kiếm quang đồng dạng là một mặt mờ mịt nhìn xem đối diện Bạch Thanh Thiện, tự lẩm bẩm đến nếu như đạo kiếm quang này không phải cho thấy như vậy phổ thông. Cái này Bạch Thanh Thiện thực lực, vậy thật đúng là không tầm thường. Chỉ ít, tại ta Điền Dai Dai phía trên, chỉ ít mấy cái cấp bậc. Cũng không biết cùng bây giờ Vũ Mặc tỷ so nói, lại nên như thế nào cảnh tượng. Giờ phút này, duy chỉ có Diệp Hạo nội tâm biết rõ, kiếm quang này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực đã là nhanh đến mức cực hạn. Nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa lôi đình vạn quân chi lực đối mặt đạo kiếm quang này, Diệp Hạo cũng là không dám có chút chủ quan. Lập tức năm ngón tay thành chảo, toàn bộ bàn tay cánh tay đều bị một tầng tuyết trắng khí thể bao vây. Hướng phía tiền phương hư không chính là một chảo. Cảnh tượng khó tin lần nữa diễn ra, nhưng gặp đạo kiếm quang kia liền như vậy an tĩnh lơ lửng ở tại trong lòng bàn tay, lại khó có tiến thêm đối diện Bạch Thanh Khâu đúng là cổ căng ra, đầy mắt đều là khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Duy chỉ có Điền Dai Dai biết, vừa rồi bao khỏa tại Diệp Hạo trên bàn tay cái kia đạo khí thể màu trắng nhất định là cái kia kim chi lực. Bởi vậy Điền Dai Dai kết luận, vừa rồi Bạch Thanh Thiện đạo kiếm quang kia xa xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mắt thấy một màn này, xa xa Bạch Thanh Thiện không khỏi nội tâm chấn động, một lát sau đúng là lại hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức tay ngọc vung lên, đạo kiếm quang kia chính là biến mất không thấy gì nữa. Một màn này càng là đem Điền Dai Dai cùng Bạch Thanh Khâu hai người cho triệt để bị hôn mê rồi. Diệp Hạo đồng dạng là thu hồi bàn tay, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Bạch Thanh Thiện hỏi nếu là một chiêu phân thắng thua, vì sao ngươi nhưng lại không có dốc hết toàn lực đâu? Bạch Thanh Thiện lại là khẽ mỉm cười nói ngươi ta vốn là luận bàn một chút, cũng không phải quyết sinh tử, tội gì muốn một kích toàn lực đâu? Lại nói liền xem như ta dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc liền có thể thương ngươi mảy may. Nghe thấy lời ấy, Bạch Thanh Khâu lại là không vui, đối với bên cạnh Bạch Thanh Thiện liền mở miệng nói ra nhị tỷ, cái này sao có thể? Hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi ta. Người đây rõ ràng chính là giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, thực lực của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Trước đó, hắn cùng đối thủ của ta, đó cũng đều là lưỡng bại câu thương. Đối mặt Bạch Thanh Khâu nôn nữ, Bạch Thanh Thiện cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao giờ này khắc này, giam ba câu, là cho chính mình cái này đơn thuần đến nổ tam muội, nói không rõ ràng. Chỉ có chính nàng nội tâm biết rõ cái này Diệp Hạo nếu là thật sự xuất thủ, chính mình sợ là một chiêu đều không tiếp nổi. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, không thể không lau mắt mà nhìn a. Diệp Hạo, ngươi tại sao có thể yêu nghiệt như thế đâu? Nhìn phía xa có chút thất thần Bạch Thanh Thiện, Diệp Hạo lại là mở miệng nói ra phu nhân. Mặc kệ ngươi là có hay không dốc hết toàn lực, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, đã ngươi đã thua, sẽ không phải cùng ngươi cái này tam muội một dạng. Chơi xấu đi. Gặp một bên Bạch Thanh Khâu giờ phút này lại phải sù lông, Bạch Thanh Thiện lập tức đem nó cho ngăn lại xuống tới. Nhìn xem đối diện Diệp Hạo mở miệng nói ra lại bị, ta Bạch Thanh Thiện, ta Bạch gia ba tỷ muội, thế thì còn không đến mức. Nhưng là, ngươi trước tiên có thể trả lời ta một chuyện không? Chương 381, cảnh giới tại ta như phù vân. Chương 381, cảnh giới tại ta như phù vân. Gặp Diệp Hạo vẻ mặt thành thật gật đầu, Bạch Thanh Thiện mở miệng lần nữa nói ra nói cho ta biết, ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì? Đối với thực lực của ngươi, ta hoàn toàn nhìn không rõ. Thấy mình nhị tỷ, cuối cùng là hỏi, chính mình muốn hỏi vấn đề, một bên Bạch Thanh Khâu không ngừng gật đầu, vội vàng mở miệng nói ra đúng a. Ngươi bây giờ đến tột cùng là cảnh giới gì? Lần trước đánh với ngươi một trận, ngươi vẫn chỉ là đại thừa cảnh. Lúc này mới bao lâu trôi qua, thực lực của ngươi chúng ta lại là hoàn toàn xem không hiểu. Nói thực ra, ngươi có phải hay không bất hắc? Được nghe đối phương lời nói, Điền Giai Giai đồng dạng là đầy mắt tò mò nhìn bên cạnh Diệp Hạo. Dù sao, chính nàng hiện tại cũng rất tò mò, nam nhân của mình đến tột cùng là cảnh giới gì? Đối mặt ba nữ này ánh mắt, Diệp Hạo bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, các ngươi cảm thấy, cảnh giới có thể hoàn toàn đại biểu thực lực cùng chiến lược à? Đến tột cùng là kia cái gọi là cảnh giới trọng yếu, hay là thực lực tuyệt đối trọng yếu? Đối mặt Diệp Hạo đặt câu hỏi, Bạch Thanh Thiện lại là lắc đầu nói ra, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, đừng cứ mãi hỏi lại ta có được hay không. Ta không chỉ có không có đạt được muốn đáp án, còn phải không ngừng động não, suy nghĩ ngươi sách vấn đề. Dạng này nói chuyện phiếm đối thoại, rất đốt não, ngươi cũng đã biết. Dừng một chút, Bạch Thanh Thiện đúng là nói tiếp, nếu là ngươi không phải hỏi, như vậy ta cảm thấy cảnh giới khẳng định rất trọng yếu. Cái kia không phải vậy, vì cái gì có người chế định đi ra tiến hành cảnh giới phân chia đâu? Mọi người không đều là trước phân chia cảnh giới chẳng phải đại biểu thực lực à? Thực lực này, không đều tại cảnh giới phạm vi bên trong à? Nhìn đối phương cái kia chăm chú lại nghiêm cẩn bộ dáng, Diệp Hạo lại là xem thường mở miệng nói ra, vậy ta liền nói đơn giản vài câu, chính các ngươi đi chăm chú suy nghĩ đi. Các ngươi có nghĩ tới hay không, cảnh giới này đến tột cùng là ai chế định đi ra? Chế định cái này rách dưới đồ chơi người, hắn động não sao? Hắn khoa học sao? Hắn nghiêm cẩn à? Cảnh giới thật liền có thể đại biểu thực lực lời nói, như vậy vượt cảnh giới chém giết, thậm chí là vượt qua số cảnh giới chém giết, lại nên như thế nào giải thích đâu? Nhìn xem ba người nữ nhân này, giờ phút này đã tại bắt đầu suy tư, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói các ngươi lại suy nghĩ một chút. Vũ trụ mênh mông này bên trong, không có khả năng chỉ có chúng ta tinh cầu này mới có võ đạo văn minh, đúng không? Như vậy trừ chúng ta Cựu Châu đại lục bên ngoài, những tinh vực khác võ đạo văn minh, mặc kệ so với chúng ta cao cấp hơn, có thể là càng cấp thấp hơn. Như vậy cảnh giới của bọn hắn, lại là như thế nào phân chia đây này? Chẳng lẽ lại giống như chúng ta, đều là một cảnh giới hệ thống? Cá nhân ta cảm thấy, đây là căn bản không thể nào. Nếu như chúng ta cùng đối phương gặp nhau, đến tột cùng là lấy cảnh giới đến phân cao thấp, hay là lấy thực lực đến quyết thắng thua đâu? Giờ phút này, ba nữ này đã là hoàn toàn rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, gặp Bạch Thanh Thiện lần nữa hướng mình quăng tới ánh mắt tò mò, Diệp Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra lời thật tình, ta cũng không biết chính ta là cảnh giới gì. Cái này Cựu Châu đại lục, cảnh giới tối cao chính là độ kiếp phi thăng. Nếu là không phải theo cảnh giới tới nói lời nói, ta tự nhận, ta đã là siêu việt. Cho nên, không phải ta đang chắc bước, ta là thật không biết chính mình nên cảnh giới gì. Nhìn xem Diệp Hạo cái kia một mặt thành khẩn, Bạch Thanh Thiện lúc này mới gật đầu nói ngươi nói những này, cũng không phải không có đạo lý. Nhưng là, chúng ta bây giờ tu luyện, đều tại cái này đã có trong cùng cảnh giới. Nghe thấy lời ấy, Diệp Hạo lại là lắc đầu nói ra phu nhân của ta đâu. Nếu là không tốt đồ vật, vậy chúng ta liền muốn vứt bỏ rơi. Nếu như những này không tốt đồ vật, còn muốn trói buộc chúng ta, vậy cũng chỉ có đem nó triệt để đánh vỡ. Đối với Diệp Hạo lời nói, lúc này Bạch Thanh Thiện cũng là không gì sánh được tán đồng, nhẹ gật đầu sau, đối với Diệp Hạo mở miệng lần nữa hỏi vậy ngươi như vậy không quan tâm cảnh giới. Quan tâm là cái gì đây? Được nghe đối phương yêu cầu, thời khắc này Diệp Hạo không còn là trước đó cả lơ phất phơ. Tùy theo mà đến là một mặt nghiêm túc, đầy mắt kim quang rạng rỡ, ngựa khí vô cùng kiên định kiếm tu. Tự nhiên là kiếm đạo. Ta Diệp Hạo, theo đuổi là vô thượng kiếm đạo. Ta lấy tay bên trong chi kiếm, thẳng tiến không lùi, không gì không phá, có thể khai thiên, có thể phách địa. Một kiếm đã ra, vạn giới chôn vùi, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, không nhận bất luận cái gì trói buộc, một kiếm liền có thể phá vạn pháp. Diệp Hạo cứ như vậy trực câu câu, nhìn xem đối diện Bạch Thanh Thiện, lập tức tiếp tục nói nếu như ngươi không phải hỏi, như vậy, đây chính là ta truy cầu, cảnh giới, tại ta như phù vân. Nhìn xem đối diện Diệp Hạo, giờ phút này Bạch Thanh Khâu đột nhiên cảm thấy, nam nhân này trở nên không gì sánh được cao lớn đến chính mình đến ngẩng đầu mới có thể nhìn lên được nghe Diệp Hạo lời nói, ánh mắt băng lãnh Bạch Thanh Thiện, giờ phút này nội tâm đúng là không gì sánh được sao động bất an. Liền ngay cả thể nội huyết dịch đều phảng phất như đang thiêu đốt bình thường sôi trào lên. Chỉ đơn giản như vậy mấy câu, tựa như là mở ra chính mình cái kia phủ đuổi nhiều năm nội tâm đồng dạng. Giờ phút này, nàng cảm giác mình nhân sinh không còn là ưu ám mà mê mang, đã là trở nên kích tình mà vô kỳ hạn đợi. Giờ phút này, nàng cảm giác chân của mình bên dưới đã có một đầu kim quang long lánh, thông hướng xa xôi chân trời tiền độ tươi sáng. Một bên Điền Dai Dai, đồng dạng là thể hồ quán đỉnh, giờ phút này ánh mắt kia chi sắc, tràn ngập không gì sánh được vẻ kiên định. Một lát sau, Bạch Thanh Thiện nhìn về phía đối diện Diệp Hạo nói ra nên hỏi, ta đều hỏi rõ ràng. Sau đó, chúng ta nên làm chuyện chính. Nghe thấy lời ấy, Diệp Hạo không khỏi nội tâm vui lên, ý cười đầy mặt đối với Bạch Thanh Thiện hai nữ nói ra hai vị phu nhân. Chẳng lẽ lại, chúng ta là phải lập tức nhập động, phòng à? Đây có phải hay không là, cũng quá gấp gáp một chút nha. Nếu không chờ một chút, chờ ta đem các ngươi cái nào hảo tỉ muội, toàn bộ thông chi tới. Mọi người cùng một chỗ vui a, thật là cỡ nào náo nhiệt a. Một bên Điền Giai Giai càng là vô cùng kích động mở miệng nói ra phu quân nói có lý, sự tình trọng đại như vậy, tại sao có thể như vậy viết mới đâu. Thông chi tất cả hảo tỉ muội, chuẩn bị bên trên hạ lễ, cùng đi cho ngươi chúc mừng một chút, thật là tốt biết bao. Không phải vậy, lộ ra chúng ta nhiều không coi trọng các ngươi một dạng. Cuối cùng, lại nở mày nở mặt đem các ngươi tiếp vào trong nhà. Đây mới gọi là một cái hoàn mỹ. Lúc này, Điền Giai Giai ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thực nội tâm lại là đang suy nghĩ hử. Tam bảo thai. Ngàn năm một thở cơ hội tốt. Coi như trước không được xem tam bảo thai. Song bảo thai này, cũng giống như vậy. Ha ha ha. Như vậy tuyệt thế cảnh đẹp, cũng không thể đem những hảo tỷ bội kia đem quên đi. Chương 382. Phu nhân này cũng không thể để hắn hư danh. Chương 382. Phu nhân này cũng không thể để hắn hư danh. Nhìn xem Diệp Hạo cái kia ma quyền sát trưởng, dục dịch sắc mặt. Nhìn lại một bên Điền Giai Giai, cái kia đầy mắt càng là vẻ mơ ước. Bạch Thanh Khâu không khỏi lên cơn giận dữ, theo sau chính là hướng phía lấy Diệp Hạo giống to tốt ngươi cái rùa đen vương bắt đạn. Ngươi đây là đang muốn cái dám ăn. Ngươi biết không? Động phòng, động ngươi cái đại đầu quỷ, động cái quặng lông phòng. Ngươi nhìn ngươi cái kia lòng như lửa đốt như cử chỉ lẳng lơ, ngươi cái này giống như là có nhiều như vậy tuyệt sắc phu nhân dạng à? Chờ ngươi thời gian nào, đem đại tỷ của ta cầm xuống, lại nói nhập động phòng sự tình đi. Nếu không, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem, dương mắt nhìn. Nghe thấy lời ấy, một bên Điền Giai Giai không khỏi nội tâm hơi hồi hộp một chút mãi. Thế mà không đi bán lẻ lộ tuyến. Các ngươi đây là, không phải muốn đánh bao bán ra tiết ấu. Bất quá như vậy cũng tốt. Đã thỏa mãn phu quân, càng là thỏa mãn chúng ta những này hảo tỷ muội hiếu kỳ tâm. Nghĩ tới đây, Điền Giai Giai không khỏi nội tâm vui lên, lập tức tự lẩm bẩm vì bất giả ngộng dài nhiều. Xem ra ta Điền Giai Giai còn phải hao chút tâm đâu. Nhất định là muốn tìm cách đem tin tức này cho triệt để lan rộng ra ngoài. Ta muốn để cái này Cửu Châu đại lục người người đều biết, ngươi Bạch gia ba tỷ muội đều là phu quân ta nữ nhân. Hừ, các ngươi chính là muốn chạy, đều chạy không thoát. Cái này cùng cái kia dưa chua đàn bên trong bắt rùa đèn một dạng. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Diệp Hạo thì là ra vẻ một mặt khó chịu đối với hai nữ mở miệng nói ra kỳ thật trước không vào động phòng cũng được. Trước hết để cho vi phu nhìn kỹ một chút, đó là càng đi. Gặp Bạch Thanh Khâu lại muốn mở miệng, Diệp Hạo lập tức ánh mắt trầm xuống, đối với nó mở miệng nói ra thì sao? Các ngươi đây là rõ ràng muốn chơi xấu có phải hay không? Ta cho các ngươi nói, tuyệt đối không nên bức ta nha. Mặc dù ta rất lịch sự, nhưng là ta cũng không để ý dùng sức mạnh. Nhìn xem Diệp Hạo cái kia một mặt cường ngạnh thái độ, Bạch Thanh Khâu mở miệng lần nữa hô vương bát đản. Ngươi đây là muốn đùa nghịch đồ lưu manh, có phải hay không? Ngươi nếu là dám loạn động, ngươi tin hay không? Ta bóp nát ngươi tiểu linh đang. Nghe thấy lời ấy, Diệp Hạo đúng là bắp đùi kẹp lấy, đối với Bạch Thanh Khâu mở miệng hỏi đến phu nhân. Lời này ngươi hôm nay qua miệng nghiện liền tốt, có thể ngàn vạn không dám coi là thật nha. Ngươi dạng này ý nghĩ, thế nhưng là rất nguy hiểm nha. Ngươi cũng đã biết, ngươi sẽ trở thành những tỷ muội kia công địch. Không đợi Bạch Thanh Khâu lại mở miệng, một bên Bạch Thanh Thiện liền đem nó cho ngăn lại. Lập tức dùng lời nhỏ nhẹ đối với Diệp Hạo mở miệng nói ra Diệp công tử, ta muội lời nói không giả. Chờ cái gì thời điểm, ngươi đem chúng ta đại tỷ cầm xuống, lại nói động phòng sự tình đi. Gặp đối diện Diệp Hạo đúng là đầy mắt tự tin gật đầu, Bạch Thanh Thiện mở miệng lần nữa nói ra còn như vậy mang xuống. Ngươi liền không lo lắng phía dưới nữ nhân kia à? Nàng thế nhưng là cùng ngươi có tất nhiên quan hệ nha. Nhanh đi nhìn nàng một cái thương thế đi. Thời khắc này Điền Giai Giai không khỏi giật nảy cả mình, lập tức đối với Diệp Hạo mở miệng hỏi phu quân. Nữ tử này thật đúng là cùng chúng ta có quan hệ a. Vậy cái này người thụ thương, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Diệp Hạo cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra chẳng cần biết nàng là ai, nếu ta đã tới, vậy nàng chắc chắn bình yên vô sự. Về phần đến tột cùng là ai, lập tức liền có thể lấy công bố đáp án. Tại Bạch Thanh Thiện dẫn đầu xuống, một nhóm bốn người đi tới Bạch Thanh Khâu trước cửa khuê phòng. Gặp Diệp Hạo cái kia một mặt vẻ tò mò, Bạch Thanh Thiện lập tức chỉ vào trong phòng mở miệng nói ra Diệp công tử, người nàng liền tại bên trong, xin mời. Thời khắc này Diệp Hạo cũng là không còn giả mồm, nhấc chân trực tiếp thẳng hướng bên trong đi đến. Gặp Điền Giai Giai đã đi theo, Bạch Thanh Khâu chép miệng, đang muốn cất bước, cũng là bị chính mình nhị tỷ cho kéo lại đầy mắt nghi ngờ Bạch Thanh Khâu còn chưa mở lời, liền nghe chính mình nhị tỷ nói ra tam muội, ngươi làm gì? Sau đó, đây cũng là cái kia Diệp công tử việc nhà. Ngươi dạng này tùy tiện theo sau, không thế nào phù hợp đi. Bạch Thanh Khâu lại là xem thường mở miệng nói ra nhị tỷ, ngươi có lầm hay không? Trong này thế nhưng là chính ta gian phòng. Lại nói, ngươi có phải hay không làm quên? Ngay tại vừa rồi, ngươi đã đem chính ngươi bại bởi cái kia Diệp Hạo. Nói trắng ra là, ngươi bây giờ đã là nữ nhân của hắn. Chuyện nhà của hắn, chẳng lẽ không phải liền là chuyện nhà của chúng ta à? Gặp Bạch Thanh Thiện thế mà một mặt đỏ bừng, Bạch Thanh Khâu tiếp tục mở miệng nói còn có. Ngươi một ngụm này một cái Diệp công tử, chính ngươi chưa phát giác có chút khó chịu à? Ngươi không có ý tứ gọi hắn một tiếng phu quân, ngươi có thể học ta à? Trực tiếp gọi hắn rùa đen vương bát đản. Cũng so ngươi cái kia Diệp công tử nghe thân nhân nhiều. Nhị tỷ, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Giờ phút này Bạch Thanh Khâu mấy câu nói đó, xem như triệt để đối đến chính mình nhị tỷ trái tim bên trong đi. Trong lúc nhất thời, Bạch Thanh Thiện thế mà không biết nên nói cái gì là tốt. Thấy mình nhị tỷ cái kia ngơ ngơ bộ dáng, Bạch Thanh Khâu một thanh liền giữ chặt đối phương, hướng phía trong phòng đi đến. Vừa đi còn vừa mở miệng nói ra a. Lúc này, ngươi liền biết thẹn thùng, không có ý tứ. Vừa rồi đánh cược nhận thua thời điểm, ngươi liền không có cân nhắc qua những này, đúng không? Nếu đều thoải mái nhận thua, vậy cũng chớ lại nhăn nhăn nhó nhó. Tên Vương Bát Đản kia, một ngụm một tiếng phu nhân, kêu như thế đã nghiền. Phu nhân này, cũng không thể để hắn kêu không lên tiếng rồi. Từ giờ phút này bắt đầu, chúng ta cũng không thể cùng hắn khách khí nữa. Nhị tỷ, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, một hồi, chúng ta nhất định phải thật tốt từ trên người hắn, vơ vét một chút đồ tốt đi ra. Không phải vậy, phu nhân này, có phải hay không cũng làm đến có chút nén giận đâu. Ta dù sao không được quản những này. Hắn những cái kia phu nhân có, ta Bạch Thanh Khâu cũng nhất định phải có. Hắn những cái kia phu nhân không có, ta Bạch Thanh Khâu hay là phải có. Tiểu Vương Bát Đản, ngươi nghĩ rằng chúng ta nam nhân cứ như vậy dễ làm à? Mở miệng một tiếng phu nhân, làm cho thật đúng là thuận miệng lại thân mật. Nhìn xem chính mình tiểu muội cứ như vậy liễu lo không ngừng, Bạch Thanh Thiện cũng là đầy mắt bất đắc dĩ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình tiểu muội nói cũng là hoàn toàn có lý đâu. Khó được gặp được dạng này cơ hội tốt, nhất định phải từ chỗ của hắn lấy chút đồ tốt. Không phải vậy, phu nhân này cũng quá con tên quáng phát hỏa. Khi trên giường tơ cái kia đạo màu xanh biết thân ảnh xuất hiện tại Diệp Hạo trong mắt một khắc này, hắn đúng là đông nhiên thả chậm bước chân. Bởi vì giờ khắc này Diệp Hạo chính mình cũng không biết nơi đó nằm đến tột cùng là hắn người nào. Diệp Hạo thời khắc này nội tâm đồng dạng là khẩn trương đến phanh 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 nhảy không ngừng. Chương 383, triệt để bị nắm Bạch Thanh Câu. Chương 383, triệt để bị nắm Bạch Thanh Câu. Mang không gì sánh được tâm tình thấp thỏm, Diệp Hạo rón rén dịch chuyển về phía trước hai bước. Khi cái kia tuyệt mỹ gương mặt tinh xảo xuyên thấu qua lụa mỏng kia màn trướng, ánh vào tiến Diệp Hạo đôi mắt một khắc này, Diệp Hạo không khỏi toàn thân chấn động, lập tức đầy mắt lửa giận hướng phía cái kia thêu đạp vào tới. Ba nữ tận mắt nhìn thấy, nguyên bản đầy mắt lửa giận Diệp Hạo run run rẩy rẩy bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tại đối phương khuôn mặt một khắc này, đầy mắt không ngờ là vô tận nhu tình như nước. Nhìn xem Diệp Hạo đủ loại cử động, thời khắc này Điển Giai Giai dù cho có ngốc, cũng đã đoán được thân phận của đối phương, âm thầm tắc lưỡi, đồng thời càng là một tay lấy đang muốn tiến lên Bạch Thanh Khâu cho ngăn lại. Không đợi đối phương mở miệng, Điển Giai Giai liền một mặt nghiêm túc đối với nó làm cái im lặng động tác, lập tức cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra: ngươi hổ a, không thấy được nam nhân của ngươi cái kia thần sắc khẩn trương à? Đi, chúng ta đều đến bên cạnh trong phòng đi chờ đợi lấy đi. Gặp Bạch Thanh Khâu cái kia một mặt chết cưỡng bộ dáng, còn muốn hướng phía trước tới gần, Điền Giai Giai lập tức mở miệng nói ra: thì sao? Nhìn ngươi chiêu này hô không được bộ dáng, ngươi đây là muốn đi qua cho ngươi nam nhân trợ thủ hả? Khi Bạch Thanh Khâu một mặt tức giận nhìn qua lúc, Điền Giai Giai tiếp tục mở miệng nói ra: ta cho ngươi biết, nữ nhân này đối với phu quân mà nói trọng yếu bao nhiêu, ngươi sợ là đã nhìn thấy. Nếu là bởi vì ngươi quấy nhiễu, ra cái gì sai lầm, Bạch Thanh Khâu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi cái kia bờ mông, ngươi cái kia mập mạp cái mông tròn, chắc chắn bị phu quân rút nợ hoa. Đối với việc này, không có người sẽ vì ngươi cầu tình. Ngươi nhìn ngươi hổ này hề hề dáng vẻ, điển hình chính là thích ăn đòn. Chân mắt tròn xoe Bạch Thanh Khâu chính mở miệng về đối Điền Giai Giai, cũng là bị chính mình nhị tỷ cho ngăn lại tiểu muội. Chuyện này, mạng người quan trọng, ta cũng đừng tùy hứng. Ngoan, chúng ta tới trước bên cạnh trong phòng, nghỉ ngơi một chút uống chút trà. Bạch Thanh Khâu lập tức đối với bên cạnh Điền Giai Giai mở miệng nói ra: hử, ta là xem ở ta nhị tỷ trên mặt mũi. Nếu không, ta hôm nay nhất định là muốn gọi ngươi. Bất quá chỉ là so với chúng ta vào cửa trước mấy ngày sao? Ngươi thần khí cái đắc a. Thời khắc này Bạch Thanh Thiện liền cùng một cái người khuyên can bình thường, an ủi hai câu nhà mình tiểu muội, lại an ủi hai câu Điền Giai Giai. Tỉ mỉ xem xét một phen sau, Diệp Hạo cái kia khóa chặt lông mày cuối cùng là giãn ra ra, nhẹ nhàng đem đan dược cho đối phương cho ăn đi vào, lập tức đem 6 mai kiếm khí ngưng hóa mà thành ngân châm đánh vào đối phương thể nội, không ngừng vận châm chữa trị đối phương thể nội bị chấn nát khí tạng, đồng thời còn mật thiết nhìn chăm chú lên đối phương sắc mặt biến hóa. Sát vách trong phòng nhỏ, Bạch Thanh Thiện mặt mũi tràn đầy nét cười, là Điền Giai Giai hai người phân biệt đưa lên một chén linh trà đang muốn mở miệng điều hòa một chút cái này lúng túng không khí. Chỉ gặp cái kia Bạch Thanh Câu, đúng là tươi cười quyến rũ, tiến tới Điền Giai Giai trước mặt ấy. Ngươi nói, hắn bao lâu có thể đem cô nương kia cho triệt để chữa cho tốt? Nhìn xem nhà mình tiểu muội cái này khôi hài bộ dáng, Bạch Thanh Thiện cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Điền Giai Giai đem trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, đầy mắt chăm chú nhìn trước mặt Bạch Thanh Khâu mở miệng nói ra: xem ra ta không thể không cho ngươi phổ cập một chút chúng ta Diệp gia quý củ. Đang uống trà, Bạch Thanh Thiện không khỏi nội tâm chấn động, lập tức càng là làm xong chăm chú lắng nghe chuẩn bị. Gặp Bạch Thanh Khâu cái kia một mặt không gọn bộ dáng, Điền Giai Giai lập tức mở miệng nói ra: ngươi a, thật đúng là đừng khâm phục. Đông đảo trong tỉ muội, so ngươi càng trâu, đây chính là có khối người. Chân chính đại lão, ngươi nếu là gặp được, đều được hai chân run rẩy. Được nghe Điền Giai Giai lời nói, Bạch Thanh Thiện trong đầu không đứng ở tự hỏi lời này phía sau huyền cơ, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì mở dạng, nội tâm chấn động thật có thể nói là kinh đào hải lãng. Gặp Bạch Thanh Khâu không nói, Điền Giai Giai tiếp tục mở miệng nói ra: người a, đừng cứ mãi không có quy củ, luôn ấy cái kia ấy, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi đến quản ta gọi Giai Giai tả. Nghe thấy lời ấy, Bạch Thanh Khâu lập tức sủ lông không vui: ngươi có lầm hay không? Ta Bạch Thanh Khâu cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi liền muốn mở phường nhuộm có phải hay không? Ngươi mới bao nhiêu lớn điểm niên kỷ, chỉ là 20 con linh, liền muốn cho ta làm tỷ, ngươi có biết hay không? Ta đều tốt mấy ngàn tuổi. Cắt. Đối mặt Bạch Thanh Khâu khinh thường, Điền Giai Giai thì là xem thường mở miệng nói ra: mấy ngàn tuổi, tuổi tác lớn, lại có thể thì sao? Còn không phải phu quân ta nữ nhân, còn không phải ta Điền Giai Giai tỷ muội, ngươi phải hiểu rõ, nam nhân của ngươi mới 20 mấy tuổi, ngươi chẳng lẽ lại để hắn bảo ngươi lão tổ tông? Còn có, nam nhân của ngươi cha mẹ, chẳng lẽ lại còn phải bảo ngươi một tiếng lao tiền bối lao a gì? Bọn hắn thật dạng này bảo ngươi, ngươi dám đáp ứng à? Ngươi mấy ngàn tuổi mới không được a? Ngươi nhìn thấy ngươi công công bà, ngươi dám không gọi một tiếng cha mẹ? Không tuân theo giả, ngươi nhìn nam nhân của ngươi có phải hay không nông chiều ngươi? Lời này vừa nói ra, mặt mũi tràn đầy đắc ý Bạch Thanh Khâu lập tức hơi nhướng mày, nửa ngày nói không nên lời câu nói tới đó cũng không phải là, dựa theo Diệp Hạo tuổi tác, cha mẹ hắn nhiều nhất cũng chính là khoảng 40 tuổi. Gặp mặt, vậy thật là gọi cha gọi mẹ đâu. Cái này bối phận, thật đúng là cùng tuổi tác không có lông quan hệ đâu. Nhìn đối phương cái kia ngơ ngơ ánh mắt, Điền Dai Dai tiếp tục mở miệng nói ra cho nên, ngươi đến nhớ kỹ. Tại chúng ta Diệp ra, không có cái gì tuổi tác có thể nói. Ngươi cho dù là 10000 tuổi, nên gọi ta Dai Dai tả, ngươi thật đúng là đến ngoan ngoãn gọi. Càng là không có cái gì thực lực phân chia cao thấp. Dù là ngươi chính là siêu việt đế cảnh tồn tại, ở ta nơi này cái hợp thể kỳ trước mặt, ngươi còn phải là cái muội muội. Đồng thời, mãi mãi cũng là muội muội. Hết thảy đều theo chiếu vào cửa tuần tự sắp xếp. Lần này ngươi đã hiểu đi. Không hiểu cũng không trọng yếu, đè xuống cái này chấp hành liền không sai được. Giờ phút này, một bên Bạch Thanh Thiển ngoài miệng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nội tâm lại là cực độ tán thành Điền Dai Dai lời nói. Một bên uống trà một bên đúng là kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Thấy mình nhị tỷ vậy mà tại gật đầu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Bạch Thanh Khâu quật cường mở miệng lần nữa hỏi những quy củ này đều là ai chế định. Giờ phút này, Điền Dai Dai nội tâm biết rõ, trước mắt cái này nghịch ngợm nha đầu đã bị triệt để nắm. Tái phát hỏi, cũng đơn giản chính là muốn tìm cái bậc thang, thuận núi xuống lửa thôi. Chương 384, Mộ Dung Thiên Động. Chương 384, Mộ Dung Thiên Động. Nhìn đối phương cái kia sau cùng một tia quật cường, Điền Dai Dai cũng không còn hùng hổ dọa người, ngược lại lời nói thâm thía đối với nó nói ra thật đúng là không có người đến cố ý chế định những quy củ này. Lấy nam nhân của ngươi cái kia lười biếng tính cách, hắn mới lười nhắc đến thao phần lòng dạ thanh thản này. Đây đều là quy định bất thành văn, là các tỷ muội chúng ta tự phát hình thành, toàn bằng một cái tự giác tuân thủ. Nhà này đại nghiệp lớn, thế nữ đông đảo, không có những quy củ này, đây chẳng phải là toàn đến lộn xộn. Tại Điền Dai Dai tận tình giáo dục phía dưới, kiệt ngạo bất tuần Bạch Thanh Khâu cuối cùng là triệt để yên tĩnh trở lại. Nhìn đối phương cái kia một bộ trầm tư bộ dáng kéo léo, Điền Dai Dai nội tâm cảm giác thành tựu đó là tự nhiên sinh ra. Lần này sau này trở về, lại có thể tại những tỷ muội kia trước mặt hảo hảo nói khoác một chút. Tại đan dược và Diệp Hạo song trọng tác dụng dưới, sắc mặt của đối phương càng ngày càng là hồng nhuận phấn phớt, hô hấp cũng là từ từ trở nên đều đều mà hữu lực. Nhìn xem những biến hóa này, Diệp Hạo trên khuôn mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Lập tức, Diệp Hạo lần nữa vật trầm, đem đối phương toàn thân du tẩu một lần. Không chỉ có đem đối phương thể nội vết thương mới bệnh cũ cho giải quyết triệt để rơi, còn tiện thể đem đối phương thể chất cho ưu hóa tăng lên một chút, đặc biệt là Diệp Hạo cảm thấy còn chưa đủ hoàn mỹ một ít bộ vị, càng là len lén động một phen tay chân. Bảo đảm hết thể không sai sau, Diệp Hạo mới đưa khí châm cho thu sạch trở về. Nhìn cái này đối phương cái tia đỏ bừng khuôn mặt, lại cẩn thận thưởng thức kiệt tác của mình đầy mắt đắc ý Diệp Hạo, đúng là kìm lòng không được mở miệng nói ra ngũ sư tỷ. Bất kể là ai, dám đem ngươi thương thành dạng này, ta một chút sẽ không bỏ qua hắn. Nàng này chính là Diệp Hạo ngũ sư tỷ, Mộ Dung Thiên Động. Vốn là Dương Châu đại lục, lớn nhất gia tộc Mộ Dung gia đại tiểu thư. 8 tuổi năm đó, cha nó đột phát bệnh nặng vung tay nhân gian, mẹ hắn cực kỳ bi thương, cuối cùng cũng theo hắn phụ thân mà đi, lưu nàng lại lẻ loi hưu quạnh một người. Sau đó toàn cả gia tộc liền bị chính mình nhị thúc nắm trong tay, chính mình cái này đã từng như là Minh Châu bình thường đại tiểu thư, cũng theo đó rớt xuống ngàn trượng. Về sau, bị Tần Lạc giao cho mang đi, dốc lòng vun trồng 10 năm, tại sư tôn đồng ý bên dưới, rời đi sơn môn, một mình tại thế gian này du lịch sông sáo. Từ 8 tuổi rời đi cái kia lại không ấm áp Mộ Dung gia, Mộ Dung Thiên Mộng chính là không còn có trở về qua. Bởi vì đối với nàng mà nói, không có chính mình yêu sâu nhất thân nhân, cái kia đã từ nhà, cùng nàng đã là không còn bất luận liên quan gì. Về phần năm đó phụ thân mẫu thân chết, nàng cũng từng hoài nghi tới, nhưng là lại không dám đi đối mặt. Nàng sợ sẽ thật điều tra ra thứ gì, chính mình ngược lại không tiếp thu được, sẽ càng thêm khó chịu. Tính toán thời gian, Mộ Dung Thiên Mộng rời đi sư môn đã là dòng dã 2 năm cụ cụ cụ. Theo 3 tiếng rất nhỏ ho khan, cái kia nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, lập tức sóng lớn ngập trời. Lúc này Diệp Hạo, nhưng không có tâm tình đi thưởng thức cái này không gì sánh được tráng lệ mỹ cảnh, mà là vội vàng ngồi ở mép giường, đưa tay đem Mộ Dung Thiên Mộng cho đỡ lên. Diệp Hạo sợ mình nhân sư tỷ này lại bị nước bọt cho bị nẹt. Chỉ gặp cái kia vừa dài lại cong lông mi, lập tức bay nhảy hai lần. Cặp kia thâm thúy mà mê người đôi mắt, rốt cục tại lúc này mở ra. Khi Diệp Hạo thân ảnh đập vào mi mắt một khắc này, đầy mắt khiếp sợ Mộ Dung Thiên Mộng đội vàng lung lay đầu của mình. Mở mắt lần nữa thời khắc, Diệp Hạo tay đã nhẹ nhàng vuốt ve tại đối phương cái kia kinh ngạc gương mặt phía trên ngũ sư tỷ. Ngươi không biết ta sao? Ta là của ngươi tiểu sư đệ a. Khi Diệp Hạo thanh âm vang lên một khắc này, Mộ Dung Thiên Mộng kìm lòng không được bưng kín cái kia không gì sánh được ôn nhu bàn tay. Ngay một khắc này, hai hàng nước mắt theo gương mặt liền chảy xuống. Không đợi Diệp Hạo lại mở miệng, Mộ Dung Thiên Mộng đã nhào vào nó trong ngực, anh khóc lên. Phòng cách vách bên trong, đang uống trà ba nữ, bị thanh âm đột ngột này cho triệt để kinh sợ. Ba người đúng là không hẹn mà cùng đứng dậy, lập tức hướng phía Diệp Hạo chỗ gian phòng vọt tới. Đối mặt như thế tình huống, Diệp Hạo thật có thể nói là thúc thủ vô sách, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve đối phương phía sau lưng ngũ sư tỷ. Đã ngươi muốn khóc, liền thông thông khoái khoái khóc lên đi. Khóc lên về sau, tâm tình liền tốt. Về sau, có sư đệ cùng những sư tỷ này sư muội ở bên người ngươi, không còn có người có thể khi dễ ngươi. Vội vàng chạy đến Điền Dai Dai ba người, nhìn trước mắt một màn này, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc ngươi cái tiểu hỗn đản. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên nữa nha. Mộ Dung Thiên ngậm nghẹn ngào mở miệng nói ra. Diệp Hạo lúng túng nhìn phía sau ba nữ, lập tức tại đối phương bên tai nhẹ nhàng nói ra ngũ sư tỷ. Ngươi thế nhưng là phu nhân của ta, ta làm sao có thể đưa ngươi quên nữa nha. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta, thời gian lâu như vậy, ngươi cũng đi nơi nào? Đối mặt Mộ Dung Thiên Mộng vấn đề, Diệp Hạo đầy mắt bất đắc dĩ mở miệng nói ra ngũ sư tỷ. Thiên đại oan uổng a, từ ta một chút núi, liền vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của các ngươi. Đại sư phụ, nàng không có cho ta các ngươi vị trí cụ thể. cho nên ta cũng chỉ có thể một chỗ mặc trà. Thời gian này bên trên thôi, khẳng định liền có chỗ chậm trễ. Tốt tốt, Ngũ sư tỷ, trước không khóc, lại khóc liền khó coi. Chúng ta bên cạnh còn có người đâu, ngươi liền không sợ các nàng chê cười ngươi a? Được nghe bên cạnh có người, Mộ Dung Thiên Mộng một thanh liền đem Diệp Hạo đẩy ra, lập tức đem mặt chuyển hướng một bên, không ngừng lau nước mắt trên mặt phu quân. Cái kia, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi ở ngoài bọn họ. Điền Giai Giai vứt xuống câu này, liền lôi kéo Bạch Thanh Thiện hai tỷ muội đi ra ngoài. Nhìn phía sau hai nữ, Điền Giai Giai lập tức mở miệng nói ra đi thôi. Ba người chúng ta chỉ sợ còn phải lại uống một hồi trà đâu. Bạch Thanh Câu một tay lấy Điền Giai Giai cho giữ chặt, chấn kinh đến miệng nhỏ dương thật to. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Điền Giai Giai nhìn hồi lâu, mới mở miệng nói ra cái kia. Giai Giai tỷ, hai người bọn họ còn không đến mức đi. Lúc này mới vừa đại thương mới khỏi, liền vội vã muốn làm cái kia sự tình à? Nhìn đối phương cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, Điền Giai Giai đẩy mắt cái kia bất đắc dĩ à Thanh Câu. Ngươi đầu góc này bên trong, đến tột cùng đều là trang thứ gì a? Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Phu quân nhân sư tỷ này, hơn phân nửa là cái tính tình không tốt chủ. Hắn không được tìm chút thời giờ cùng miệng lưỡi, thật tốt giải thích một chút à? Tình huống như vậy, ba người chúng ta xử ở trong đó làm cái gì? Khẳng định là muốn tránh một chút, để cho phu quân tự do phát huy a. Chương 385. Nhìn xem có còn hay không là trước kia hương vị. Chương 385. Nhìn xem có còn hay không là trước kia hương vị. Nghe chút Điền Giai Giai nói như thế, Bạch Thanh Câu như chút được gánh nặng bình thường mở miệng nói ra thì ra là như vậy. Vậy thì tốt rồi. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Ta là thật lo lắng hai người bọn họ, kiền sai gặp liệt hỏa, một chút liền đốt. Đều là nhiệt huyết thanh niên, một thanh cầm không nổi liền đến cái mãnh liệt va chạm. Trực tiếp ngay tại trên giường của ta lăn ga giường. Hừ, ta cũng còn không có hưởng thụ. Trước hết đến cái giúp người hoàn thành ước vọng. Quay đầu ta còn phải chính mình thanh tẩy ga giường đệm chăn. Thật muốn dạng này, ngươi có thể chịu được. Bạch Thanh Câu đầy mắt nghiêm túc đối với Điền Giai Giai hai người hỏi lại đến. Nhìn xem cái kia chưa tỉnh hồn lại cực kỳ ngạo kiều bộ dáng, Bạch Thanh Thiện cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu mắt trợn trắng. Chính mình cái này tiểu muội, dĩ vãng cũng không phải cái dạng này a, làm sao hiện tại liền cùng biến cá nhân một dạng, thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chẳng lẽ đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì tiểu tử thối kia? Bởi vì hắn xuất hiện, triệt để đem tiểu muội cái kia nguyên bản ẩn tàng bản tính cho kích phát ra tới rồi sao? Ai? Hiện tại vẫn chỉ là cái nữ hài tử, liền đã như thế kích tình không bị cản trở. Tương lai có một ngày, thành nữ nhân chân chính thì còn đến đâu. Điền Giai Giai đúng là đôi mắt đẹp nhất chuyện, lập tức kéo Bạch Thanh Khâu ở tại bên thai nhẹ nhàng nói ra, ngươi nếu như thế không cam tâm, nếu không ngươi cũng đi vào gia nhập một cái. Dù sao phu quân hắn tinh lực thị vượng, chắc chắn phi thường hoan nên ngươi. Nếu không, ngươi liền đi thể nghiệm một chút. Nhìn xem Điền Giai Giai cái kia một mặt chăm chú, Bạch Thanh Khâu không khỏi cổ co rụt lại, vội vàng khoát tay lắc đầu nói, ta nhờ ngươi, ta là lo lắng ta giường mới đơn. Ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu đâu. Lại nói, ta Bạch Thanh Khâu giống như là tùy tiện như vậy nữ nhân sao? Giống. Một bên Điền Giai Giai cùng Bạch Thanh Thiện đúng là trăm miệng một lời đáp trả. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Bạch Thanh Khâu trừng trong mắt vội vàng khoát tay nói, có bọn họ sợ là có bệnh đục tinh thể đi. Ta Bạch Thanh Khâu thế nhưng là cái tiêu chuẩn ngây thơ đại cô nương. Hàm súc, nội liễm, điềm đạm nho nhã, lại thẹn thùng. Các ngươi dạng này không chịu trách nhiệm ngôn ngữ, có cố ý bại hoại thanh danh của ta hiểm nghi, các ngươi biết không? Không đợi nàng hai người lại mở miệng, Bạch Thanh Khâu vội vàng thúc giục nói, đi đi đi. Tính toán, chúng ta không thảo luận cái này, hay là đi qua uống chút trà. Ép một chút. Các nàng đoán chừng phải trò chuyện một hồi. Chúng ta dạng này tại cửa ra vào đứng đấy, để cho người khác trông thấy cũng không thế nào tốt. Một trận vui cười sau, ba nữ lần nữa về tới bên cạnh trong phòng đối mặt chính mình cái này sư tỷ, Diệp Hạo chỉ có thể nghiêm túc đem gần nhất chuyện xảy ra đối với nó nói một lần. Một bên, đầy mắt chuyên dồn Mộ Dung Thiên Mộng lại là thổi phù một tiếng bật cười, tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là thành thành thật thật cho ta bản giao một lần đâu. Tiểu tử ngốc, sư tỷ ta là cố ý đùa ngươi. Thấy đối phương cái kia một mặt ăn quả đắng thần sắc, Mộ Dung Thiên Mộng tiếp tục nói, hử, thu thập ngươi một chút cũng đúng. Ai bảo ngươi con ta bọn họ sư tỷ muội ở bên ngoài làm nhiều như vậy nữ nhân, đến bây giờ mới đến tìm ta, ta không có giống trước kia đạn ngươi nhu nhu, liền xem như đối với ngươi không tệ. Nhìn đối phương động tác trên tay, Diệp Hạo đúng là kìm lòng không được đem đùi siết chặt, nội tâm càng là âm thầm thề, ngươi liền thừa dịp hiện tại thật tốt đắc ý đi. Đã từng thủ, ta sẽ mau chóng tìm trở về. Đến lúc kia, ta nhìn ngươi còn có thể trước mặt ta phách lối như vậy. Đại sư phụ chính là ngươi ví dụ sống sờ sờ. Tiểu tử thối, đi, bồi sư tỷ đi trước xử lý cái sự tình. Mộ Dung Thiên Mộng cái này bất thình lình một câu, lập tức đem Diệp Hạo lạp trở lại trong hiện thực. Gặp hắn cái kia ngơ ngơ ánh mắt, Mộ Dung Thiên Mộng lập tức mở miệng nói ra, Dương Châu đại lục những cái kia điêu lông tiên chó, chúng ta lập tức đi đem bọn hắn diệt. Ta một giấc này tỉnh lại, làm sao đột nhiên cảm giác có loại dùng không hết khí lực đồng dạng. Lập tức Mộ Dung Thiên Mộng lung lay đầu nói ra, không đối. Không đối. Ta rõ ràng cảm giác được, thực lực của ta cùng cảnh giới đều tăng lên. Đột nhiên, Mộ Dung Thiên Mộng đúng là không gì sánh được chăm chú nhìn Diệp Hạo hỏi, tiểu tử thối, vì cái gì cảnh giới cùng thực lực đều sẽ tăng lên? Người sẽ không phải thừa dịp ta ngươi liền đem ta cho cái kia đi. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Thiên Mộng lập tức không tự chủ được toàn thân sờ soạn một lần, tiểu tử thối, ngươi thật đối với ta hạ độc thủ a? Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta bản thân liền là người của ngươi, ngươi tại sao có thể làm như vậy đâu? Nhìn xem Diệp Hạo cái kia đầy mắt thần sắc vô tội, Mộ Dung Thiên Mộng chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra, nhìn cái gì vậy? Ngươi còn muốn rảo biện có phải hay không? Không phải vậy vì cái gì? Cái này hai cũng thay đổi đâu? Ta nói là, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ quần áo rút lại? Ta còn tưởng rằng ngủ một giấc liền lại phát dục nữa nha. xiết cho ta không thở nổi, ta đều chịu đựng không có lên tiếng. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thời khắc này Diệp Hạo cuối cùng là bị nhân sư tỷ này cho triệt để làm vui vẻ. Nhìn chăm chăm đối phương nhìn hồi lâu, Diệp Hạo lúc này mới lên tiếng nói ra: sư tỷ, đến tột cùng có hay không phát sinh cái gì, chính ngươi trong lòng không có điểm số à? Dạng này oan uổng ta, ngươi quá xem thường ngươi sư đệ đi. Bản thân ngươi chính là ta nữ nhân, ta về phần dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à? Ngươi nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Cảnh giới tăng lên, thân thể cũng phát sinh biến hóa. Ngươi sẽ không phải cho ta nói, thật là lần nữa phát dục đi. Mộ Dung Thiên Mộng tâm hoảng ý loạn đối với Diệp Hạo không ngừng hỏi. Diệp Hạo lúc này mới đem sự tình mọi nguồn đối với nó nói một lần. Hơn nửa ngày sau, Mộ Dung Thiên Mộng mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn chăm chăm Diệp Hạo con mắt nhìn hơn nửa ngày, mới mở miệng nói ra: sư đệ, ngươi bây giờ y thuật đều như thế nổ tung sao? Đến, ngươi tranh thủ thời gian đang nhìn nhìn, sư tỷ trên thân còn có hay không cần cải tiến địa phương. Hôm nay vừa vặn thừa dịp này thời gian, cùng một chỗ cho sư tỷ tăng lên một chút. Vừa nói, Mộ Dung Thiên Mộng còn tại Diệp Hạo trước mặt vòng vo tầm vài vòng, nhìn đối phương cái kia vô cùng chờ mong thần sắc, Diệp Hạo mỉm cười mở miệng nói ra: sư tỷ, ngươi trong mắt của ta vốn là đầy đủ hoàn mỹ, đơn giản chính là đã đến không thể bắt bẻ tình trạng, đã tìm không ra bất kỳ tì vết nào, không cần lại cải tiến. Nhìn đối phương cái kia không gì sánh được bộ dáng nghiêm túc, Mộ Dung Thiên Mộng đúng là một lần nữa nhếch miệng nở nụ cười ha ha ha. Nói là ngươi thời gian ngắn như vậy liền làm xong nhiều như vậy nữ nhân, ngươi cái miệng này a, liền cung nếm qua giống như mặt đường. Đến, để sư tỷ hôn một chút, nhìn xem có còn hay không là trước kia hương vị. Chương 386, có người làm đánh lén. Chương 386, có người làm đánh lén. Không đợi phản ứng, Mộ Dung Thiên Mộng đã tiến đến trước người, một thanh liền đem Diệp Hạo mặt cho bưng lấy, chiếu vào cái kia khẽ nết lấy miệng liền đôi đi lên. Diệp Hạo gọi là một cái tay mắt lanh lẹ, thuận thế mà làm. Mềm non hương trượt, sầu chiến miên. Diệp Hạo tay tựa như lắp đặt dạ đà một dạng, không ngừng du tẩu. Thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Thiên Mộng lại là bước ra thối lui. Nhìn xem cái kia đầy mắt vẫn chưa thỏa mãn tiểu sư đệ, Mộ Dung Thiên Mộng lần nữa ha 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 cười không ngừng nhìn người cái kia không có tiền đồ dạng, trước kia cũng không phải không có hôm qua. Không có. Dừng một chút, Mộ Dung Thiên Mộng tiếp tục mở miệng nói ngươi bộ dáng này, cũng không giống như thê nữ thành đàn nam nhân nha. Được rồi được rồi, chúng ta đi nhanh lên đi. Đi trước đem chính sự làm. Về sau có rất nhiều cơ hội, còn sợ thân không đủ a. Đến lúc đó, sư tỷ nhất định cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Cam đoan ngươi thích đến ghê gớm. Diệp Hạo bất đắc dĩ liếm liếm bờ môi của mình, tự lẩm bẩm kinh hỉ. Đến lúc đó đừng cho ta kinh hãi liền vạn sự thuận lợi. Thời gian 2 năm không thấy, hay là như thế dáng vẻ lưu manh. Đến đau thật thương thật đánh một trận thời điểm, sợ ngươi lại giống không nổi, muốn đánh chống lui con nha. Gặp Diệp Hạo cái kia một mặt quái dị bộ dáng, Mộ Dung Thiên Mộng không khỏi hơi nhướng mày, lập tức mở miệng nói ra: tiểu tử thối, ngươi đừng cho ta nói ngươi không có can đảm này. Ngươi thế nhưng là ba cái sư tôn toàn lực tạo ra. Cái kia chiến lực, hẳn là đòn bẩy nhỏ nha. Nếu là ngay cả chút năng lực ấy đều không có, ngươi thế nhưng là hàng không nổi sư tỷ nha. Nhìn đối phương cái kia đầy mắt trêu tức thần sắc, Diệp Hạo gọi là một cái phiền muộn, giờ phút này cũng chỉ có thể tại nội tâm âm thầm thầm nói ngươi đây không phải rõ ràng xem thường nam nhân của ngươi à. Ngươi ngược lại là có thể đi hướng dai dai, cựu sư tỷ còn có thất sư tỷ các nàng, hảo hảo hỏi thăm một chút, liền sợ sẽ hủ chết ngươi nha. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo đột nhiên đứng dậy, lôi kéo nó mềm mại tay nhỏ liền đi ra ngoài. Bạch Thanh Tiễn ba nữ, được nghe Mộ Dung Thiên Mộng muốn đi cái kia Dương Châu đại lục báo thủ, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tứ nữ một nhóm, tại Diệp Hạo dẫn đầu xuống, ngự kiếm hướng phía cái kia Dương Châu đại lục mà đi bốn. Từ Châu đại lục, tại hoàng đế Lý Khai Minh toàn lực chủ trì phía dưới, Linh Võ chỉ toàn thành hai người, càng là dẫn đầu tất cả tiên minh, hết ngày dài lại đêm thâu bật hết hỏa lực. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, cả nước trên dưới, khắp nơi có thể thấy được Bách Đồ Thiên Tôn pho tượng to lớn kia. Liền ngay cả trong hoàng cung hoàng gia chùa miếu, đồng dạng đứng thẳng lấy Bách Đồ Thiên Tôn pho tượng to lớn. Có cơ quan quốc gia phía trước tiến lên, cả nước trên dưới, mặc kệ quân dân không khỏi là thành kính đến một ngày tam trụ thanh hương quỳ lạy đương nhiên, Linh Võ chỉ toàn thành hai người, cũng coi là chân chính bắt đầu đóng giữ một phương, gánh vác lên thủ hộ thần chức trách ở trong đó lợi hại quan hệ, đơn giản chính là bọn hắn cần cái này liên tục không ngừng tín ngưỡng lực. Trong đó được lợi lớn nhất chính là cái kia nhất trọng thiên vực nội Bách Đồ Thiên Tôn muốn. Dương Châu đại lục, Khác Biệt Đồ, Xích Châu hai người, mang theo còn lại 600 tiên minh, không biết ngày đêm lao động, mới đưa cái kia rách nát không chịu nổi hoàng thành một lần nữa xây xong. Vì đến đỡ một cái nghe lời khôi lỗi tiểu hoàng đế, hai người này cũng là tại các thành trì ở giữa sát bên đi một lượt, khảo tra làm việc có thể nói là làm được cực kỳ cẩn thận muốn. Nhị trọng thiên vực, hai ngày trước, bởi vì đen sần núi vẫn lạc, Nam Võ Thiên Tôn tại một mặt khó chịu tích kình thiên tôn trước mặt, đó là hung hăng tìm một lần cảm giác ưu việt. Cứ việc chính mình tiên minh, vẫn lạc nhân số cao tới 4 tầng, tại tích kình thiên tôn trước mặt, sừng sốt cắn răng không có lộ ra nửa câu. Giờ phút này, lần nữa biết được tích kình thiên tôn bởi vì tiên minh vẫn lạc 4 tầng nhiều, tìm đến mình thương thảo, tố khổ. Nam Võ cái kia nội tâm, đơn giản chính là trong bụng nở hoa một dạng bốn. Tại Diệp Hạo dẫn dắt phía dưới, một đoàn người rất nhanh liền tiến nhập Dương Châu đại lục. Nhìn phía dưới cái kia vừa mới xây xong hoàn thành, tứ nữ gọi là một cái ma quyền sát trưởng. Mấy người liếc nhau sau, Mộ Dung Thiên Mộng lập tức đối với Diệp Hạo chính là nói ra: tiểu tử thối, ngươi chỉ cần phụ trách không khiến người ta thừa dịp loạn đảo tẩu thuận tiện. Chuyện kế tiếp, liền giao cho chúng ta bốn cái nữ nhân tới giải quyết. Ngươi cũng đừng nhúng tay, để cho chúng ta hôm nay giết cái tận tính. Dám ra tay làm tổn thương ta, hôm nay nhất định phải tự tay thịt bọn họ sạch sẽ. Một bên Điền Giai Giai cùng Bạch Thanh Khâu càng là liên tục gật đầu phụ họa. Gặp tứ nữ thái độ kiên quyết, Diệp Hạo chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Còn chưa kịp căn dặn hai câu, tứ nữ liền hướng phía dưới vọt tới. Cứ việc những ngày tiên binh, Hoa Điền Dài Dài, Bạch Thanh Khâu còn có Mộ Dung Thiên Mộng thực lực như vậy có một trận chiến. Nhưng là bởi vì có Bạch Thanh Thiện cái này siêu cương gia nhập, đúng là một bộ thế như trẻ che lăng liệt tư thế. Theo từng tiếng kêu thảm cùng kêu rên, không ngừng có tiên binh vẫn lạc đột nhiên, Diệp Hạo nội tâm chấn động tình huống này không đúng. Đều giết đạp mã đã nửa ngày, làm sao tất cả đều là tiểu binh binh đâu? Bọn hắn dẫn đầu đại ca đâu? Tại sao không có nhìn thấy tiên tướng? Chẳng lẽ bọn hắn không có ở chỗ này? Vậy cái này Quy Tôn Tử đi nơi nào đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Hạo lập tức đem chính mình hoàn toàn ẩn nặc đứng lên. Đúng lúc này, nương theo từ chân trời quần quận mà đến uy áp, một đạo thu kịch thanh âm đồng thời vang vọng ra, thật đúng là có đảm lượng. Lần trước liền để cho ngươi may mắn đào thoát, không nghĩ tới ngươi đây là tốt vết sẹo lại quên đau nhức. Hôm nay còn dám mang theo giúp đỡ giết hồi mã thương, các ngươi thật đúng là chết không có gì đáng tiếc. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, trên bầu trời thình lình xuất hiện chính là khác biệt đồ thiên đem một người. Cũng không biết mực, hướng phía dưới Mộ Dung Thiên Mộng Hòa Điển Dai Dai chính là ném ra hai đạo quyền ấn. Nhìn xem khí thế kia lăng nhân quyền ấn cực lớn, mang theo tiếng gió gào thét hướng phía dưới đóng đi. Diệp Hạo âm thầm tụ lực, một khi hai người này không địch lại, hắn liền muốn quả quyết xuất thủ. Diệp Hạo có thể không nguyện ý gặp lại các nàng bất cứ người nào thụ thương. Tính cách quật cường Mộ Dung Thiên Mộng, giờ phút này đang muốn thử một chút thực lực của mình, lập tức liền hướng phía đạo quyền ấn kia vọt tới. Điển Dai Dai nội tâm giận mình, rất sợ đối phương lại bị thương, theo sau chính là rút kiếm đi theo. Nhìn thấy hai người này như vậy không muốn mạng đấu pháp, Bạch Thanh Thiện đầy mắt bất đắc dĩ, không có cách nào chính mình cũng chỉ có thể gia nhập vào. Nhìn xem ba người này đồng loạt ra tay đối cứng cái này hai đạo quyền ấn, Diệp Hạo tâm mới hơi thư giãn xuống. Theo ba người đồng thời phát lực, cái kia hai đạo quyền ấn không chút huyền niệm giống như liền bị vỡ nát. Đúng lúc này, Diệp Hạo cảm giác được còn có một cỗ phi thường ẩn nấp khí tức hướng phía bên này cực tốc mà tới. Rất rõ ràng, có người có chủ tâm muốn đánh lén ba nữ này. Chương 387. Dứt khoát đem nơi này đế mộ mở đi. Chương 387. Dứt khoát đem nơi này đế mộ mở đi. Người tới căn bản không có lộ diện, phối hợp với khác biệt đồ cùng một chỗ hướng phía ba nữ ném ra một quyền sau, đạo khí tức kia lại đột nhiên không thấy, đột nhiên kịp phản ứng Diệp Hạo, lập tức hướng phía Bạch Thanh Khâu vị trí lao đi. Nội tâm càng là thầm mắng, cái này quá đạp mã quá âm hiểm, dương đông kích tây, còn tận chọn quả hồng mềm bóp. Phúc. Diệp Hạo kinh hô, dựa vào, hay là đã chậm một bước. Một đạo huyết vụ phun vung mà ra, cái kia một thân tuyết trắng váy dài lập tức đỏ tươi rực rỡ. Nhìn xem bay lên cao cao Bạch Thanh Khâu, Diệp Hạo thả người một thanh liền đem nó ôm vào lòng. Nhìn đối phương mang theo thần tình thống khổ, Diệp Hạo càng là không gì sánh được tự trách ta, thụ thương, ngươi sẽ đau lòng à? Thời khắc này Bạch Thanh Khâu, đúng là đối với Diệp Hạo đứt quãng mở miệng hỏi đến há lại chỉ có từng đó là đau lòng, ta quả thực là tim như bị dao cắt, làm đánh lén cầu tạp thoái, làm tổn thương ta nữ nhân, đi chết đi. Đầy mắt lửa giận Diệp Hạo, hướng phía khí tức kia vị trí, thuận tay đánh ra một trường. Một mảnh bạch quang lóe lên, ngàn vạn kiếm quang như thác nước. Nhìn xem Diệp Hạo cái kia tức giận thần sắc, Bạch Thanh Khâu đều là nở nụ cười xinh đẹp, lập tức liền nằm ở Diệp Hạo trong ngực ngủ tới thử. Theo bị kiếm khí rào cắt thanh âm không ngừng vang lên, một bóng người xuất hiện tại cái kia ngàn vạn trong kiếm quang. Lúc này Xích Châu, vậy còn có thượng tiên cái kia một bộ uy phong phái đoàn, bị cái này tung hoành quanh quần kiếm quang, đã xoắn đến thương tích đầy mình. Thấy đối phương còn tại phản kháng, Diệp Hạo đối với hư không chính là một năm đấm. Lập tức, liên tục không ngừng khí thể màu đen hóa thành phi kiếm, từ mặt đất cực tốc mà lên, đây cũng là chưa cắt vũ mặc cho nó mang tới kỹ năng mới, thổ chi lực khống chế a. Một tiếng vô cùng thê lương tiếng gào phốc. Xích Châu thượng tiên lập tức hóa thành ngâm huyết vụ. Ngay sau đó, phốc phốc, hai đạo phun máu thanh âm truyền đến. Diệp Hạo nội tâm gọi là một cái phẫn nộ đã không để ý tới Xích Châu cái kia hướng phía chân trời trốn chạy mà đi thần hồn ôm Bạch Thanh Khâu. Diệp Hạo cũng không quay đầu lại, liền hướng phía khác biệt đồ chém ra một kiếm. Bạch Thanh Thiển đồng thời cũng là chém ra một đạo kiếm quang phốc. Diệp Hạo cái kia đạo màu xích kim kiếm quang, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, từ cái kia khác biệt đồ mi tâm xuyên qua. Ngay sau đó, Bạch Thanh Thiển đạo kiếm quang kia càng là bị đối phương tới một lệnh thấu tim. Thời khắc này khác biệt đồ liền không có vừa rồi Xích Châu may mắn. Diệp Hạo cực giận phía dưới một kiếm này, tất nhiên là một kích toàn lực, đạo kiếm quang này không khỏi chém vỡ đối phương thân thể, càng đem nó thần hồn cho cùng nhau gạt bỏ. Nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ hai nữ, ôm Bạch Thanh Khâu Diệp Hạo nhất thời lại có chút tình thế khó xử. Còn không phải sao? Dù sao chỉ có hai cánh tay, ôm không đến a, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Bạch Thanh Thiện, không khỏi đối với Diệp Hạo trợn trắng mắt. Lập tức hướng phía Điền Dai Dai lao đi, một tay lấy nó cho chặn ngang đỡ lấy. Diệp Hạo chợt lấy người, liền đem Mộ Dung Thiên Ngộng cho đồng dạng ôm vào trong ngực. Năm người đồng thời bay xuống mặt đất, Diệp Hạo tranh thủ thời gian xuất ra đan dược, cho hai nữ một người ăn vào một viên. Lập tức ôm Điền Dai Dai, đầy mắt đu tỉnh, nhẹ nhàng vì đó lau đi khỏe miệng máu tươi phu quân. Ngươi đừng lo lắng, ta không có gì đáng ngại. Đều là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhìn xem cái kia kiên định ánh mắt, thương thế của đối phương, Diệp Hạo làm sao lại không rõ ràng đâu. Nghe đối phương cái kia đứt quãng ngôn ngữ, Diệp Hạo nội tâm càng là khó chịu, đem đan dược vì đó ăn vào sau, càng là nhẹ nhàng vuốt ve gò má của đối phương. Đan dược tác dụng dưới, không đến nửa nén hương thời gian, ba nữ đã khôi phục được 7-8 phần. Những cái kia còn lại tiên binh, nhìn xem Diệp Hạo kẻ sát thần này, người người đều là sắc mặt xanh mét. Diệp Hạo cũng không phải nhân từ nương tay thánh mẫu, tiện tay vung lên. Theo kiếm quang thấu thể mà qua thanh âm vang lên, từng đoàn huyết vụ lập tức nổ bể ra tới. Nam Võ Thiên Tôn nhị trọng thiên vực, trừ thần hồn bỏ chạy mà đi Xích Châu thượng tiên, còn lại đám người đều bị chu. Nhìn trước mắt một màn này, Bạch Thanh Thiện đập đi hai lần miệng nhỏ sau mở miệng nói ra cái kia. Diệp công tử. Gặp Điền Dai Dai nhìn về phía mình ánh mắt, đúng là mang theo một tia phê phán chi sắc, Bạch Thanh Thiện trên mặt thế mà hiện lên một vòng thẹn thùng đỏ ửng. Cố gắng ổn liễu thần, Bạch Thanh Thiện ra vẻ trấn định tiếp tục mở miệng nói sau đó, chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái này một bãi con sự tình, nên xử lý như thế nào? Diệp Hạo lại là xem thường mở miệng nói ra ta thanh thiện phu nhân, ngươi có thể hay không? Đừng cứ mãi Diệp công tử gọi ta. Dạng này nghe rất khó chịu a. Nếu không, ngươi học một ít Giai Giai đi. Nàng tại không cùng ta viên phòng trước đó, một mực gọi ta tương lai phu quân. Một bên Điền Giai Giai vội vàng mở miệng nói ra đây không phải là chuyện sớm hay muộn, có gì có thể thẹn thùng. Lại nói, lại không có ngoại nhân, toàn bộ đều là người nhà của ngươi cùng tỷ muội. Thấy đối phương cái kia một mặt xấu hổ, Diệp Hạo bất đắc dĩ lắc đầu hỏi cái này Dương Châu đại lục, các ngươi hiện tại bên kia có hay không năng lực? Không đợi Diệp Hạo nói xong, Bạch Thanh Thiện liền lắc đầu nói ra nói thật, chúng ta bây giờ không có thực lực này chiếu cố bên này. Diệp Hạo khẽ gật đầu nói vậy cũng chỉ có thể trước mặc kệ bên này. Dù cho lại có tiên nhân tới, bọn hắn cũng chỉ là nhằm vào có thực lực làm trái lại người. Bình dân bách tính, không tại bọn hắn giết chóc phạm vi. Bọn hắn đơn giản chính là muốn nhân gian này tín ngưỡng được thôi. Điền Giai Giai càng là mở miệng nói ra phu quân nói có lý, thiên hạ này vốn là người trong thiên hạ, cũng không phải ta Diệp gia một nhà thiên hạ. Không còn được, chúng ta liền tạm thời mặc kệ. Không có khả năng để cho ta phu quân nữ nhân tới mạo hiểm như vậy đi. Điền Giai Giai lời này vừa ra, một bên Bạch Thanh Khâu cùng Bạch Thanh Thiện hai người soát một chút chính là mặt đỏ tới mang tai. Một bên Mộ Dung Thiên Ngọc lập tức mở miệng nói ra vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Nơi này lại không có người mời chúng ta lưu lại ăn cơm. Thông thả, mọi người trước đừng có gấp. Điền Giai Giai vội vàng mở miệng nói đến, lập tức nhìn về phía bên cạnh Diệp Hạo phu quân, nếu chúng ta đều tại cái này Dương Châu đại lục, nếu không, chúng ta dứt khoát liền đem nơi này đế mộ cho mở đi. Dù sao hiện tại những này điều mao tiên nhân đều đã lén qua đến đây, chúng ta cũng không cần quan tâm cái này có cũng được mà không có cũng không sao cái giới. Điền Giai Giai lời này vừa ra, thế nhưng là đem bên cạnh ba nữ cho bị khiếp sợ. Ba người đều là đầy mắt mong đợi nhìn xem Diệp Hạo. Chương 388, liên tục mở tam đế mộ. Chương 388, liên tục mở tam đế mộ. Diệp Hạo lại là lắc đầu nói ra trong tay của ta xác thực có ba bức có thể mở ra đế mộ chìa khóa. Có thể mấu chốt ngay tại ở, ta cũng không biết cái nào phó nhan sắc, là mở ra cái này Dương Châu đại lục đó à. Được nghe Diệp Hạo lời nói, khiếp sợ không gì sánh nổi Bạch Thanh Thiện ba nữ, nhất thời lại không biết nên nói cái gì là tốt. Nguyên bản ngươi muốn mở ra cái này Dương Châu đại lục đế mộ, liền đủ để cho người ta kinh ngạc cùng mong đợi. Ngươi cái này lại bất thình lình toát ra một câu, ngươi có ba bức chìa khóa, cái này không khỏi có chút quá nổ tung đi. Phạm Nhĩ tái hiểm nghi quá lớn được nghe Diệp Hạo lời nói, Điền Giai Giai lại xem thường lắc đầu nói ra phu quân, cái này có gì có thể khó xử? Đơn giản cùng viết cái một dạng. Chúng ta năm người toàn bộ lên tới không trung sau, ngươi sát bên thử một chút. Cái này không liền đem ba bức ngọc bội chỗ đối ứng phương vị, cho xác định đi ra sao? Một bên Mộ Dung Thiên Ngộng không đề cập tới gật đầu nói vẫn là chúng ta Giai Giai thông minh đâu, chúng ta đều là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, cam đoan sẽ không nhìn lầm. Suy nghĩ một lát sau, Điền Giai Giai vội vàng đối với Diệp Hạo nói ra phu quân, còn có cái đơn giản hơn biện pháp. Bạch Thanh Thiển ba nữ lập tức không gì sánh được chăm chú nhìn chằm chằm Điền Giai Giai, yên lặng chờ càng bắn nổ tin tức. Điền Giai Giai nết miệng cười nói nếu không, chúng ta liền cùng một chỗ đem cái này ba cái cho toàn bộ triển khai đi. Dù sao, chúng ta cũng không hiếm có kia cái gọi là đế cấp truyền thừa, chỉ cần phụ trách đem bên trong đế giả cùng linh khí phóng xuất là được rồi. Cái kia đế cấp truyền thừa, ai mà thèm, ai đi cầm? À đúng rồi, còn phải tiện thể hỏi lại một tiếng bên trong những thủ hộ giả kia, hỏi xem bọn hắn có hay không về hưu ý nghĩ. Có lời nói, qua một thời gian ngắn chúng ta cũng là người ta đến thay ca. Nếu như không có, vậy liền lười nhắc quản bọn họ rồi. Nhìn xem Điền Giai Giai cái kia một bộ không quan trọng thư giãn thích ý, một bên Bạch Thanh Thiện chúng quy là không nhẫn mại được Giai Giai, lời này của ngươi là có ý gì nha? Các ngươi hiện tại cũng tung bay thành cái này bức dạng à? Ngay cả đế cấp truyền thừa đều coi thường. Nhìn xem Bạch Thanh Thiện cái kia một mặt vẻ hoảng sợ, Điền Giai Giai càng là cố ý đem cái cằm ngửa đến cao cao, cố ý dùng khóe mắt quét nhìn nhìn thấy đối phương. Bị một màn này giận đến dựng râu trừng mắt Bạch Thanh Thiện mở miệng lần nữa hỏi các ngươi, thế mà còn muốn thay đổi những này bản nguyên thủ hộ giả? Một bên Bạch Thanh Câu nhìn xem Điền Giai Giai cái kia vô pháp vô thiên ngạo kiểu bộ dáng, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đi lên rắc nàng mí mắt. Mộ Dung Thiên Mộng đồng dạng là đầy mắt nghi hoặc nhìn Diệp Hạo cắt, nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Điền Giai Giai đối với một mặt kinh ngạc ba nữ mở miệng nói ra cũng không phải chưa thấy qua nam nhân của ngươi bản sự, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ hiếm có những cái kia đế cấp công pháp? Còn có, tất cả mọi người đừng như vậy nhìn ta được không? Nhất kinh nhất sạng, đến mức như thế ngạc nhiên sao? Ngày sau, các ngươi thực sự trở thành nữ nhân của hắn một khắc này, mới có thể khắc sâu cảm giác được cái gì gọi là đạp mã nổ tung. Cũng mặc kệ Bạch Thanh Thiện chúng nữ nghe hiểu nghe không hiểu, dù sao đối phương giờ phút này là đỏ mặt Điền Giai Giai tiếp tục mở miệng nói có chút thủ hộ giả, vậy khẳng định là muốn đổi ban dọn. Dù sao các ngươi không biết, đã có người gia nhập chúng ta đại gia đình này, đám tỷ tỷ bọn họ, chẳng lẽ lại các ngươi hy vọng tỷ muội của mình một mực tại nơi đó trông coi a? Đàn ông các ngươi thế nhưng là không vui nha. Điền Giai Giai fan này giải thích, chúng nữ mới xem như triệt để hiểu rõ ra phu quân. Ngươi ngược lại là nghĩ kỹ chưa có a? Chúng ta hôm nay muốn hay không đem cái này ba cái đế mộ cùng một chỗ cho cậy mở a? Điền Giai Giai đầy mắt mong đợi lần nữa thúc giục Diệp Hạo. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Hạo nhìn về phía mặt khác ba nữ, hoàn toàn chính là một bộ trưng cầu mọi người ý kiến bộ dáng. Mộ Dung Thiên Mộng nghĩ cũng là mở miệng nói ra tiểu tử thúi, ta cũng cảm thấy Giai Giai nói đến có chút đạo lý. Cái kia nếu không liền đều cậy mở đi, là phúc thì không phải là họa, là họa cũng tránh không khỏi. Bạch Thanh Thiện cũng là đồng dạng nói ra chính là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền một chút mở được rồi. Đem bọn hắn đều phóng xuất, cũng tốt là nhân gian này Cửu Châu làm điểm cống hiến xuất một chút lực. Chúng ta một ngày ở bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, bọn hắn lại tại nơi đó hưởng thụ thanh nhàn. Gặp chúng nữ ý kiến đúng là như thế độ cao nhất trí, Diệp Hạo lập tức quyết định chủ ý, mang theo tứ nữ đi vào trong trời cao. Một trận thao tác mãnh liệt như hổ, Diệp Hạo cũng mặc kệ thiên địa này kịch biến cho cái kia ba nữ mang tới chấn kinh đem ngọc bội hình tròn khảm vào sau khi tiến vào, theo sau chính là một giọt tinh huyết nhỏ vào. Lặp đi lặp lại ba lần bất quá hư dị ở giữa, hết thảy thao lấy hoàn tất. Bên cạnh tứ nữ tựa như khúc mắt nhìn pháo hoa một dạng, hưng phấn đến không ngừng nguyên địa nhảy nhót. Thời khắc này Diệp Hạo, nhưng không có lòng dạ thanh thản, quan sát cái này tráng lệ phong cảnh. Một đạo hùng hồn không gì sánh được thanh âm, lập tức truyền khắp Cửu Châu đại lục trên không. Liền ngay cả Lương Châu đại lục tiến gì, đều có thể rõ ràng nghe ra, đây là cái kia tiểu Hạo thanh âm hôm nay, ta Diệp Hạo liên tục mở ba tòa đế mộ. Về phần các ngươi lúc trước cho hứa hẹn đế cấp công pháp, như gặp người hữu duyên, liền thay ta chuyển đi đi. Tình huống đặc thù, ta liền không tự mình đi lấy. Những cái kia tự xưng là tiên nhân ghê tởm điêu lông, đã xâm lấn ta Cửu Châu đại lục. Các ngươi những này đã từng đế giả, sau khi ra ngoài, nhìn thấy những món kia, nên giết liền giết, nên đồ liền đồ. Thế tất yếu đem những này họa loạn nhân gian tạp vào con, đuổi tận giết tuyệt. Dừng một chút, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói tất cả bản nguyên thủ hộ giả, các ngươi đều lắng tai nghe tốt. Nếu như chán ghét cái này thủ hộ làm việc, giờ phút này liền có thể cáo chi cùng ta. Đợi lớp huấn luyện kết nghiệp, liền lập tức an bài nhân thủ tới thay thế công tác của các ngươi. Nguyện ý tiếp tục bảo vệ, vậy liền hết thảy không thay đổi. Mặc kệ có nguyện ý hay không, giờ phút này, có thể tại ta chỗ này báo cáo chuẩn bị. Ta muốn nói, đã nói xong. Tứ nữ đầy mắt mong đợi nhìn xem Diệp Hạo, đồng thời càng là dựng thẳng lỗ tai yên lặng chờ phản ứng. Đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm vang vọng chân trời, ha ha ha. Diệp Hạo, ta nhớ kỹ ngươi, quả thật là hảo khí phách. Ta chính là cái này Dương Châu đại lục bản nguyên thủ hộ giả. Ta chính là thất thải thôn tiên mạng hóa hình, bây giờ vẫn chỉ là nho nhỏ điệu tiên giai đoạn. Thực lực yếu kém, còn muốn dựa vào linh khí này bản nguyên tiếp tục tu luyện. Nhân gian khó khăn, các ngươi liền chính mình trước vượt qua một chút. Ha ha ha. Chúng ta sau này còn gặp lại. Chương 389. Độc nhất vô nhị bị phương. Chương 389. Độc nhất vô nhị bị phương. Diệp Hạo đúng là khẽ gật đầu, ngay sau đó, một đạo nũng nịu giọng nữ vang lên, ha ha ha. Ta chính là Từ Châu đại lục thủ hộ giả. Thiên Sơn Tuyết Linh Nga hóa hình, người ta cũng giống như vậy muốn tiếp tục tu luyện. Diệp Hạo ca ca, chúng ta sau này còn gặp lại nha. Điền Giai Giai tứ nữ không khỏi thấp giọng nói thầm dựa vào. Quả nhiên là cái tiểu yêu tinh, cũng không biết thân hình này tướng mạo phải chăng như thanh âm này một dạng mê người. Thật đúng là kỳ quái. Ở bên trong ngẩn ngơ chính là mấy ngàn năm, không kìm nén đến hoảng à. Chẳng lẽ liền không nguyện ý đi ra, hô hấp mấy ngụm không khí mới mẹ à? Ha ha ha. Theo sát lấy một đạo hải đồng thanh âm vang lên lần nữa, ta à, chính là cái này Dự Châu đại lục thủ hộ giả rồi. Ta chính là Titan không gì sánh được cự hình tiểu thiên châu hóa hình. Ta cũng muốn tu luyện, liền không ra cho các ngươi làm loạn thêm. Diệp Hạo, sau này còn gặp lại. Được nghe đối phương lời nói, Điền Dai Dai một mặt khinh thường mở miệng nói ra dựa vào. Cái gì mẹ nó kêu không gì sánh được cự hình, lại nhỏ xén tóc. Cái này là mã. Nghe chút liền biết là cái nát sợ em bé đang nói chuyện. Tâm trí không được đầy đủ, lớn nhỏ không phân. Một hồi lâu, đúng là không còn thanh âm truyền đến. Bất thình lình yên tĩnh, lại để Diệp Hạo năm người có chút không thích đứng đang muốn hướng phía Kinh Châu đại lục ngự kiếm mà đi, một đạo thanh thúy giọng nữ lại là vang lên tại mấy người bên thai nhân tộc. Diệp Hạo, có chút ý tứ đâu? Ta chính là Ma Cơ, hoan nên đến ta huyết ma tộc làm khách. Ha ha ha, ta chờ ngươi nha. Mộ Dung Thiên mộng một mặt kinh ngạc, Điền Dai Dai càng là gấp đến độ giơ chân, hướng phía nơi xa hư không giống to ở đâu ra tao đệ tử. Không thấy được bên cạnh hắn có bốn cái phu nhân sao? Ngay trước chúng ta mặt đào chân tường, đây cũng quá phế lối, quá trắng trợn đi. Ngươi có dám hay không đi ra, có tin hay không là chúng ta đem ngươi mặt cho ngươi bắt nát? Một bên Bạch Thanh Thiện nhìn xem mặt mũi tràn đầy hồ nghi Diệp Hạo, lúc này mới lên tiếng nói ra huyết ma tộc, ma hoàng chi nữ, Ma Cơ. 3000 năm trước, chính là vang danh thiên hạ mỹ nhân tuyệt sắc. Gặp Diệp Hạo đúng là mỉm cười, Điền Dai Dai đúng là thuận miệng nói ra chiếu nói như vậy, bốn chị em chúng ta, chỉ sợ chơi không lại nàng đâu. Nếu là mỹ nhân tuyệt sắc, đó cũng không phải không có suy tính không gian. Gặp Điền Dai Dai cái này hai đầu cỏ bộ dáng, Bạch Thanh Khâu gọi là một cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Một bên Bạch Thanh Khâu hai tỷ muội lại là toàn thân chấn động, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngắn ngủi một màn, tự nhiên không có để một bên Điền Dai Dai cùng Mộ Dung Thiên Mộng trông thấy, ha ha ha. Nhân tộc Diệp Hạo, thật có ý tứ. Chờ xem, ta sẽ tìm đến ngươi. Vẻ mặt thành thật Diệp Hạo dựng thẳng lỗ tai yên lặng chờ nửa ngày, không còn thanh âm truyền đến. Sờ lên cái mũi, đối với hư không la lớn cái kia, ngươi ngược lại là tự báo một chút cửa chính a. Ta cái này cũng không biết ngươi đến tuột cùng là ai a. Cho ăn. Ngươi có phải hay không mỹ nữ, có thể trước nói thực ra một chút. Đừng chỉ là thanh âm êm tai, khuôn mặt tư thái đều không được, vậy ta thế nhưng là sẽ không phải ngươi nha. Ta Diệp Hạo, từ trước đến nay đều là trông mặt mà bắt hình dong dọn. Cho ăn. Ta là chăm chú. Ngươi ngược lại là trả lời ta một câu a. Dựa vào. Gặp nửa ngày vẫn là không ai đáp lại, Diệp Hạo lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Thiện. Cái kia đầy mắt nghi vẫn không cần nói cũng biết. Bạch Thanh Thiện cũng là đầy mắt bất đắc dĩ nhún vai một cái nói tương lai phu quân, lần này thật sự là xin lỗi. Người này, ta còn thực sự không biết. Nhìn xem chính mình nhị tỷ cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, một bên Bạch Thanh Khâu nén cười đến sắc viện xuất nội thương đồng dạng đột nhiên, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Bạch Thanh Thiện nói ra nhị tỷ. Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Tương lai phu quân. Ngươi đây có phải hay không là, cũng quá không bị cản trở quá mức một chút nha. Bạch Thanh Thiện lại là một mặt không quan trọng mở miệng nói ra hô liền hô, cái này có gì có thể ngạc nhiên. Dù sao không được bao lâu, hắn liền sẽ trở thành chúng ta danh xứng với thực nam nhân. Trước thích hướng một chút, cũng rất tốt tốt. Tiểu muội, ngươi cũng có thể tham khảo một chút. Cái này tương lai phu quân, sắp thực so cái kia Diệp công tử hô hào thuận miệng một chút. Đầy mắt vui mừng Điền Dai Dai, kìm lòng không được đối với Bạch Thanh Thiện dựng lên một cái a Diệp Hạo. Một đạo không gì sánh được không linh giọng nữ vang lên lần nữa. Tứ nữ lập tức im tiếng, đầy mắt chăm chú lắng nghe ngày khác có rảnh. Đến ta Phàm Không Sơn ngồi một chút đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Hạo lập tức nhìn về phía bên cạnh Điền Giai Giai. Sừng sốt một chút, Điền Giai Giai vội vàng la lớn cho ăn. Ta chính là Phàm Không Sơn tông chủ Cơ Như Tuyết quan môn đệ tử. Ta gọi Điền Giai Giai. Các hạ. A không đối. Tiền bối. Ngươi liền đến tội cùng là ai? Cùng ta Phàm Không Sơn, có liên quan gì a? Điền Giai Giai lời này một hô lên đi, bên cạnh ba nữ triệt để trợn tròn mắt. Cùng một chỗ nhìn xem Điền Giai Giai, lại nhìn về phía bên cạnh Diệp Hạo. Cuối cùng, Bạch Thanh Khâu ba nữ cái gì đáp án cũng không có đạt được. Sau đó, liền không có sau đó, rất rất lâu, không còn bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Chứ năm người cái kia phanh 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 tiếng tim đập, liền chỉ còn lại có gió thanh âm. Giờ phút này, cái này ngơ ngơ tổ năm người còn không biết, nhân gian Cựu Châu đã nháo lật trời. Phố lớn ngõ nhỏ, đầu đường cuối ngõ, quán trà tiểu lâu, khắp nơi đều đang nghị luận Diệp Hạo cái tên này. Liền ngay cả thanh lâu kia nhà xí bên cạnh, cùng nhau đi tiểu mấy người, trong miệng thảo luận đều là Diệp Hạo cái tên này. Ngắn gọn vài câu giao lưu sau, Bạch Thanh Thiện hai người liền muốn hướng Kinh Châu đại lục. Giờ phút này, nàng hai người nhưng không có quá nhiều tâm tình mời Diệp Hạo ba người đi làm khách. Thấy hai người vội vàng quay người, Diệp Hạo một bước tiến lên, một thanh liền một tay bắt được một cái. Hai nữ gặp Diệp Hạo thế mà lôi kéo các nàng tay nhỏ, nội tâm mặc dù vô cùng kích động, nhưng ngoài miệng hay là ra vẻ trấn định mở miệng nói ra tương lai phu quân. Còn có cái gì muốn cố ý cho chúng ta lời nhắn nhủ ạ? Nhìn xem hai người cái kia lịch ngượng bộ dáng, Diệp Hạo lúc này mới đưa các nàng tay bỏ ra. Lập tức xuất ra mấy cái bình sứ đưa tới hai người trước mặt, đây đều là ta độc nhất vô nhị bí phương, dùng tiền cũng mua không được linh đan rượu dược. Các ngươi cầm lấy đi, lúc không có chuyện gì làm, hảo hảo tăng lên một chút. Ta Diệp Hạo nữ nhân, chút thực lực ấy thế nhưng là không đáng chú ý. Diệp Hạo lập tức đối với đầy mắt kinh ngạc Bạch Thanh Khâu nói ra nhất là ngươi, nhưng phải gấp rút thời gian, hảo hảo tăng lên một chút. Không phải vậy lại có tiên chó xâm phạm, ngươi cũng chỉ có phần bị đánh. Chương 390. Khả năng so ta còn thảm. Chương 390. Khả năng so ta còn thảm. Mặt mũi tràn đầy nghịch ngợm Bạch Thanh Khâu, không ngừng chấp cái kia mê người mắt to đối với Diệp Hạo nói ra người ta đều có ngươi như thế một cái cường đại đến vô địch nam nhân, còn sợ kia cái gì tiên chó tiên heo à. Nhìn đối phương cái kia nhu thuận bộ dáng, lại nghe lấy những này tê dại lời nói, Diệp Hạo gọi là một cái ngọt nào, đơn giản chính là cấp trên. Bạch Thanh Khâu lại là xem thường tiếp tục mở miệng nói tương lai phu quân. Ngươi cái này chỉ cho người ta linh đan rượu dược, lại không cho điểm lợi hại công pháp. Người ta cái này có thể làm sao tăng thực lực lên nha? Nếu không, người ta liền suốt ngày đều đi theo bên cạnh ngươi, có ngươi bảo hộ, người ta cũng không muốn cố gắng. Nhìn vẻ mặt mị tiếu Bạch Thanh Khâu, một bên Bạch Thanh Thiện không khỏi toàn thân run một cái. Kim Long không được sờ lên cánh tay của mình, cái kia nổi ra gà đoán chừng đều được rơi xuống một chỗ không thể. Nội tâm càng là âm thầm hoảng sợ nói trời ạ, nhà ta tiểu muội còn có bản sự này a? Bình thường thật không có nhìn ra ngươi còn có thiên phú như vậy. Dạng này tao thao tác, người nam nhân nào chịu được? Người nam nhân nào hắn dám không mơ hồ? Xem ra, nam nhân này a, đều đạp mã ưa thích loại này mềm nhũn nữ tử yếu đuối. Tiểu tử thúi này, cũng tương tự không ngoại lệ. Một bên Mộ Dung Thiên Mộng đã sớm không chịu nổi, dứt khoát đem mặt chuyển tới một bên, lười đi liếc Thanh Khâu cái kia làm ra vẻ bộ dáng. Không thể nhịn được nữa Điền Dai Dai, càng là cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra Bạch Thanh Khâu. Ngươi muốn hỏi nam nhân của ngươi tranh công pháp, ngươi liền hảo hảo nói chuyện. Chính ngươi là nhìn không thấy, ngươi cái này lẳng lơ cứ thế tư thế, ai chịu nổi? Ngươi nhìn, ngươi đem phu quân chỉnh ngũ mê tam đạo, linh hồn đều nhanh xuất hiếu. Ta Điền Dai Dai trước đó là thật đem người cho coi thường, tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi cái này lẳng lơ cứ thế đứng lên như thế muốn mạng. Diệp Hạo một mặt giới cười, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, ổn liễu ổn thần, lập tức đem hai đạo bạch quang bắn vào hai người trong óc hai vị phu nhân. Thực sự không có ý tứ, nhất thời hưng phấn quá mức cho sơ sót. Một lát sau, Bạch Thanh Khâu hai tỷ muội một mặt thỏa mãn ngự kiếm rời đi. Diệp Hạo cũng là mang theo Điền Dai Dai hai người, hướng phía Khâm Châu đại lục mà đi bốn. Nhị trọng thiên vực, trong đại điện, Tích Kình cùng Nam Võ hai người ngồi đối diện nhau. Nhìn xem phiền mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu Tích Kình, Nam Võ nội tâm gọi là một cái mừng thầm. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Nam Võ không thể không ra vẻ đau lòng nhức óc, đối với Tích Kình tốt một hồi an ủi lấy thiên tôn. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên tại hai người bên hai. Ngay sau đó, một ống sự tình bộ dáng lão giả, đầy mắt hoảng sợ xông vào đại điện. Ngay tại thao thao bất tuyệt Nam Võ, bị bất thình lình tình huống cho triệt để đánh gãy đầy mắt nộ khí đối với người tới thấp giọng quát lớn xảy ra chuyện gì. Như vậy xúc động, còn thể thống gì? Không nhìn thấy ta đang cùng Tích Kình vực chủ đang nói sự tình à? Người tới một mặt vẻ xấu hổ, nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra hồi bẩm tiên tôn. Thật không phải nhỏ không có mắt, mà là vấn đề này quá lớn, không dám có chỗ chần chờ a. Thấy người tới bộ dáng kia, không giống nói chuyện giật gân, Nam Võ lập tức mở miệng nói ra có thể lớn bao nhiêu sự tình. Nói đến bản tôn nghe một chút. Người tới lúc này mới giống như là phản ứng lại một dạng, lập tức không biết nên không nên lại nói tiếp nói đi xuống. Thấy đối phương cái kia muốn nói lại thôi lo lắng bộ dáng, Nam Võ vội vàng mở miệng nói ra mau nói a. Tích Kình vực chủ cũng không phải ngoại nhân, không có gì có thể thị úy. Người tới âm thầm cắn răng, lập tức đối với Nam Võ mở miệng nói ra thiên tôn. Chúng ta ở nhân gian còn lại 600 thiên binh, tính cả khác biệt đồ tiên đem, hồn bọn hắn bại, ngay tại vừa rồi, toàn bộ vỡ vụn. Nghe thấy lời ấy Nam Võ cũng đã không thể bình tĩnh đột nhiên đứng dậy, nổ đom đóm mắt hướng phía người tới quát người biết người đang nói cái gì sao? 600 tiên binh, còn có khác biệt đồ tiên đem, hồn bọn hắn bại, toàn bộ vỡ vụn. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ai? Một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài, Nam Võ chính là đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt tan dã nhìn qua nơi xa. Nhìn xem hai mắt đờ đẫn Nam Võ, một bên Tích Kình càng là toàn thân chấn động, không cẩn thận càng đem chén trà trong tay đánh rớt mặt đất. Một bên túi người nhặt nhặt, một bên càng là mắng thầm tốt ngươi cái Nam Võ. Ngươi thật là biết tại bản tôn trước mặt diễn kịch. Thời gian nào, ngươi tiên binh chỉ còn lại có chừng 600 người, cũng không gặp ngươi cùng ta ngôn ngữ một chút. Ngươi ngụm này gió, không khỏi cũng quá gấp một chút đi. Ta thế mà còn thành thành thật thật, đem tình huống của ta cáo chi cùng ngươi. Mãi mãi. Bản tôn cho cười, ngươi có thể ước chừng nhìn đủ rồi chưa? Bây giờ ngươi này cũng tốt. Tới một cái toàn quân bị diệt, lần này ngươi tại bản tôn trước mặt thế nhưng là bị chơi khăm rồi. Bản tôn liền muốn nhìn xem, ngươi còn như thế nào đắc ý? Làm sao hướng tiên quân bàn giao? Đạp mã. Nhân dân này, đến tột cùng có dạng gì yêu nghiệt tồn tại? Chúng ta đúng là liên tục gặp khó. Nhìn xem Nam Võ cái kia không gì sánh được nhất cả chứng bộ dáng, người tới tiếp tục mở miệng nói nói thiên tôn. Còn có tình huống. Xích Châu thượng tiên hồn bài, giờ phút này đã là ảm đạm không ánh sáng, hơi không chú ý, liền có vỡ vụn khả năng. Nguyên bản là ánh mắt đờ đẫn Nam Võ, lần nữa đột nhiên đứng dậy phốc. Không đợi nói chuyện, một chùm huyết vụ đúng là trước phun tới. Nhìn xem cái kia lung lay sắp đổ bộ dáng, một bên Tích Kình gọi là một cái bất đắc dĩ, không thể không vội vàng đứng dậy đem nó nâng lên. Nội tâm càng là trận trận cảm khái nói Nam Võ a Nam Võ, ngươi nếu là ở diễn kịch, như vậy ở trước mặt ta, liền hoàn toàn không cần như thế. Nếu đây là thật, vậy ngươi liền chút lòng dạ này, điểm ấy năng lực chịu đựng, là thật là đáng lo a. Tiên quân cũng còn không hỏi trách ngươi, là có thể đem chính mình bị dọa cho phát sợ thổ huyết. Ai, ngươi cái này nhị trọng thiên vực chủ, sợ là muốn tới đầu nha. Đợi đối phương ngồi xuống sau, Tích Kình đầy mắt đau lòng móc ra một viên tối đen đan dược đưa cho đối phương đợi Nam Võ ăn vào sau, Tích Kình lúc này mới lên tiếng nói ra sự tình đã phát sinh. Lo lắng xung cũng là không làm nên chuyện gì. Xích Châu hồn bài còn không có vỡ vụn, vậy đã nói rõ hắn còn không có hoàn toàn chết đi. Người hơi nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi bách đồ nơi đó nhìn xem. Vài ngày như vậy thời gian, hắn thế mà không có chủ động tới tìm chúng ta. Vấn đề này là thật có chút kỳ quái đâu. Thời khắc này Nam Võ cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói bất hình, hẳn là hai thái cực, hoặc là quá tốt rồi, hoặc là khả năng so ta còn thảm. Tích Kình cũng không tốt lại nói cái gì, sợ lần nữa đả kích đến đối phương, một cái không chú ý, liền lại phun ra mười mấy lượng máu tươi. Chương 391. Người bên kia cũng là giữ nhiều lành ít ta. Chương 391. Người bên kia cũng là giữ nhiều lành ít ta nhất trọng thiên vực, hai mắt khép hờ mặt mũi tràn đầy vẻ say mê bắt đầu, chính xếp bằng ở đại điện ở giữa. Giờ phút này, nếu là bên cạnh có người, chắc chắn bị cảnh tượng trước mắt cho triệt để rung động đến. Chỉ gặp cái kia thiên ti vạn lũ khí thể như có như không, chính liên tục không ngừng chui vào thân thể đối phương bên trong. Từ cái kia giãn ra trên trán, không khó coi ra thời khắc này Bách Đồ định là ở vào không gì sánh được vui vẻ quá trình bên trong. Tích Kình, Nam Võ hai người vừa mới đi vào ngoài đại điện, liền có quản sự tiến lên đón. Không đợi đối phương mở miệng, Tích Kình lại là đối lấy người tới khoát tay nói ra người cũng không cần đi thông báo, chúng ta có chuyện quan trọng tìm Bách Đồ Thiên Tôn thương lượng. Chính chúng ta đi vào thuận tiện, ngươi đi xuống trước đi. Nghe thấy lời ấy, quản sự cũng không dám lại nói, chỉ có thể yên lặng lui xuống. Ngay tại bước vào đại điện một khắc này, cảnh tượng trước mắt triệt để hai người không có khả năng chấn định. Theo những cái kia tín ngưỡng lực hấp thu, Bách Đồ lúc này tu vi cùng trước đây rõ ràng có không ít biến hóa. Ngay tại Bách Đồ mở mắt một khắc này, ánh mắt phức tạp Nam Võ càng là hai bước tiến lên, đầy mắt vẻ kích động mở miệng hỏi Bách Đồ tiên hữu, ngươi đây là? Không đợi đối phương nói xong, Bách Đồ lại là mở miệng đáp tín ngưỡng lực, liên tục không ngừng. Tín ngưỡng lực, Nam Võ tiên hữu, ngươi sẽ không phải ngay cả điều này cũng không biết đi? Đối mặt bất thình lình hỏi lại, Nam Võ đầy mắt đều là vẻ xấu hổ, ấp úng nửa ngày, đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Gặp Nam Võ cái kia một mặt quất bách, Tích Kình lúc này mới tiếp nhận nói ra tiên hữu, mấy ngày nay ngươi bên này không có cái gì tình huống phát sinh đi. Nghe thấy lời ấy, đầy mắt nghi ngờ Bách Đồ lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm hai người này nhìn hơn nửa ngày, mới mở miệng nói ra hai vị tiên hữu, không phải là các ngươi bên kia xảy ra điều gì tình huống đi. Thấy hai người không nói, Bách Đồ mở miệng lần nữa nói ra bất mãn hai vị, ta bên này thật đúng là không có chuyện gì phát sinh. Nói cứng có chuyện gì, đó chính là hết thảy thuận lợi. Cái này đến từ nhân gian tín ngưỡng lực, gọi là một cái tinh thuần cùng liên tục không ngừng. Các ngươi đây không phải mới vừa đã nhìn thấy không? Đối mặt Bách Đồ cái kia một mặt chân thành, thời khắc này Tích Kình cùng Nam Võ hai người, gương mặt giàn mua kia không khỏi có loại như thiêu như đốt đau đầu cảm giác. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Tích Kình cũng là chỉ có thể đem gần nhất phát sinh tình huống từng cái đối với Bách Đồ nói lên một lần. Sau một hồi khá lâu, Bách Đồ mới từ cái này khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh hai người mở miệng nói ra hai vị tiên hữu, thật xin lỗi. Tại hạ đúng là không biết, các ngươi tình huống bên kia như vậy nghiêm trọng cùng cụ thể. Vừa rồi ta cũng không phải cố ý tại hai người các ngươi trước mặt khoe khoang tới. Không thể phủ nhận, trong ba người chúng ta, thực lực của ta là hạng chót tồn tại. Mấy ngày nay không gặp các ngươi có động tác gì, ta nghĩ đến đám các ngươi tình huống bên kia, cùng ta chỗ này một dạng đâu. Một bên Tích Kình lại là đầy mắt bất đắc dĩ mở miệng nói ra Bách Đồ tiên hữu nghiêm trọng, tục ngữ nói, người không biết không trách tội. Lại nói, ta cùng Nam Võ tiên hữu cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, ba người chúng ta tình huống sẽ hoàn toàn không giống. Thời suy tư một chút, Bách Đồ tiếp tục mở miệng nói căn bản cũng không hẳn là phát sinh tình huống như vậy a. Theo lý thuyết, các ngươi bên kia thực lực, thế nhưng là so thủ hạ ta những người này mạnh hơn a. Vì cái gì ta bên này một cái tiên binh đều không có tổn thất đâu? Ở trong đó, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Nhân gian này Cửu Châu, đến tột cùng ẩn giấu đi một cố dạng gì thế lực? Có thể tại ngắn như vậy tạm thời gian bên trong, đem Nam Võ tiên hữu người toàn bộ hủy diệt, đây cũng không phải bình thường thế lực có thể làm được. À đúng rồi, còn có đen trên sườn núi tiên thực lực, vậy nhưng thật sự là không kém a. Làm sao lại vừa đi đến bên kia liền vẫn lạc đâu? 3000 năm trước, cái kia nhân gian Cửu Châu, nhưng không có yêu nghiệt dạng này lao quái tồn tại. Trong lúc nhất thời, vừa thẹn thùng vừa thẹn nam võ hai người, đúng là không biết nên lại nói cái gì là tốt. Gặp hai người kia không còn lên tiếng, Bách Đổ cũng không tốt tiếp tục nói nữa, nói như vậy, trang bức hiểm nghi cũng quá rõ ràng. Ba người cứ như vậy lâm vào một trận trầm mặc bên trong khụ khụ khụ. Rất nhỏ ho khan hai lần sau, Tích Kình lúc này mới đầy mắt nghiêm túc đối với hai người nói ra chuyện đã xảy ra, chúng ta là thật là không thể đem nó cải biến. Sau đó, mọi người tốt dễ thương lượng một chút, hẳn là khắc phục hậu quả ra sao. Không ngừng gật đầu Bách Đồ lại là tại nội tâm thầm nói ta bên này bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp. Cùng các ngươi thương lượng cái truy. Người của các ngươi toàn bộ ở ra giám, hơn phân nửa là đi qua bên kia về sau quá bựa, chính mình đem tự mình tìm đường chết. Giải quyết tốt hậu quả. Thế nào cái cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả? Hai người các ngươi đánh rất răng cửa cùng máu nuốt chứ sao? A, các ngươi hiện tại đã đến đinh thép, liền đến tìm ta thương lượng tới. Các ngươi nếu là ăn thịt thời điểm, sợ là canh cũng sẽ không để ta uống một ngụm đi. Gặp Bách Đồ mắt nhỏ kia không ngừng quay trở ra, Tích Kình nội tâm biết rõ, đối phương đã không nguyện ý lại cùng chính mình đứng tại trên cùng một tuyến. Dù sao có cung phụng ăn thời gian, vậy nhưng thật sự là không nên quá thoải mái nếu không chúng ta lại phải chọn người đi qua đi một bên nam võ, cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Tích Kình cùng Bách Đồ đúng là đồng dạng lắc đầu. Gặp tình hình này, một mặt không hiểu nam võ mở miệng hỏi hai vị tiên hữu. Các ngươi đây là ý gì? Tích Kình lúc này mới lên tiếng nói ra nếu là bên kia thật có siêu cương thế lực tồn tại, chúng ta dù cho lại phái người đi, cũng là phí công. Nếu không liền chờ một chút đi. Ta tin tưởng trung tâm trọng trời những cái kia điêu lông đã ngồi không yên. Chờ bọn hắn đi qua cho chúng ta sở cái đáy, xem bọn hắn có thể hay không ở bên kia chiếm được tiện nghi. Nếu là bọn họ đi qua về sau, mặc nhiên là đồng dạng kết quả, cái kia, vấn đề này liền không dễ làm. Đầy mắt không cam lòng nam võ lập tức nhìn về phía một bên Bách Đồ, chỉ gặp nó đúng là độ cao tán đồng không ngừng gật đầu. Giờ này khắc này, nam võ cái này nội tâm a, đơn giản chính là một cái ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì ngươi Bách Đồ bao cỏ một cái, lại có thể so sánh chúng ta trước hưởng dụng bên trên cái này đến từ nhân gian tín ngưỡng lực. Hoàn toàn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Tích Kình, tiếp tục mở miệng nói nói kỳ thật chuyến này mục đích lớn nhất, ta là muốn nhắc nhở một chút Bách Đồ thiên hữu. Nghe thấy lời ấy, Bách Đồ đúng là đầy mắt mê mang nhìn xem đối diện Tích Kình nói ra tiên hữu lời này ý gì. Tích Kình lại là không đội vã mở miệng nói ra tiên hữu, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Bọn hắn nếu có thể đối với chúng ta người hạ độc tay, đoán chừng sau đó, ngươi bên kia cũng là giữ nhiều lành ý ta. Thời khắc này Bách Đồ, không khỏi nội tâm chấn động hoa cúc siết chặt, lập tức nhìn về phía Nam Võ, Tích Kình hai người. Nam Võ lại là mở miệng lần nữa nói ra tiên hữu, tranh thủ thời gian thừa dịp bây giờ còn có tín ngưỡng này chi lực, hảo hảo đem thực lực tăng lên một chút. Cái đồ chơi này không chừng lúc nào, nói không có liền không có. Đến lúc đó, đúng vậy liền cùng ta hai một dạng nha. Nhìn xem sắc mặt đã biến thành đen Bách Đồ, một bên Tích Kình đồng dạng mở miệng phụ họa Nam Võ tiên hữu lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng là đạo lý lại là thật thật dọn. Tiên hữu, lại hưởng thụ, lại chân quý. Lúc này Nam Võ đúng là mặt mày giãn ra, đối với Tích Kình nói ra tiên hữu. Đã như vậy, ta hai người liền không ở nơi đây làm phiền. Làm trễ nải Bách Đồ tiên hữu tu luyện, coi như thật có chút ngượng ngùng. Không đợi đầy mắt hoảng sợ Bách Đồ lại nói tiếp, hai người chính là quả quyết quay người, hướng phía ngoài điện bước đi. Cố gắng ổn liễu ổn thần Bách Đồ lại là mở miệng mắng dựa vào. Mũ nội nó, hai người các ngươi ôn thần, chính mình xuất sư bất lợi, còn cố ý đến buồn nôn lão tử. Trong hư không, mặt mũi tràn đầy không vui Nam Võ cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra tiên hữu. Ngươi đây thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đi. Bách Đồ tại trước mặt chúng ta cố này thần khí kỉnh. Mũ mũ, hôm nay cái này bức, hắn là triệt để giả dạng làm. Nguyên bản liền nên theo ta lời nói, ta hai người liền không nên tới trước mặt hắn khi cái này mất mặt bao. Lần này tốt, ta hai người thật có thể nói là mất hết thể diện. Một bên Tích Kình lại là xem thường mở miệng nói ra tiên hữu không cần tức giận như vậy đâu. Hắn bên kia sau đó sẽ là tình huống như thế nào, hiện tại hay là cái không biết. Ta còn thực sự cũng không tin. Cái kia nhân gian thế lực cũng chỉ nhằm vào ngươi ta hai người. Hắn Bách Đồ muốn chỉ lo thân mình, chỉ sợ có chút không thực tế. Lúc này Nam Võ cuối cùng là trong lòng dễ chịu một chút, lập tức nhìn xem Tích Kình mở miệng nói ra tiên hữu, chẳng lẽ chúng ta thật không còn phái người tới sao? Suy nghĩ một lát sau, Tích Kình mở miệng nói ra nhìn nhìn lại đi. Nhìn xem Bách Đồ bên này tình huống cụ thể. Tình huống tốt, chúng ta lại phái người tới, nếu là đồng dạng hỏng bét, vậy chúng ta cũng chỉ có đợi. Các loại trung tâm trọng trời đám kia điêu lông dây vào đụng, nhìn một chút đối phương đến tột cùng là thực lực gì. Có câu nói rất hay, để đạn trước bay một hồi, chuẩn là sai không được. Cuối cùng, Nam Võ vẫn gật đầu, lập tức hai người mỗi người đi một ngả, diễn phần mình hướng phía địa bàn của mình mà đi bốn. Trở lại Khâm Châu đại lục vào đêm đó, Diệp Hạo liền đối với đám người đưa ra minh xác yêu cầu. Trừ Trư Cắt Vũ Mặc, Thượng Quan Sở Âm, tất cả những người khác đều phải tiến hành 3 ngày thời gian bế quan tu luyện. Vào lúc ban đêm, Điền Giai Giai liền tới đến Phương Thấm Vũ gian phòng. Một phen mưu đồ bí mật sau, lén lén lút lút Điền Giai Giai cùng đẩy mắt thấp phẩm Phương Thấm Vũ chạy vào Diệp Hạo gian phòng. Một màn này, tất nhiên là không thể đào thoát chúng nữ tuyệt nhãn. Sau đó, tình hình chiến đấu này thảm liệt, tất nhiên là không tiện nói tỉ mỉ bốn. Ký Châu đại lục. Vừa mới ăn vào khoái hoạt tiêu giao đan ma chuyên gia, đầy mắt kích tình nhìn trước mắt cái này ba cái tiểu tiếp. Còn chưa kịp vào tay, đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, liền đem nó cho gạt bỏ đến sạch sẽ. Trong đại điện, cực kỳ quỷ dị giống như yên tĩnh. Ma Ngoan Ngoãn, Ma Kiệt bốn huynh đệ, túi đầu một mực cung kính đứng ở phía dưới, không dám thở mạnh một cái. Trên đại điện, giờ phút này đang đứng một thân hình nữ tử cao gầy, nàng này chính là cái kia mời Diệp Hạo tới làm khách Ma Cơ. Có sao nói vậy, cái này Ma Cơ thân hình sắc thực cao gầy, như cùng Diệp Hạo đứng chung một chỗ, sợ là cũng tương xứng. Màu đen thu eo váy dài, ngôi sao nhiều màu trắng tiểu thoái hoa, đưa nàng cái kia một mặt túc sát chi khí tôn lên càng thêm lăng liệt khiếp người. Tại cái kia màu nâu đậm tóc dài phía dưới, da thịt có thể nói là trắng non đến huỳnh huỳnh lóa mắt, đôi mắt đẹp chuyển động ở giữa, mới đột nhiên phát hiện, cái này ma cơ đồng tử lại là khác hẳn với thường nhân màu xanh lam. Bằng thêm mấy phần thần bí đồng thời, càng khiến người ta khó mà suy đoán. Ngay tại nó xoay người một khắc này, thực truy, nàng này nhất định là cái sinh con liệu. Mặt bên, mới đưa cái kia phong nhũ eo nhỏ mông bự dẫn lửa đường con hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là đáng tiếc phía dưới mấy người, lúc này lại là nhát gan độc đã mắt cái này khó mà thấy nhiều tuyệt mỹ cảnh sắc, các ngươi liền không có ý định, cho ta cẩn thận nói một chút cái kia Diệp Hạo tình huống à. Ma cơ cứ như vậy lặng lặng nhìn phía dưới năm người. Toàn thân buông lỏng mang ngoan ngoãn, vội vàng dùng cánh tay đụng đụng bên cạnh Ma Kiệt, lập tức thấp giọng nói ra Ma Kiệt ma vương, nơi này liền ngươi cùng cái kia Diệp Hạo tiếp xúc số lần nhiều nhất. Nhanh lên đem vậy hắn tình huống tặng kẽ, cho Ma Cơ đại nhân hồi báo một chút đi. Ma đầy mắt đều là tâm thần bất định chi sắc Kiệt, lập tức đem hắn hiểu biết tình huống, một năm một mười đối với Ma Cơ tự thuật một lần. Một hồi lâu yên tĩnh sau, mặt không thay đổi Ma Cơ vung lên tay ngọc. Một đạo bạch quang lập tức không có nhập Ma Kiệt giữa lông mày, không đợi đối phương phản ứng, Ma Cơ chính là mở miệng nói ra nhớ kỹ. Ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, công pháp đại thành, liền tấn thăng ma tôn trước. Sau đó, tiến về cái kia Diệp Hạo vị trí, đem hắn mời tới làm khách. Nếu là làm không được, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Lời này vừa nói ra, Ma ngoan ngoãn không khỏi toàn thân chấn động, nhỏ giọng đối với bên cạnh Ma Kiệt mở miệng nói ra tiểu tử. Cơ hội của ngươi tới, có thể nhất định phải nắm chặt ta. Một bên Ma Xuất ba người càng là đầy mắt vẻ hâm mộ, Ma Cơ đại nhân thân truyền thụ công pháp, đây là gì đến quang diệu sự tình, ba ngày sau, nếu là công pháp không có khả năng đại thành, ta đồng dạng tự tay tiễn ngươi lên đường. Ta huyết ma tộc, không cần rác rưởi như vậy ma vương, càng không cần dạng này phế vật ma tôn. Nhớ kỹ lời nói của ta. Trong ba ngày này, các ngươi bất luận kẻ nào không chiếm được quấy rầy cùng ta. Tất cả đi xuống đi. Theo Ma Cơ thanh âm rơi xuống, nàng cả người đã chẳng biết đi đâu. Chỉ để lại sắc mặt khác nhau Ma Kiệt mấy người đứng lặng tại trong đại điện ha ha ha. Đại ca, cơ hội của ngươi tới. Chỉ cần đem Ma Cơ đại nhân thụ công pháp của ngươi một học được, ngươi có thể chính là ma tôn đâu. Một bên Ma Xuất rốt cục dám mở miệng nói chuyện. Giờ phút này Ma Kiệt trên mặt lại là nhìn không ra bất luận cái gì một tia vui vẻ cùng vui sướng, nội tâm gọi là một cái tâm thần bất định, lập tức nhìn về phía một bên Ma Ngoan Ngoãn. Không đợi đối phương mở miệng, Ma Ngoan Ngoãn lại là đối nó gật đầu nói tin tưởng Ma Cơ đại nhân ánh mắt cùng quyết định. Đồng thời, càng phải tin tưởng chính ngươi. Một bên Ma Xuất ba người đồng dạng là khác biệt gật đầu phụ họa đại ca, ngươi nhất định phải tin tưởng mình. Chương 393. Bài Sơn. Chương 393. Bài Sơn. Ma Ngoan Ngoãn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực xuất ra một cái bình sứ, đưa tới Ma Kiệt trước mặt cầm đi. Có đan được này, tin tưởng ngươi sẽ làm ít công to. Nhìn đối phương ánh mắt kiên định kia, Ma Kiệt hai tay run rẩy đem nó nhận lấy. Bốn. Kinh Châu đại lục, trên bầu trời của hoàng thành. Khi cái kia một thân hỏa hồng váy dài xuất hiện một khắc này, Bạch Thanh Thiện hai nữ cũng đã không thể bình tĩnh. Hướng phía cái kia biển chuyển thân ảnh chính là chạy như bay, lập tức, ba nữ chính là chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Nhìn xem cái này ba cái giống nhau như lúc mỹ nhân, ai cũng không khó đoán được, cái này nhất định là tam bào thai. Cái này một thân hỏa hồng váy dài, chính là đại tỷ của các nàng, Bạch Thanh Linh. Cái này ba tỷ muội thật có thể nói là giống nhau như lúc. Trừ từ ăn mặc nhan sắc, dễ nhất phân biệt chính là riêng phần mình tính cách đại tỷ độc yêu màu đỏ, thực lực mạnh nhất, lớn mật, thẳng thắn, nhiệt tình lại là bá đạo không gì sánh được. Nhị tỷ rất thích màu mực, ôn nhu động lòng người, đồng thời lại không mất quả cảm. Càng yêu màu trắng tam muội thực lực yếu nhất, còn nhất là xảo trá nghịch ngợm, mấu chốt cái kia miệng nhỏ còn không tha người. Trong đại điện, lặng lặng nghe xong Bạch Thanh Khâu lời nói, Bạch Thanh Linh đúng là lâm vào một trận trong trầm tư. Một lát sau, Bạch Thanh Linh mở miệng nói ra bên này, trước hết giao cho sói ăn thịt hai người nhìn xem. Hai người các ngươi theo ta cùng một chỗ, đi hướng cái kia Dương Châu đại lục. Vô luận như thế nào, chúng ta cùng những cái kia cầu thí tiên nhân đều là tử địch, đã bao nhiêu năm, cái này kết là không cởi được. Bọn hắn thực có can đảm lại tới, nhất định phải bọn hắn toàn bộ táng thân tại đây. Nhìn xem chính mình cái này đại tỷ, vẫn là trước sau như một bá đạo quả quyết, Bạch Thanh Khâu không khỏi một mặt cười quái dị mở miệng nói ra đại tỷ. Trước ngươi nói sẽ đi tìm cái kia Diệp Hạo, đây là ý gì a? Nghe thấy lời ấy, một bên Bạch Thanh Thiện đồng dạng là đầy mắt mong đợi nhìn xem cái này đại tỷ ta muốn làm gì. Muốn hai người các ngươi quản à? Nhiều quan tâm thực lực của chính ngươi đi. Còn dám đến trước mặt ta hỏi thăm linh tinh, các ngươi tin hay không, ta cái này đi bắt hắn cho ngủ trước. Nhìn xem hai người cái kia hoảng sợ thân sắc, không đợi các nàng phản ứng, Bạch Thanh Linh đã đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Cũng không quay đầu lại chính là vứt xuống một câu, nhanh nghỉ ngơi, sáng mai, chúng ta tiến về Dương Châu đại lục. Nhìn xem đạo hỏa kia đỏ bóng lưng, Bạch Thanh Khâu vội vàng lôi kéo Bạch Thanh Thiện mở miệng nói nhị tỷ. Đại tỷ hay là bá đạo như vậy đâu? Thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngươi nói, nàng mới vừa nói là trò đùa nói, hay là lời từ đáy lòng? Bạch Thanh Thiện lại là không ngừng lắc đầu nói tiểu muội, ta làm sao lại biết ta? Bất quá, lấy đại tỷ nói 102 tính cách, cũng không phải không có đầy khả năng. Xem ra, không cần chúng ta cái kia tương lai phu quân đến của nàng, chính nàng có thể sẽ chủ động tới cửa đâu. Bái Sơn, bất thình lình một tiếng khét đều, đem Phàm Không Sơn yên tĩnh cho triệt để đánh vỡ. Trong hư không, một thân làm xanh váy dài, cứ như vậy chậm rãi hướng phía Phàm Không Sơn đi tới. Như mực tóc đen tính cả cái kia váy dài màu xanh, càng là theo gió mà động. Như vậy tuyệt mỹ chi cảnh, liền như là trong tranh đi ra đồng dạng. Một lát sau, người tới ngừng chân mà đứng, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên pho tượng to lớn này. Cơ Như Tuyết, Triệu Hàn Thu, Thư Văn Quân ba nữ nghe tiếng mà động. Trong hư không, ba nữ không khỏi là đầy mắt khó có thể tin, đồng dạng nhìn chăm chú lên đối diện cái kia người tuyệt mỹ. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy người tới một khắc này, Cơ Như Tuyết nội tâm không khỏi chấn động, luôn cảm giác người trước mặt giống như là đã gặp ở nơi nào một dạng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra đây là một loại rất kỳ quái giống như đã từng quen biết cảm giác xa lạ. Từ trước đến nay vội vàng sao động Thư Văn Quân, một bước tiến lên, đối với người đến kia chính là lớn tiếng quát lớn có lầm hay không? Nhìn ngươi cái này như hoa như ngọc nũng nịu bộ dáng, làm sao lại không có một chút lễ phép đâu? Động một chút lại học người bái sơn phá quán, ngươi không biết này sẽ chết người sao? Ta còn thực sự liền kỳ quái. Bây giờ thiên hạ này, còn có người to gan như vậy, dám đến ta Lăng Thiên Kiếm Tông Dương Ai? Ngươi là thật không biết lợi hại, hay là cô ý giả ngây giả dại? Đối mặt Thư Văn Quân chất vấn, người tới cũng không nói lời nào, cứ như vậy một mực nhìn chăm chú lên Diệp Hạo pho tượng to lớn này. Tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì một dạng, Thư Văn Quân nhẹ nhàng vô vỗ trán của mình, nhìn chằm chằm người tới lần nữa mở miệng nói ta xem như minh bạch. Ngươi nhất định là muốn mượn trận chiến này, dùng cái này đến dương danh thiên hạ, đúng không? Lão muội, nổi danh đường đi có thể nhiều, cần gì phải đến chém chém giết giết đâu? Ngươi nhìn, chỉ bằng ngươi này tấm ngạo nhân thân hình, cái này dung nhan tuyệt mỹ, ngươi còn sợ không ra được tên à? Chậc chậc chậc. Bất mãn ngươi nói, liền ngươi vậy mình đều không thấy mình mũi chân cố ưu thế lớn, ta Thư Văn Quân đó là hâm mộ phi thường à? Thấy đối phương nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo pho tượng, Thư Văn Quân lập tức đôi mắt đẹp nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy không vui mở miệng nói ra thì sao? Ngươi biết chúng ta nam nhân, ngươi tới nơi này cũng không phải là muốn cho chúng ta đến cái ra vai phủ đầu. Mục đích của ngươi là muốn cứng rắn nảy ra chúng ta góc tưởng. Ngươi cái này có chút quá mức a, ta có thể sẽ động thủ đánh chết ngươi nha. Mặc dù ngươi loại hình này là phu quân ta rất thích kiểu dáng, nhưng là ta có thể không cho hắn biết ngươi tồn tại. Không dung Thư Văn Quân nói xong, người tới lại là nâng lên tay ngọc nhẹ nhàng vung lên đùng. Một cái thanh thủy cái tát lập tức văng lên. Thư Văn Quân trên gương mặt lập tức hiện ra một đạo rõ ràng dấu bàn tay đầy mắt nộ khí. Thư Văn Quân đang muốn bạo tẩu thời khắc, cũng là bị một bên Triệu Hàn Thu cho ngăn lại cơ như tuyết. Ngươi chính là Điền Giai Giai sư tôn, cái này Phàm Không Sơn tông chủ. Người tới liền như vậy như là lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, cơ như tuyết càng là toàn thân chấn động, đối người tới chính là mở miệng nói ra tại hạ cơ như tuyết, chính là trong miệng ngươi nói tới, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Chúng ta Giai Giai có chỗ nào đắc tội các hạ ạ? Cơ như tuyết lập tức lắc đầu nói cái này không nên a. Nàng thế nhưng là một mực tại phu quân bên người, cũng không có cơ hội ra ngoài gây chuyện thị phi a. Người tới lại là nhẹ nhàng khoát tay nói, ngươi cũng đừng đoán mò. Nha đầu kia cũng không đắc tội cùng ta. Tương phản, ta còn có chút thích nàng cái kia một cô dũng mãnh. Được rồi được rồi, ta cùng ngươi cũng nói không lên những thứ này. Tranh thủ thời gian động thủ đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì trình độ. Người tới lập tức nhìn về phía một bên Thư Văn Quân nói nguyên lai ngươi gọi Thư Văn Quân. Bộ dáng này thôi vẫn còn không sai, cũng có trách. Nếu là vớ va vớ vẩn dạng, cái kia Diệp Hạo cũng trứng mắt. Về phần thực lực tôi, thật không ra thế nào. Mấu chốt cái miệng này, còn trách thiếu trách hỏng bét. Chương 394, đồ cưới. Chương 394, đồ cưới. Lập tức lại nhìn chằm chằm Triệu Hàn Thu cái kia vị trí nhìn kỹ nửa ngày, sau đó mở miệng nói ra ngươi hẳn là nàng hai nhân sư tỷ đi. Ngươi lại kêu cái gì danh tự đâu? Vóc người này, ân, còn trách tốt đâu. Liền quy cách này, nói là thế gian hiếm thấy cũng không đủ, chỉ sợ cái kia Diệp Hạo tất nhiên là yêu thích không buông tay đi. Gặp Triệu Hàn Thu mặt đỏ không nói, người tới lần nữa nhìn về phía Thư Văn Quân nói ra nhìn ngươi một mặt không phục dạng. Cái dám bản sự không có, tính tình còn không nhỏ, mấu chốt miệng kia vẫn rất thiếu. Ngươi dạng này ở bên ngoài hành tẩu, rất dễ dàng ăn thiệt thòi, hơi không chú ý liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thậm chí, có thể là lấy trước cái gì sau đó lại giết, biết không? Hôm nay ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ba người các ngươi cùng lên đi. Miễn cho một hồi thua còn nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Phi. Sớm đã giận không thể nuốt Thư Văn Quân, đối với hư không chính là gắt một cái, lập tức đối người tới nói ra nguyên bản khách khí với ngươi vài câu, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thở lên. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Ngươi khẩu khí này thật đúng là không nhỏ. Ngươi liền không sợ chúng ta đem ngươi đánh cho đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Văn Quân ngươi tranh thủ thời gian ý miệng, không thể vô lễ. Đột nhiên giật mình cơ như tuyết, đối với Thư Văn Quân chính là lớn tiếng quát lớn đến. Không kịp quản Thư Văn Quân cái kia quái dị phản ứng, cơ như tuyết hai bước tiến lên, đối người tới chính là quỳ xuống như tuyết. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi điên rồi a? Đối mặt bất thình lình một màn, trầm mặc ít lời Triệu Hàn Thu trực tiếp xem không hiểu, mở miệng ngăn cản đã là hưởng công bất hiếu đệ tử cơ như tuyết, gặp qua tổ sư. Văn Quân nàng không biết thân phận ngài, nhanh mồm nhanh miệng mở miệng chống đối, còn xin tổ sư thông cảm. Lời này vừa nói ra, sau lưng Triệu Hàn Thu cùng Thư Văn Quân lập tức ngây ra như phỗng. Hai người cứ như vậy si ngốc nhìn xem người tới, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Người tới chính là cái này Phàm Không Sơn, Phàm Không Kiếm Tông khai sơn tổ sư Mộng Tiên Thiên thật sự là không thú vị. 3000 năm, thế mà còn có người có thể nhận ra bản tôn. Vốn là muốn hảo hảo trêu đùa một chút ngươi ba người, tiện thể nhìn xem thực lực của các ngươi đến tột cùng là cái gì trình độ. Ngươi một tiếng này tổ sư làm cho thật đúng là thời điểm. Ta đều không có lý do xuất thủ hảo hảo sửa chữa một chút các ngươi. Cái này còn thế nào chơi? Không chơi được. Nói đi, Mộng Tiên Thiên liền đem cơ như tuyết cho đỡ lên, lập tức nhìn về phía Triệu Hàn Thu hai người nói ra làm sao. Hai người các ngươi đây là đang chất vấn bản tôn thân phận à? Hai người lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên đối với Mộng Thiên Thiên hành lễ nói bất hiếu đệ tử Triệu Hàn Thu Thư Văn Quân gặp qua tổ sư. Trong tiểu viện, nhìn xem trước mặt chúng nữ, Mộng Thiên Thiên đầy mắt khiếp sợ mở miệng hỏi Như Tuyết. Những này đều là cái kia Diệp Hạo nữ nhân sao? Cơ Như Tuyết đối với nó khẽ gật đầu, sau đó chính là tốt một phen môi lưới, mới đưa tất cả tình huống cho người tổ sư này hảo hảo phổ cập một chút. Mộng Thiên Thiên đầy mắt chơi ngược nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài bước đi Như Tuyết, người đem tông môn chiếu khán rất khá. Ta rất vui mừng. Sau đó còn phải tiếp tục vất vả ngươi, không có gì chuyện trọng yếu cũng đừng có liên hệ ta. Mấy ngàn năm ta cũng nên muốn tốt cho mình việc tốt lần trước. Bản tôn cũng nghĩ nếm thử cái kia tình yêu là cái gì tư vị. Nhìn xem xa như vậy đi thân ảnh, Thư Văn Quân cuối cùng là triệt để thở dài một hơi. Lập tức nhìn một chút bên cạnh Triệu Hàn Thu, đồng dạng là mặt mày nhất thư, thật dài thở ra một ngụm trọc khí ấy. Như Tuyết, ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta người tổ sư này, thật là đẹp đến không muốn đây này. Chậc chậc chậc. Dáng người kia, nóng nảy trình độ, đều tại chúng ta cuối thu phía trên. Khó trách lúc trước vật kia hai tiện, sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo nổi điên phát cuồng. Ta Thư Văn Quân nếu là một người nam nhân, cũng phải trầm luân ở tại cái kia sắc đẹp bên trong, khó mà tự kềm chế a. Ấy, các ngươi nói, chúng ta người tổ sư này sẽ đi tìm dạng gì manh nam a? Đầy mắt nụ cười quỷ quệ Thư Văn Quân, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Cơ Như Tuyết cùng Triệu Hàn Thu ngươi cái này miệng, thật đúng là đủ thiếu, ngươi liền không sợ tổ sư cho ngươi thêm đến bên trên một bậc hai. Một bên Triệu Hàn Thu vân đạm phong khinh mở miệng nói đến tốt tốt. Đều đi làm việc chính mình a. Tổ sư muốn tìm nam nhân như thế nào, chỗ nào có thể đến phiên chúng ta tới quan tâm. Văn Quân, nhớ kỹ tổ sư nói lời, ngươi cái miệng này a, không chừng lúc nào liền muốn thiệt thòi lớn. Cơ Như Tuyết ngoài miệng xua đuổi lấy đám người, nội tâm lại là nổi lên mộng thiên thiên nhìn chằm chằm Diệp Hạo pho tượng một màn kia đầy mắt không phục Thư Văn Quân một bên đi ra ngoài, vừa mở miệng nói ra thiệt thòi lớn. Có thể lớn bao nhiêu thua thiệt, còn có so tại phu quân trước mặt chịu thiệt, tổn hại, bất lợi lớn à? Ha ha ha, thật đúng là đừng nói, cái kia thua thiệt sát thực đủ lớn. Thời khắc này Phương Thâm Vũ cũng cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bộ Lý Bản San đi đến cạnh giá áo, xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ liền tới đến Diệp Hạo trước mặt. Gặp Điền Giai Giai cùng Diệp Hạo đều là đầy mắt nghi hoặc, Phương Thâm Vũ lúc này mới lên tiếng nói ra phu. Phu quân, đây là phụ hoàng ta để lại cho ta. Hắn nói cho ta biết, những thứ kia phi thường trọng yếu, tương lai nếu là hắn không có ở đây, đây cũng là hắn để lại cho ta đồ cưới. Nói tới chỗ này, Phương Thâm Vũ càng là đầy mắt ngượng ngùng nhìn xem Diệp Hạo bây giờ, ngươi chính là của ta phu quân, thứ này, chuyện đương nhiên liền nên giao cho ngươi. Nhìn đối phương cái kia vẻ mặt thành thật, cả lơ phất phơ đã quen Điền Giai Giai, giờ phút này lại là trầm mặc không nói. Diệp Hạo lập tức đứng dậy, đúng là đồng dạng đầy mắt chăm chú, hai tay tiếp nhận trong tay đối phương hộp gỗ phu nhân. Không biết trong này chứa đến tột cùng là bảo vật gì, ngươi đúng là thận trọng như thế. Phương Thâm Vũ lại là lắc đầu nói ra, đến cùng có phải hay không bảo vật, quý không quý trọng ta xác thực không biết. Trong mắt ta, đơn giản chính là mấy khối màu vàng ngọc bội mà thôi. Ta cũng không hiểu, phu hoàng tại sao lại coi trọng như vậy bọn hắn. Được nghe đối phương lời nói, Điền Giai Giai một cái giật mình, theo sau chính là bỏ lên. Cũng không lo được Phương Thâm Vũ cái kia quái dị ánh mắt, vội vàng đối với Diệp Hạo mở miệng nói ra phu quân, ngươi tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem, cái này mấy khối ngọc bội có phải hay không cái kia mở ra đế mộ chìa khóa. Lập tức vừa nhìn về phía một bên Phương Thâm Vũ hỏi em gái, ở bên trong là không phải có bốn khối ngọc bội. Đầy mắt kinh ngạc Phương Thâm Vũ đúng là gật đầu nói Giai Giai tỷ, làm sao ngươi biết bên trong là bốn khối ngọc bội đâu. Xuyệt. Điền Giai Giai thật dài thở ra một ngụm trọc khí, lập tức ôm Diệp Hạo cổ nói ra phu quân, đây cũng quá đúng gì đi, lời kia nói thế nào. A đúng rồi, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Chương 395, giặc cùng đường chớ đuổi. Chương 395, giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Hạo đồng dạng là gật đầu nói, vi phu bây giờ có thể đang vì cuối cùng này hai tòa đế mộ đang giàu dĩ đâu. Thâm Vũ, bảo bối của ta phu nhân, ngươi thật đúng là vi phu kịp lúc mưa a. Bây giờ xem ra, cũng chỉ thừa cái kia Duyện Châu đại lục chìa khóa còn không có tìm được. Một bên Vương Thâm Vũ, giờ phút này thật có thể nói là mơ mơ hồ hồ, nửa ngày không có hiểu rõ hai người này đang nói cái gì. Nhìn đối phương cái kia nhu thuận bộ dáng khả ái, Diệp Hạo lập tức lòng sinh chịu mến, không đợi đối phương phản ứng, chính là một tay lấy nó bế lên ha ha ha. Một là ôm mỹ nhân về, hai là đến lấy được đế mộ chìa khóa. Vi phu hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn, vui vẻ a. Phu nhân, ngươi thay vi phu giải quyết một cái vấn đề lớn. Hôm nay nhưng phải hảo hảo cảm tạ một chút ta tiểu bảo bối này. Ngày thứ hai, tại Điền Giai Giai nâng đỡ, hai người tới một chỗ gian phòng an tĩnh, bắt đầu chân chính bế quan. Có Chư Cắt Vũ Mặc cùng Thượng Quan Sở Âm phụng bồi tới cùng, ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, khi ánh mặt trời ấm áp vung tiến tiểu viện, tất cả mọi người lục tục xuất hiện ở Diệp Hạo bên người. Nhìn xem chúng nữ ba ngày nay tiến bộ, Diệp Hạo trên khuôn mặt lộ ra đắc chí vừa lòng mỉm cười. Vài câu ngắn gọn giao lưu, Diệp Hạo liền dẫn một đám cựu nữ thẳng đến cái kia Khâm Châu Hoàng Thành mà đi. Một nhóm 10 người, lần này mục đích đơn thuần, chính là muốn đem phàm là có thể nhìn thấy người của tiên giới, toàn bộ đổ tại dưới kiếm. Diệp Hạo lại là không biết, hắn chân trước vừa rời đi, Ma Kiệt chân sau đã đến Bắc Võ Thành phủ thành chủ. Biết được Diệp Hạo mang theo chúng nữ tiến về Hoàng Thành đằng sau, Ma Kiệt càng là phấn khởi tiến lên mà đi. Lần này, Diệp Hạo tính cả cựu nữ đi chính là cao điệu lộ tuyến, căn bản không có tận lực đi ẩn tàng tự thân khí thế, liền như vậy gọn gàng dứt khoát thẳng hướng Hoàng Thành. Hoàng cung trong đại điện, đối mặt cái này đột nhiên nghiền ép mà đến quần quận uy áp, Nguyên Quả mang theo cái này còn lại 600 tiên binh vào ra. Nhìn xem đối diện Diệp Hạo đám người, Nguyên Quả không khỏi nội tâm chấn động lông mày siết chặt. Sau người nó 600 tiên binh, càng là nhớ tới trước đó cái kia như là ác mộng một màn, từng cái đều là đuổi kẹp lấy hoa cúc siết chặt, đầy mắt vẻ kinh hoàng. Lúc này Nguyên Quả, không còn mấy ngày trước hăng hái, đúng là đối với Diệp Hạo chắp tay nói ra bằng hữu. Hoàng thành này, chúng ta có thể hai tay dâng lên, có thể hay không miễn khai chiến mừng. Diệp Hạo lại là nhẹ nhàng sờ lên cái mũi nói ra bằng hữu. Chừng nào thì bắt đầu? Các ngươi những này cao cao tại thượng tiên nhân, đều cùng chúng ta những này hạ giới người phàm tục là bằng hữu. Các ngươi nguyện ý tự hạ tôn quý, chúng ta có thể không với cao nổi. Nhìn cái này đối phương cái kia vẻ không đáng kể, mặt mũi tràn đầy lúng túng Nguyên Quả, giờ phút này tựa như nuốt mấy cái con rồi bình thường, chính mình cũng cảm thấy mình thái độ đủ buồn nôn miễn khai chiến lửa. Các ngươi biết không, liền các ngươi đợi nơi này, đã từng là phu nhân ta nhà. Các ngươi để nàng không nhà để về, lại là liếm láp mặt để cho ta miễn khai chiến lửa. Các ngươi làm sao có ý tứ nói ra khỏi miệng? Cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, Diệp Hạo lập tức quay người, hướng phía Phương Thấm Vũ xuề bàn tay ra. Nắm bàn tay nhỏ mềm mại kia, hai người liền hướng phía trước đi mấy bước. Như đồng du núi chơi nước bình thường đối với bên cạnh Phương Thấm Vũ hỏi phu nhân, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là buông tha bọn hắn à? Đầy mắt lệ quang ánh ánh Phương Thấm Vũ lại là không nói, đối với Diệp Hạo hung hăng lắc đầu. Diệp Hạo chậm rãi đưa tay, đem trên mặt kia nước mắt vì đó nhẹ nhàng lau, các ngươi đều nhìn thấy, phu nhân ta có thể nói, nàng không nguyện ý buông tha các ngươi. Đối diện Nguyên Quả đầy mắt lo lắng, cũng biết đối với Diệp Hạo khoát tay nói ra bằng hữu. Tôn phu nhân đại khái, khả năng có lẽ là thật tính sai a. Nhưng là ngươi cùng sau lưng mấy vị phu nhân thế nhưng là rõ ràng a. Chúng ta lúc trước lúc đến nơi này liền đã là bộ dáng này. Tôn phu nhân trong nhà biến cố, thế nhưng là cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Nguyên Quả sau lưng chúng tiên binh càng là mồm năm miệng mười mở miệng nói ra đúng a. Hoan buồn a. Những này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ. Tục ngữ nói, hoan có đầu nợ có chủ, các ngươi hẳn là đi tìm những kẻ cầm đầu kia. Chúng ta là vô tội. Chúng ta không đem dê thế tội. Chúng ta không làm kẻ chết thay. Đối mặt chúng tiên binh tố cầu, Diệp Hạo lại là khẽ lắc đầu. Nguyên Quả vung tay lên, sau lưng lập tức lặng ngắt như tờ, đối với Diệp Hạo lần nữa chắp tay nói bằng hữu. Ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tới đến nhân gian này chi địa, cũng không có làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Như vậy đi, ngươi giơ cao đánh khẽ cho cái cơ hội, chúng ta lập tức biến mất tại trước mắt các ngươi. Nơi đó đều không đi, chúng ta trực tiếp trở về tiền giới, ta cầm đạo tâm thể, cũng không tiếp tục đến các ngươi nơi này mù tàn bộ. Nhìn đối phương cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Hạo lại là lần nữa lắc đầu nói không có làm, cũng không đại biểu các ngươi không muốn làm, nếu không, các ngươi tới nơi này làm gì đâu? Hôm nay không có làm, không có nghĩa là các ngươi ngày mai sẽ không làm. Sở dĩ không có làm, đó là bởi vì không có cho các ngươi cơ hội. Các ngươi làm muốn làm không có làm thành. Các ngươi không phải loại thiện nam tín nữ gì, chúng ta càng không phải là. Diệp Hạo lần nữa nhìn về phía bên cạnh Phương Thấm Vũ nói ra phu nhân, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem bọn hắn toàn bộ diệt đi. Lần này, Phương Thấm Vũ lại là đầy mắt kiên định không ngừng gật đầu. Sau đó, Diệp Hạo liền đối với xa xa Nguyên Quả mở miệng nói ra giữa ngươi và ta nói nhảm đến đây là kết thúc, chuẩn bị nên đón các ngươi xem thường nhất phàm nhân lửa giận đi. Theo Diệp Hạo tiếng nói rơi xuống, Điền Giai Giai nghe linh giao chúng nữ động. Diệp Hạo càng là mang theo Phương Thấm Vũ hướng phía đối phương lao đi. Một đạo bạch quang chợt hiện, trong hư không, nơi nào còn có Nguyên Quả ảnh rời vào. Nguyên Quả cẩu nương dưỡng này, hắn thế mà chạy trốn, đem chúng ta toàn bộ từ bỏ. Tiên binh bên trong đột nhiên bộc phát ra tức giận chửi mẹ âm thanh phu nhân. Giặc cùng đường chớ đuổi. Trước đem những này tiên binh giải quyết lại nói. Có trước đó giao hấn, Diệp Hạo cũng không dám có mảy may chủ quan. Bất quá trong chốc lát, tại Diệp Hạo mấy người nghiền ép phía dưới, khổ bức 600 tiên binh chính là đều bị diệt. Trong hư không, Diệp Hạo đi vào Phương Thấm Vũ bên cạnh, đầy mắt đau lòng Diệp Hạo còn chưa kịp mở miệng phu quân. Ta không sao. Sinh ly từ biệt, nhân gian trạng thái bình thường, chuyện cũng đã vậy, nghĩ lại mà kinh. Phu hoàng ta cùng mẫu hậu nếu là ở trời có linh, bọn hắn nhìn thấy có ngươi chiếu cố, chắc chắn nhắm mắt. Nhìn trước mắt cái này bề ngoài nhỏ gầy, kỳ thực nội tâm cường đại nữ tử, Diệp Hạo một tay lấy nó ôm vào lòng yên tâm đi. Ta Diệp Hạo sẽ chiếu cố tốt Thấm Vũ. Ta Diệp Hạo nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Chương 396. Chúng ta lại không lỗ lã. Chương 396. Chúng ta lại không lỗ lã. Một lát sau, Diệp Hạo đối với Công Tôn Mỹ Tịch mở miệng nói ra Lục sư tỷ, tranh thủ thời gian thông báo một chút phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi, để bọn hắn tới đón quản nơi này. Dừng một chút, Diệp Hạo lại đối thượng quan Sở Âm mở miệng nói ra phu nhân, liên vất vả ngươi cùng Linh Giao một chút, nắm chặt ở chỗ này xây một tòa truyền tống trận. Đừng quá phức tạp, liên trực tiếp kết nối thác nước bãi cùng hạ thành liền có thể. Lập tức Diệp Hạo chính là nói một mình giống như mở miệng nói ra cũng không biết, thật đến cái này toàn diện lúc khai chiến, những truyền tống trận này có thể hay không phát huy được tác dụng a. Ai? Tính toán. Chí ít tại thời khắc mấu chốt, đây cũng là cái thủ đoạn bảo mệnh. Nhìn một chút còn lại chúng nữ, Diệp Hạo mở miệng đối với nó nói ra sau đó một hồi này thời gian ở không, mọi người tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Các loại chuyện nơi đây đều cả thỏa đáng sau, chúng ta liền đi hướng cái kia Tử Châu đại lục một chuyến. Nơi đó nhưng còn có không ít tiên nhân, yên lặng chờ lấy chúng ta đi qua thu thập đâu. Nhìn xem chúng nữ cái kia ma quyền sát trưởng bộ dáng, Diệp Hạo biết, tăng thực lực lên biện pháp nhanh nhất, bên kia là chân nước chân giáo thực chiến. Chỉ có tại máu tươi tẩy lễ bên trong, mấy cái này xinh đẹp không gì sánh được các phu nhân mới có thể chân chính trưởng thành đột nhiên. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, một đạo hắc ảnh chính hướng phía bên này cực tốc mà tới. Người kia còn chưa đến, thanh âm lại là tới trước Diệp công tử. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta tới đây cũng không phải gây chuyện nha. Nhìn xem cái kia toàn thân áo đen, đầy mắt cẩn thận ma kiệt, Diệp Hạo lại là khẽ mỉm cười nói gây chuyện. Mấu chốt ngươi cũng phải có can đảm này không phải? Nếu thật là chẳng sống, ta cũng không để ý, tự tay đưa ngươi siêu độ. Nhìn đối phương cái kia một mặt mướp đắng cùng nhau, cố gắng hơn nửa ngày mới gạt ra một tia giới cười, Diệp Hạo giống như cười mà không phải cười mở miệng nói ra nói một chút đi. Thật xa như vậy đổi tới, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Không đợi đối phương nói chuyện, hơi nhướng mày nhíu một cái Diệp Hạo, quan sát tỉ mỉ đối phương một chút, mang theo khiếp sợ mở miệng nói ra u giống. Nhất thời mắt vụ về, thật đúng là không nhìn ra đâu. Lúc này mới bao lâu không gặp, đã từng ma kiệt tiểu ma vương, đều trưởng thành đến thực lực như vậy. Người khoan hãy nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, ta còn thực sự đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu. Được nghe Diệp Hạo trêu chọc, Ma Kiệt lại là bất đắc dĩ đối với nó cười cười, lúng túng móc móc đầu của mình đáp để Diệp công tử chê cười. Ở trước mặt ngươi, ta cái này chút điểm thực lực thật đúng là không có ý nghĩa. Cái này còn phải cảm tạ chúng ta Ma Cơ đại nhân. Có nàng ban ân công pháp, may mà mới có thể có chỗ tiến thêm. Diệp Hạo giờ mới hiểu được nguyên do trong đó, nhẹ gật đầu sau đối với ma tướng nói ra trước đó ngươi 5 người xuất thủ tương trợ. Cảm tạ. Ta Diệp Hạo xem như thiếu các ngươi một cái nhân tình, cần thời điểm, cứ việc nói. Nhưng là, ta không nhất định có thể làm được. Nhìn đối phương cái kia một mặt cười quái dị, Ma Kiệt cũng là bất lực nói một chút đi. Tìm ta có chuyện. Diệp Hạo đối với Ma Kiệt mở miệng thúc giục đến. Ma Kiệt lập tức đối với Diệp Hạo chắp tay, đầy mắt nghiêm túc mở miệng nói ra hôm nay đến đây, là thụ ma cơ đại nhân chi mệnh, mời Diệp công tử đi chúng ta huyết ma tộc làm khách. Không đợi Diệp Hạo mở miệng, một bên Điền Giai Giai đột nhiên hơi nhướng mày, lập tức mở miệng nói ra phu quân. Đây có phải hay không là cũng tới quá mãnh liệt một chút nha. Cái kia ma cơ trước đó nói mời ngươi đi làm khách, ta còn tưởng rằng chỉ là một câu lời khách sáo. Tuyệt đối chưa từng nghĩ đến. Nương môn này nàng thế mà đến thật. Một bên Mộ Dung Thiên Mộng đội vàng tiếp lời gốc dạ nói ra lão nương môn này, xem ra là thật nhịn không nổi đâu. Cái này mới vừa ra tới, liền lên vội vàng tìm nam nhân đến. Mấu chốt, nàng còn tìm nam nhân của chúng ta. Mộ Dung Thiên Mộng bình thường đem Diệp Hạo cánh tay ôm vào trong ngực, đầy mắt thu thủy mở miệng nói ra tiểu sư đệ, ngươi nhưng phải đem nắm lấy a. Đừng vừa đi chính là cả người cả của đều không còn. Nhìn đôi này mặt chúng nữ cái kia liễu lo không ngừng bộ dáng, Ma Kiệt thời khắc này cái kia nội tâm thật gọi một cái ngũ vị tạp trần, kìm lòng không được liền bắt đầu âm thầm tính toán đi lên mẹ trời cũng. Đám nữ nhân này miệng a, thật đúng là cái gì cũng dám hướng ra nói a. Không có khả năng đi. Nội dung cốt truyện này không đến mức như thế máu chó đi. Ma cơ đại nhân, ngươi nhưng phải thận trọng một chút. Tuyệt đối không thể nào coi trọng cái này Diệp Hạo a. Con hàng này thỏa thỏa chính là một cái máy thu hồi a. Ngươi thế nhưng là chúng ta huyết ma tộc nữ thần. Ngươi muốn thật bị cái này Diệp Hạo hô hố. Ngươi để cho ta huyết ma tộc những này tốt đẹp binh sĩ sống thế nào a? Nhìn xem Ma Kiệt cái kia biểu tình quái dị, Diệp Hạo cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi chỉ những thứ này. Các ngươi cái kia ma cơ đại nhân liền không có cho ngươi thêm bản giao điểm khác cái gì? Ma Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu nói ra Diệp công tử, vẫn thật là không có cái gì khác. Ma cơ đại nhân chỉ là để cho ta mời Diệp công tử đi qua làm khách, về phần mặt khác, không nói nữa cái gì. Tốt ta, ta đã biết, nhưng là hai ngày này chỉ sợ không được, ta phải trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý tốt, sau đó lại đi thấy các ngươi cái kia ma cơ đại nhân. Nhìn đối phương cái kia mang theo khó xử biểu lộ, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói cứ như vậy đi, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Ân, thời gian liền định tại sau 3 ngày đi, đến lúc đó ta Diệp Hạo ổn thỏa tự mình tiến về các ngươi huyết ma tộc. Nhớ kỹ lại, nhất định đem ta nguyên thoại cho đưa đến trước mặt nàng. Nghe thấy lời ấy, Ma Kiệt đầy mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hạo, yên lặng chờ đối phương phân phó để cho các ngươi cái kia ma cơ đại nhân, đến lúc đó hảo hảo trải đầu rửa mặt một phen, tỉ mỉ cách ăn mặc một chút. Dù sao, ta cũng rất muốn nhìn một chút cái này 3000 năm trước liền vang danh thiên hạ huyết ma tộc mỹ nhân. Ma Kiệt không ngừng gật đầu, nội tâm lại là tại lên tiếng mắng to lấy ngươi thật đúng là cái chính cống cha nam. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ra lệnh cho chúng ta ma cơ đại nhân. Còn rất tốt trải đầu rửa mặt một chút. Phi, muốn hay không lại bồi điểm mà ong. Một ngày đều ở nơi đó muốn cái dám ăn. Thương Thiên Đại Địa, Thần Minh phù hộ a. Hai người này có thể ngàn vạn không có khả năng cọ ra lửa tình hoa a. Thấy đối phương không có phản ứng, Diệp Hạo lập tức mở miệng nói ra tốt. Chỉ chút này, ngươi đi đi. Ma tướng vội vàng đối với Diệp Hạo chắp tay nói ra vậy liền một lời đã định. Sau ba ngày, ta huyết ma tộc xin đợi Diệp công tử đại giá quang lâm. Nhìn đối phương xa như vậy đi bóng lưng, Điền Giai Giai vội vàng kéo Diệp Hạo cánh tay nói ra phu quân, ngươi thật đúng là muốn đi cái kia huyết ma tộc gặp lão nương môn kia a. Ngươi liền không sợ nàng có cái gì không thể cho ai biết âm mưu à? Nhìn xem Điền Giai Giai cái kia ngập nước mắt to. Diệp Hạo tiện tay ở tại trên mông hung hăng vỗ một cái phu nhân. Ngươi chỉ sợ lo lắng chính là mặt khác ga. Nàng có thể có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Vi phu chẳng lẽ còn sợ nàng không thành? Đừng lo lắng vớ vẩn. Vi phu cũng chính là đi xem một chút. Chúng ta lại không lỗ lã sợ cái gì a? Chương 397. Nàng dám đánh ta, ta liền hoàn thủ. Chương 397. Nàng dám đánh ta, ta liền hoàn thủ thử. Sợ cái gì? Sợ ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi có cái gì thua thiệt có thể ăn? Chúng ta đều là sợ ngươi chiếm tiện nghi. Chiếm lão nữ nhân kia tiện nghi. Ngươi cái kia răng lợi lại tốt. Thứ đổ gì ngươi cũng bên dưới phải đi miệng. Ngươi a, thật đúng là không kén ăn. Một bên Mộ Dung Thiên Động, cái này bất thình lình thần bổ đao, thật có thể nói là vừa đúng, nói chúng tim đen đây không phải là. Chúng ta đều sợ ngươi đi chiếm cái kia hỏng bét lao nương môn tiện nghi. Ai sẽ lo lắng ngươi ăn thiệt thòi? Ngươi có cái gì thua thiệt có thể ăn? Trong nhà nhiều như vậy mỹ nhân, ngươi ở bên ngoài có thể hay không hay là thận trọng một chút. Đừng cái gì mặt hàng ngươi cũng buồn bực sọ não xông đi lên. Vẫn là phải có chút phẩm bị. Ăn nhiều mảnh khang mới nuôi dạ dày. Một bên chúng nữ, mồm năm miệng 10 đối với Diệp Hạo thảo phạt lấy. Mắt thấy phạm vào nhiều người tức giận, Diệp Hạo cũng chỉ có thể ở một bên im lìm lên không lên tiếng. Lúc chạm vào tối, mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng sau, Diệp Hạo mới mang theo chúng nữ lần nữa khởi hành, thẳng đến Từ Châu Đại Lục mà đi. Trong đại điện, mắt thấy sôi động hướng tới mình Bạch Thanh Khâu hai người, Bạch Thanh Linh không khỏi nhướng mày nói nhị muội, ta muội, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, hai người các ngươi không đi nghỉ ngơi, lại chạy đến tìm ta làm cái gì? Bạch Thanh Khâu đôi mắt đẹp nhất chuyển, đối với bên cạnh Bạch Thanh Thiện chính là mở miệng nói ra nhị tỷ, nếu không hay là ngươi tới nói đi. Bạch Thanh Khâu cái này nguyên một, Bạch Thanh Linh càng là đầy mắt vẻ nghi hoặc, lập tức nhìn về phía Bạch Thanh Thiện hỏi nhìn hai người các ngươi cái này thần thần bí bí dạng, đến tột cùng có chuyện gì? Mau nói, nói xéo đi nhanh lên. Đại tỷ, ta vừa lấy được tin tức, giờ phút này cái kia Diệp Hạo chính mang theo một đám phu nhân, hướng phía Từ Châu Đại Lục mà đi. Được nghe lời nói, Bạch Thanh Linh lại là mặt mày nhất thư, lập tức không nóng không lạnh mở miệng nói ra ta còn tưởng là có gì ghê gớm đâu sự tình đâu. Không phải liền là mang theo một bọn nữ nhân, đi cái kia Từ Châu Đại Lục tìm những cái kia tự xưng là tiên nhân cậu đản đồ chơi à? Bất quá cũng không khó nhìn ra, các nàng lần này là quyết tâm muốn đem cái kia Từ Châu đại lục cậu đạn chút cho một mẹ hốt gọn. Nhìn xem không ngừng gật đầu hai người, Bạch Thanh Linh mở miệng lần nữa nói ra, đây là chuyện tốt ta. Các ngươi chạy tới cho ta nói cái gì đó? Những cái kia cậu đạn đồ chơi, không phải người nào đến mà chu gì ta. Nhìn đối phương cái kia ngơ ngơ ánh mắt, Bạch Thanh Khâu lúc này mới lên tiếng nói ra, đại tỷ, ngươi làm sao lên điểm nhân kỷ, phản ứng này còn liền chậm chạp a. Cũng mặc kệ đại tỷ tức giận ánh mắt, Bạch Thanh Khâu tiếp tục mở miệng nói ta nhị tỷ, người ta thế nhưng là tương lai phu quân đều gọi người đâu. Đối phương gửi tin tức tới ý đồ đã rất rõ ràng a, chính là hy vọng chúng ta vừa đi qua, vây quét những cái kia tiên chó. Ta cùng nhị tỷ tới đây mục đích, một là vì nói cho ngươi chuyện này, hai là hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không cùng đi. Nhìn xem hai người cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, suy nghĩ một lát sau, Bạch Thanh Linh mở miệng nói ra, chuyện này thôi, ta liền không đi nhúng vào. Hai người các ngươi đi là được, thuận tiện có thể đem hiệu con mà bọn người cùng một chỗ mang lên. Có thể hay không xuất lực đều là thứ yếu, để bọn hắn mở mắt một chút được thêm kiến thức cũng không tệ. Nghe đối phương quả quyết lời nói, ánh mắt kia lại là mang theo từng tia xoắn xuýt chi sắc, đây hết thảy đều bị Bạch Thanh Khâu cho xem ở trong mắt. Không dung chính mình nhị tỷ mở miệng, Bạch Thanh Khâu chính là gọn gàng dứt khoát đối với Bạch Thanh Linh nói ra, đại tỷ, đừng ở nơi đó giả bộ có được hay không? Ngươi phải dũng cảm đối mặt với ngươi bản tâm. Ngươi nhìn ngươi ánh mắt kia, vừa nghe nói rùa đen kia vương bắt đạn sau đều đã kéo. Ngươi nội tâm rõ ràng liền rất muốn gặp cái kia chứ rùa, cơ hội tốt như vậy, ngươi tại sao muốn cố ý bưng lên đâu? Đi thôi, vung xuống sự kiêu ngạo của ngươi. Chúng ta ba tỷ muội cùng một chỗ đăng tràng, nhất định có thể sáng mù cái kia trứng rùa mắt chó. Một bên Bạch Thanh Thiện, nghe những ngôn từ này, nội tâm cái kia thật gọi một cái lo lắng. Sợ ngụm này không che đậy tiểu muội, chọc giận cái kia bá đạo đại tỷ, bị nó hành hung một trận. Mấy lần đều muốn lối ra đem nó đánh gãy, lại là gặp nhà mình đại tỷ cũng không có muốn dấu hiệu bùng nổ, cũng liền âm thầm ngừng lại. Cuối cùng, tại Bạch Thanh Thiện cái kia tràn đầy kinh ngạc trong ánh mắt, Bạch Thanh Linh chậm rãi mở miệng nói ra, tốt ngươi cái Bạch Thanh Câu. 3000 năm không thấy, ngươi bản lĩnh này không tăng trưởng, can đảm ngược lại là dài quá không ít. Hiện tại thế mà cũng dám bố trí lên ta tới. Ta có gặp hay không cái kia Diệp Hạo? Lúc nào đi gặp, chúng ta sẽ an bài. Còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Ta nhìn ngươi là lâu không có bị đánh, quên cái mông con nở hoa mùi vị. Đúng không? Giờ phút này, đối mặt cái này đại tỷ, Bạch Thanh Khâu cũng là một chút không sợ hãi, cố ý còn ngẩng đầu đỡ ngực nhìn đối phương mở miệng nói, hử. Ta thuần túy chính là một mảnh hảo tâm, tại cho ngươi đề nghị, ngươi làm sao lại lý giải thành bố trí ngươi nữa nha. Thích đi hay không? Không đến liền tính toán. Nhị tỷ, chúng ta đi. Bạch Thanh Linh, ta không ngại nói cho ngươi, ngươi bộ kia cao lãnh xáo lộ, tại ngươi cái kia chúng mục tiêu đã nhất định trước mặt nam nhân, hắn là không làm được dọn. Chính ngươi đi ngóng nó, hắn phu nhân kia thiên đoàn, cái nào không phải thiên chi tiểu nữ? Ở trước mặt hắn còn không phải ngoan đến liền cùng chim cút một dạng. Thấy đối phương cái kia biểu tình quái dị, Bạch Thanh Khâu càng là vừa cười vừa nói, ha ha ha. Hiện tại còn muốn đánh ta? Ngươi không cửa, ngươi dám đánh ta? Ta liền đi tương lai phu quân trước mặt cáo trạng, để nhà hắn pháp hầu hạ ngươi. Ngươi cũng đếm thử cái mông con nợ hòa tư vị. Hừ. Giờ này khắc này Bạch Thanh Linh, xem như triệt để bị nhà mình tiểu muội cho làm phát bực. Đã là ở vào bạo tẩu biên giới. Tay mắt lênh lẹ Bạch Thanh Thiện, kéo lại nhà mình tiểu muội liền hướng bên ngoài phóng đi. Bên cạnh chạy còn bên cạnh la lớn, đại tỷ, ngươi bất giận, ta cái này mang theo tiểu muội biến mất tại trước mắt ngươi. Ha ha ha. Bất quá tiểu muội nói thật đúng là đạo lý này. Ngươi những cái kia cao lạnh cùng bá đạo, có thể muốn thích hợp cải biến một chút. Chí ít tại ngươi cái kia chân mệnh thiên tử trước mặt, hắn là không làm được đỏ. Ha ha ha. Bái mai. Nhìn xem cái kia chạy thủ mạng thân ảnh, đầy mắt bất đắc dĩ Bạch Thanh Linh đúng là nở nụ cười xinh đẹp, lập tức liền biến mất ở trong đại điện. Ngoài điện, đầy mắt khinh thường Bạch Thanh Câu, hơi có vẻ bốc đồng bỏ qua nhị tỷ tay nói ra, chạy cái gì chạy a? Ta còn cũng không tin nàng Bạch Thanh Linh thực có can đảm đánh ta, còn coi ta là tiểu hài tử a? Nàng dám đánh ta, ta liền hoàn thủ, ta đánh không lại nàng ta liền cào nàng, ta cào không được nàng ta liền bắt nàng thỏ thỏ. Hừ, ta Bạch Thanh Câu cũng không phải dễ chơi. Lại nói, ta hiện tại cũng là có nam nhân người, ta sẽ sợ nàng. Nàng cũng không nên ở trước mặt ta hoa hoa gọi. Chương 398, bắt giặc trước bắt vua. Chương 398, bắt giặc trước bắt vua. Nhìn đối phương cái kia một mặt thần khí bộ dáng, Bạch Thanh Thiện nội tâm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm, lắc đầu sau mới mở miệng nói ra, ngươi à, thật không cần tại đại tỷ trước mặt hoa hoa gọi bậy. Ta nhìn ngươi bây giờ là thật có chút tung bay, không lớn không nhỏ. Bạch Thanh Linh cũng là ngươi có thể gọi. Nàng nếu là thật đánh ngươi, ngươi có thể bắt được nàng thỏ thỏ, ta cũng không dám mạo hiểm những này bị bì. Chỉ bằng ngươi thủ đoạn mèo ba chân kia, chỉ sợ ngươi ngay cả trước người nàng ba thức đều không đến được, liền đã bị đánh chui gầm bàn. Ngươi có nam nhân, ngươi mới không được. Nam nhân kia cũng có thể là nam nhân của nàng, ngươi hiểu không? Ngươi nói nàng thật muốn đánh ngươi, cái kia Diệp Hạo giúp ai? Giúp ngươi hay là giúp nàng? Thời khắc này Bạch Thanh Câu không khỏi toàn thân chấn động, cổ co rụt lại, lập tức trực lăng lăng nhìn xem Bạch Thanh Thiện nói ra, ha ha ha. Nhị tỷ, cái kia ta vừa rồi cũng là nhất thời cao hứng, có chút cấp trên, hoàn toàn chính là không có dừng miệng. Tiếp lấy càng là kéo lại đối phương cánh tay mở miệng hỏi, nhị tỷ, ngươi nói thật có loại tình huống kia phát sinh, rùa đen kia vương bắt đạn có phải hay không giúp ta nói chuyện? Xảy ra tình huống gì? Bạch Thanh Thiện đúng là một mặt mơ hồ, lập tức mới phản ứng lại, đối với Bạch Thanh Câu chậm rãi nói, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, ta đoán chừng quá sức. Thật có loại tình huống kia phát sinh, hắn nhất định sẽ tìm phi thường lý do thích hợp, lấy cớ có chuyện liền tránh người. Hắn mới sẽ không tự tìm phiền phức, dính vào đến trong loại tranh đấu này tới. Thâm giả, còn lại mấy cái bên kia tỉ muội, cũng là cũng sẽ không xin tha cho ngươi dọn. Bởi vì đây là thân đại tỷ đang quản giáo nhà mình tiểu muội, các nàng không chen lời vào. Loại tình huống kia phía dưới, ngươi trừ ăn non nê, không có lựa chọn nào khác. Nhìn xem nhà mình nhị tỷ cái kia một mặt nghiêm túc, Bạch Thanh Khâu đúng là thốt ra dựa vào. Cha nam, thật sự là không có một chút đảm đương. Còn bà nó, cũng không biết bảo hộ một chút ta cái này nhỏ yếu à? Bạch Thanh Thiện vẻ mặt thành thật, từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một phen sau, mới mở miệng nói ra yếu. Nhỏ, ta cái này xem xét nửa ngày, cũng không nhìn ra ngươi chỗ nào nhỏ a. Cái này không tròn trịa sao? Thấy đối phương đã năm ngón tay thành chảo, Bạch Thanh Thiện lập tức lời nói xoay chuyển tốt tốt. Chúng ta đừng lại thảo luận những này không có dinh dưỡng sự tình. Chúng ta tranh thủ thời gian mang người lên đường đi. Một hồi đi qua đã chậm, những cái kia tiên chó đều bị bọn hắn làm thịt trống trơn. Qua không được tay nghiện được nhỏ, cuối cùng còn phải bị mấy nữ nhân kia cho coi thường đâu. Đúng đúng đúng. Hay là nhị tỷ nghĩ đến chú đáo. Mấy cái kia nương môn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Cùng đi đã chậm, vậy còn không đối với chúng ta âm dương quái khí một trận chuyển vận. Bạch Thanh Khâu vừa nói, một bên lôi kéo nhị tỷ hướng phía bên ngoài đi đến. Chào hỏi thượng nhân tay sau, liền hướng phía Từ Châu đại lục mau chóng bay đi bốn. Trong hư không, ngay tại cực tốc tiến lên Diệp Hạo, đột nhiên thắng gấp một cái, một đoàn người cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không. Biến cô bất thình lình, lập tức để bên cạnh chúng nữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Điền Giai Giai đang muốn mở miệng hỏi thăm, cũng là bị một bên Văn Linh giao cho ngăn lại. Diệp Hạo một mặt nghiền ngẫm sờ lên cái mũi, hướng phía nơi xa hư không chính là mở miệng nói ra cầu vật. Thật đúng là mẹ nó không biết sống chết. Sáng sớm còn tại chúng ta trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, liền ngươi bộ kia chán ghét sắc mặt, giờ phút này đều còn tại lao tử trước mắt hiện lên. Lời này vừa nói ra, Diệp Hạo bên cạnh chúng nữ lập tức hứng thú, mỗi một cái đều là đầy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, tư thế kia thật đúng là hết sức căng thẳng, liền ngươi dạng này nát sợ phế vật. Có thể vô sỉ đến bước xuống 600 tiểu binh binh, một mình chạy trốn, đây cũng là hợp tình lý. Chạy trốn cũng liền chạy trốn đi. Dù sao tham sống sợ chết đây là nhân chi thường tình. Có thể ngươi là thật là không nên lại đến cái này Từ Châu đại lục đến a. Ngươi cái này không ổn thỏa chính là tự chui đầu vào lưới à? Thì sao? Ngươi cho rằng chạy tới mật báo, sau đó sớm ở đây chuẩn bị mai phục, liền có thể báo thù rửa hận. Đừng ở nơi đó làm nằm mơ ban ngày. Các ngươi bọn này nhỏ thẻ kéo mét đã bị chúng ta hoàn toàn bao vây. Hôm nay, các ngươi ai cũng không thể rời bỏ nơi này. Toàn bộ đều phải bàn giao trong tay ta. Cầu vật, đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi đạp mã cũng không thế nào có ích. Các ngươi bọn này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, còn không cho lão tử cút ra đây. Theo thanh âm rơi xuống, Diệp Hạo càng là vung lên ống tay áo, lập tức cuồng phong gào thét, đem xa xa tầng mây cho triệt để thổi tan ra ha ha ha. Nhân gian này thế mà còn có phách lối như vậy tiểu nhi. Một đạo tiếng cười quỷ dị vang lên, nơi xa thình lình xuất hiện đen nghịt một bọn người bầy. Cầm đầu chính là Đào Mệnh mà đến Nguyên Quả, cùng Linh Võ, chỉ toàn thành hai người. Ngửa mặt lên trời cười to Nguyên Quả theo sau chính là một bước tiến lên, đầy mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Diệp Hạo cả đám nói ra người tiểu nhi này. Thật đúng là thật can đảm. Nhìn thấy chúng ta lớn như thế trận thế thế mà không phát sợ hãi. Nói ngươi không phải đầu góc nước vào, đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng. Bây giờ chúng ta người đông thế mạnh, ngươi còn luôn miệng đem chúng ta bao vây. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật khẩu khí không nhỏ. Giờ phút này, ngươi cũng không cần nghĩ ngươi sẽ làm như thế nào chết thảm. Ngươi hẳn là trước tiên nghĩ một chút, bên cạnh ngươi những này như hoa như ngọc mỹ nhân, một hồi sẽ có nhiều thảm liệt. Nặng. Ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ một chút. Đằng sau ta thế nhưng là có 1000 cái huyết khí phương cương tốt đẹp thanh niên. Tin tưởng ta, càng phải tin tưởng bọn họ thể lực. Chúng ta nhất định sẽ đưa các nàng chiếu cố cẩn thận. Đối mặt Nguyên Quả buồn nôn ngôn ngữ, Diệp Hạo lại là đầy mắt bình tĩnh nhẹ gật đầu đột nhiên. Diệp Hạo hơi nhướng mày, lập tức nhìn về phía phương xa một chỗ tầng mây. Suy nghĩ một lát, lần nữa nhìn về phía một bên khác tầng mây, sau đó chính là nhếch miệng cười nói cầu vật. Ngươi đã không phải là cái thứ nhất nói ra như vậy bẩn thỉu ngôn ngữ người. Trước đó những cái kia bẩn thỉu đồ chơi, đoán chừng bây giờ có mộ phần đều có ngươi cao như vậy đi. Mở miệng nhục nữ như ta, ngươi hôm nay nhất định là muốn thần hồn câu diệt. Lão tử cho ngươi một hơi thời gian chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận lão tử lựa giận đi. Đúng lúc này, Trư Cắt Vũ Mặc cùng Thượng Quan Sở Âm hơi nhướng mày, Diệp Hạo thanh âm đã xuất hiện tại hai nữ này trong óc nhớ kỹ, bắt giặc trước bắt vua. Một hồi cái gì đều không cần quản. Theo ta cùng một chỗ, trước đem ba người này một kích mất mạng. Hôm nay, quyết không cho phép chạy trốn nữa một cái, cho dù là thần hồn cũng không được. Đầy mắt kiên nghị hai nữ không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức âm thầm tụ lực khóa lại đối diện Linh Võ cùng Chỉ Toàn Thành hai người. Chương 399, toàn quân bị diệt. Chương 399, toàn quân bị diệt đồng thời, mặt khác chúng nữ trong đầu cũng vang lên Diệp Hạo thanh âm các vị phu nhân, quyết không thể hàm chiến. Tốc độ nhanh nhất, đem cái kia 1000 tiểu binh minh, toàn bộ đưa về hắn mộ mộ nơi nào đây. Mọi người buông tay buông chân làm liền xong rồi. Bên cạnh có người thay chúng ta lực trận, lần này tuyệt không cho phép có một cái cá lọt lưới. Trong tầng mây, tự nhận là ẩn tàng rất khá Bạch Thanh Thiện hai người, đột nhiên hơi nhướng mày. Một lát sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đúng là khẽ gật đầu đầy mắt dâm tà, khờ nước bọt chảy dòng Chỉ Toàn Thành vừa muốn mở miệng, một đạo đột nhiên xuất hiện ánh kiếm màu trắng, lấy không thể địch nổi chi thế, từ nó mi tâm xuyên qua đạo kiếm quang kia lập tức hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng, đem Chỉ Toàn Thành cả người một mực bao khỏa trong đó. Theo ngọn lửa màu trắng kia thiêu đốt, Chỉ Toàn Thành đúng là như là giấy bình thường, dần dần chôn vùi tại mọi người trong tầm mắt đầy mắt túc sát chi khí Diệp Hạo, tùy ý run lên ống tay áo nói ra lão tử biết ngươi cái kia miệng túi thảo luận không ra cái gì tốt nói ra đến, cho nên ngươi cũng không cần nói. Nhìn xem từ từ chôn vùi Chỉ Toàn Thành, giờ phút này Nguyên Quả nội tâm đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt cái này trong miệng hắn tiểu nhi, đã yêu nghiệt đến có thể một kiếm liền dây Chỉ Toàn trên thành tiên tình trạng. Còn chưa kịp từ trong lúc khiếp sợ đi tới, bên hai lại là vang lên lần nữa Diệp Hạo cái kia băng lãnh ngôn ngữ các phu nhân. Động thủ, một cái cũng không lưu lại. Diệp Hạo dẫn đầu hướng phía những tiên binh kia chính là đánh ra một trường, sau đó thân hình nhảy lên, cao cao đứng ở trong hư không, cứ như vậy quan sát phía dưới chiến sự. Ngay tại tiên binh bảy kiếm ánh sáng chợt hiện một khắc này, Điền Giai Giai Văn Linh giao chúng nữ động, mắt nhìn thẳng liền thẳng đến những tiên binh kia mà đi đẩy mặt cho tàn nguyên quả, Tình Không Không cấm địa về sau liền lùi lại hai bước đang muốn quay người bỏ chạy, đột nhiên phát hiện, từ đầu đến cuối có một cỗ khí tức đem chính mình cho gắt gao khóa lại. Kinh ngạc thời khắc, Chư Cắt Vũ Mặc cùng Thượng Quan Sở Âm kiếm quang đã tới. Trong chớp mắt, cũng chỉ có thể giận dữ hướng phía đạo kiếm quang kia ném ra một quyền phanh phanh. Nương theo lấy quyền ấn vỡ vụn, mạnh mẽ sóng xung kích đúng là đem nguyên quả cùng linh võ làm cho liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhìn xem cái kia lui lại thân ảnh, hai nữ gọi là một cái kích động, liếc nhau sau vũ động trường kiếm trong tay liền giết tới. Trong lúc nhất thời, khí lãng quần quần bóng người tung bay, đao quang kiếm ảnh phía dưới, thỉnh thoảng truyền đến bành 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 tiếng nổ. Có Diệp Hạo một trường kia kiếm quang mở đường, lại thêm Văn Linh giao chúng nữ cường thế nghiền ép, tiên binh thật có thể nói là quân lính tan rã. Nhìn về phía trước tại trong kiếm quang không ngừng ngã xuống đồng bạn, một bộ phận tiên binh càng là quay đầu liền hướng phía nơi xa chân trời lao đi tiểu muội. Có cầu tặc muốn chạy trốn, nên chúng ta trong tương lai phu quân trước mặt bộc lộ tài năng. Theo đạo này êm hai thanh âm vang lên, chấm nhận một mực hai bóng người đã liền xông ra ngoài 1000 tiên binh đối mặt, không chỉ là triệt để nghiền ép, càng là vô tình tàn sát. Trong tầng mây hiệu trường tồn, bị cái kia đột nhiên xuất hiện một tiếng tương lai phu quân, đã là triệt để kinh điệu cái cảm, nơi nào còn có tâm tình đi quan sát cái kia tình hình chiến đấu kịch liệt. Toàn thân vết kiếm liên tục bại lui nguyên quả, giờ phút này triệt để phát điên, mỗi một lần muốn trốn chạy thời khắc, Diệp Hạo luôn luôn có thể đem gắt gao khóa chặt lại. Trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể vạn bất đắc dĩ nên chiến đối diện hai nữ. Nhưng là, càng đánh đến cuối cùng, nguyên quả nội tâm càng là hoảng sợ. Bởi vì, đối phương khí thế đang không ngừng trong chiến đấu đúng là liên tục tăng lên. Rất rõ ràng, đối phương là tại bắt hắn hai người thử tay nghề mài đao 1000 tiên binh, tại Văn Linh giao chúng nữ cùng Bạch Thanh Thiện tỷ muội giáp công phía dưới, rất nhanh liền sụp đổ. Thời khắc này nguyên quả hai người cũng không khá hơn chút nào, hoàn toàn chính là ở vào bị chơi ngược trạng thái. Còn lại chúng nữ đã triệt để nhàn rỗi, đều ở một bên lặng lặng nhìn chăm chú lên cuộc chiến bên này Sở Âm. Chơi đến không sai biệt lắm, giết bọn hắn đi. Chư Cắt Vũ Mặc ngữ khí băng lãnh mở miệng nói ra. Một bên Thượng Quan Sở Âm lại là khẽ gật đầu nói thất sư tỷ, không sai biệt lắm liền kết thúc công việc đi. Mặt khác tỷ muội còn đang chờ chúng ta đây. Nói đi hai người chính là lần nữa hướng phía trước phóng đi xì xì thử. Kiếm khí tung hoành phía dưới, đúng là truyền đến ra thịt cắt đứt thanh âm, nghe được một bên chúng nữ tê cả da đầu phốc phốc. Theo hai đạo huyết vụ nổ bể ra đến, trong hư không nơi nào còn có linh quả hai người thân ảnh đột nhiên, Diệp Hạo hơi nhướng mày, lập tức hướng phía nơi xa hư không chém ra một kiếm Diệp Hạo. Người chết không yên lành. Lập tức, toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới để cho ngươi đào thoát một lần, là lão tử chủ quan. Lần này, ngươi là chắp cánh khó thoát. Ta phải chết không yên lành, đó là nói sau. Giờ phút này ngươi là nhất định phải thần hồn câu diệt, mới đối nổi ta vừa rồi hứa hẹn. Diệp Hạo một bên lầm bầm lầu bầu nói, một bên lần nữa nhìn chăm chú xa xa tầng mây. Một lát sau, Diệp Hạo đúng là nhếch miệng cười một tiếng. Bóng người lóe lên, liền tới đến Bạch Thanh Tiễn trước mặt, không đợi đối phương phản ứng, chính là đưa tay nâng ở trên gương mặt tuyệt mỹ kia. Trước mắt bao người, Bạch Thanh Khâu càng là ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Hạo chiếu vào cái kia tiểu diễm ướt át môi đỏ, cứ như vậy trực tiếp hôn xuống. Một lát sau, Diệp Hạo nhìn về phía một bên nổi giận đùng đùng Bạch Thanh Khâu. Trong tầng mây, hiệu trưởng tồn mấy người, cũng là chỉ có thể nhắm mắt thở dài, đấm ngực dậm chân. Hơn nửa ngày, khi cảm giác được khí tức kỳ lạ kia đi xa thời điểm, Diệp Hạo mới nhếch miệng cười một tiếng. Chương 400, Tiên Hữu xảy ra chuyện lớn. Chương 400, Tiên Hữu xảy ra chuyện lớn. Diệp Hạo tùy ý liếc qua phía dưới, tiện tay vung lên, bách đồ pho tượng to lớn kia liền nổ thành bột mịn. Cũng mặc kệ phía dưới đám người kinh dị phản ứng, Diệp Hạo ra lệnh một tiếng, chúng nữ liền chia ra hành động ra. Từ Châu Đại Lục bên trong, phàm là cái kia bách đồ pho tượng, toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Hoàng cung trong đại điện, hoàng đế Lý Khai Minh nơm nớp lo sợ nhìn xem Diệp Hạo đám người sau đó. Nơi này không chừng sẽ có cái kia tiên cho đến đây quấy rầy. Cho nên, ta quyết định ở chỗ này xây một tòa truyền tống trận, cũng an bài một bộ phận người ở đây đóng quân. Không đợi Diệp Hạo nói xong, Lý Khai Minh cái đầu kia tựa như gà mổ tóc bình thường điểm không ngừng, càng là không gì sánh được định bợ đối với Diệp Hạo mở miệng nói ra thượng tiên. Ngay trong miệng lời nói truyền tống trận, tại hạ đúng là không biết là vật gì. Bất quá ngài cứ việc an bài liền tốt. Chúng ta nhất định là toàn lực phối hợp. Nhìn đối phương cái kia một mặt định nọt chi tướng, Diệp Hạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói ra nhớ kỹ. Tên ta Diệp Hạo. Bên trên ngày sau trời Hạo. Tất cả chúng ta đều giống như ngươi, cái này Cửu Châu đại lục người, cũng không phải là trong miệng ngươi kia cái gọi là tiên nhân. Lại có, ta ở chỗ này đóng quân nhân thủ, chỉ là vì ứng đối những cái kia vô sỉ tiên chó. Cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì tất nhiên quan hệ, ngươi nên làm gì liền tiếp theo làm gì. Chúng ta đối với ngươi hoàng triều cùng quyền lực, không có một tia ý nghĩ, cho nên ngươi cũng không có tất yếu sợ ta như vậy bọn họ. Trải qua Diệp Hạo vừa nói như vậy, cái kia Lý Khai Minh mới xem như triệt để minh bạch, lập tức liền thư giãn xuống. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí sau, cả người liền nhẹ nhõm bày tại trên ghế. Một lát sau, Diệp Hạo mở miệng đối với nó nói ra từ hôm nay bắt đầu, đại điện này, chúng ta chứng dụng. Ngươi có ý kiến không có? Lý Khai Minh lập tức ngồi thẳng thân thể, đối với Diệp Hạo hung hăng lắc đầu nói ra thượng tiên a. Không đúng. Cái kia, Diệp công tử, các ngươi cần bất luận cái gì hiệp trợ, cứ mở miệng, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó phối hợp. Đừng nói đại điện này, chính là cả tòa hoàng cung, ta đều có thể chắp tay nhường cho. Diệp Hạo khẽ gật đầu nói ra ai muốn ngươi cái này cả tòa hoàng cung. Chúng ta liền trưng dụng đại điện này liền có thể. Từ hôm nay bắt đầu, bất luận kẻ nào không được đến gần đại điện này. Thấy đối phương cái kia vẻ mặt thành thật thần sắc, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói hiện tại không có việc của ngươi. Nhớ kỹ thông chi một chút đi, bất luận kẻ nào dám can đảm tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội. Ngươi đi xuống trước mau lên. có cần ngươi hỗ trợ địa phương, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Không ngừng gật đầu, Lý Khai Minh vội vàng đứng dậy, đối với Diệp Hạo chắp tay, lập tức hướng phía ngoài điện bước đi. Ha ha ha. Phu quân, ngươi đây cũng quá bá đạo một chút đi. Một lời không hợp, liền đem người khác tảo triều đại điện cho chiếm đoạt. Ngươi dạng này có tính không tu hú chiếm tổ chim khách ta. Nhìn xem Điền Giai Giai bộ kia trêu chọc bộ dáng, Diệp Hạo nhãn châu xoay động, lập tức mở miệng nói ra, phu nhân, tức xảo không phải ở chỗ của ngươi à? Suy nghĩ một lát sau, Điền Giai Giai mới đột nhiên phản ứng lại, cắn răng nghiến lợi đối với Diệp Hạo chính là một trận chuyển vận. Một lát sau, Diệp Hạo nhìn xem một bên Bạch Thanh Thiện mở miệng nói ra, phu nhân, ta dự định để Sở Âm cùng đi ngươi tiến về Dương Châu cùng Kinh Châu đại lục. Ngươi an bài hai nơi địa phương đi ra, phân biệt đem truyền tống trận cho liên thông, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, lo trước khỏi họa. Nghe nói Diệp Hạo lời nói, Bạch Thanh Thiện hài lòng gật đầu nói, ta cũng đang có ý này. Đã như vậy, vậy ta liền không ở chỗ này dừng lại. Các loại hết thảy làm xong, ta lại tự mình đem Sở Âm tạ muội cho đưa tới. Một lát sau, Bạch Thanh Thiện tỷ muội hai người liền dẫn thượng quan Sở Âm cùng Văn Linh giao cùng một chỗ khởi hành tiến về Kinh Châu đại lục phu quân. Vậy chúng ta sau đó làm chút gì a? Sở Âm tả chuyến này ra ngoài, nhanh nhất cũng phải đêm khuya mới có thể chạy về. Nghe nói Điền Giai Giai lời nói, chúng nữ đều là đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm Diệp Hạo các phu nhân. Nếu không thừa dịp cái này đứng không, vi phu cùng các ngươi làm điểm chuyện có ý nghĩa đi. Nhìn xem Diệp Hạo cái kia một mặt cười xấu xa, chúng nữ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng phu quân. Nhưng là bây giờ cũng còn không có trời tối a. Giữa ban ngày này, nhìn xem Vương Thấm Vũ cái kia nhu thuận bộ dáng, Diệp Hạo không khỏi nết miệng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, các phu nhân, các ngươi có phải hay không đều muốn sai lệch a? Vi phu có ý tứ là nói, chúng ta nắm chặt thời gian đi đem Khâm Châu đại lục đế mộ mở. Ha ha ha, các ngươi từng cái tư tưởng đều không đơn thuần nha. Đầy mắt đắc ý Diệp Hạo không khỏi lần nữa nở nụ cười lại. Phu quân, ngươi cố ý đùa nghịch chúng ta là không phải, còn tưởng rằng ngươi nói chuyện có ý nghĩa là chuyện kia nha. Chán ghét rất, nói chuyện thở mạnh, ngươi đây rõ ràng chính là cố ý. Về sau không cho phép dạng này, không phải vậy chúng ta liền toàn bộ cùng một chỗ thu thập ngươi, để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối mặt chúng nữ thổn thức, Diệp Hạo cũng là chỉ có thể đối với chư vị phu nhân tốt một trận chịu nhận lỗi. Gặp tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, Diệp Hạo mới tiếp tục mở miệng nói ra, thừa dịp cái này đúng không, trước tiên đem đế mộ mở. Các loại Sở Âm cùng Linh Giao sau khi trở về, chúng ta lại tiến về trên biển, đem cái kia cựu đầu giao hang ổ tìm cho ra. Tuyệt đối không cho phép dạng này không ổn định nhân tố tồn tại. Đạp mã, cái này bài trừ bên ngoài còn nhất định phải trước ca nội a. Không phải là bởi vì quê mùa như vậy ba tiên chó, ta là nhìn đều chẳng muốn nhìn cái kia ác giao một chút. Hoàn toàn chính là không coi là gì nhỏ thẻ kéo mét. Ta cái ngoan ngoãn, mỗi ngày dạng này ngựa không ngừng vó chạy, các phu nhân, các ngươi nhìn, chân này đều cho vì phu chạy nhỏ. Vì, ngươi chân kia đến tột cùng là thế nào nhỏ, trong lòng ngươi rõ ràng, ngươi cái này điển hình chính là tìm không thấy trách. Vũ Văn Vân Hân cái này bất thình lình một câu, lập tức đem mọi người làm vui vẻ. Một lát sau, Diệp Hạo mang theo chúng nữ, lần nữa hướng phía Khâm Châu đại lục mà đi bốn. Nhị trọng thiên vực, một chỗ linh khí lượn lờ trong mặt thất, hao phí tận đại lượng bảo vật, Nam Võ mới giúp lấy Xích Châu đem lục thân tái tạo hoàn chỉnh. Hơn nửa ngày sau, đầu đầy mồ hôi Nam Võ đứng dậy đến, hướng phía bên ngoài bước đi. Trong điện, Nam Võ vừa rót một chén linh trà, còn chưa kịp đưa tới bên miệng, hấp tấp Tích Kình liền vào. Không đợi Nam Võ mở miệng, Tích Kình đúng là trực tiếp cầm qua trong tay đối phương chén trà, cổ hướng lên liền uống sạch sẽ. Còn chưa kịp tỏa hạ, Tích Kình chính là mở miệng nói ra, tiên hữu, xảy ra chuyện lớn. Nghe thấy lời ấy, Nam Võ đột nhiên đứng dậy, tận lực hạ giọng mở miệng hỏi, chẳng lẽ những chuyện này đã truyền đến thiên quân trước mặt?